Chương không, phần đệm. Hạo Lê lịch 627 năm rét đậm, 15 tháng chạp, Hoàng Đô ứng Thủy Thành. Phiên Long tuyết lớn đã hạ đủ 3 ngày, tuyết động có thể che đến trưởng thành đầu gối, cũng may đêm nay rốt cục cũng đã ngừng. Người người trên mặt không thích phản sợ, chỉ vì đập vào mắt đi tới hết thảy đều bị dắt lên nồng hậu dày đặc mà dính chặt hồng quang, lỗ châu mai, ốc xá, lều cột. Khắp nơi đều lộ ra nổi bật không rõ. Thành dân ngồi trong phòng, nhìn qua thân nhân đồng dạng bị độ đến mặt đỏ bừng, lo sợ bất an. Lại ngẩng đầu, trên trời một vòng hồng nguyệt, tròn như bàn, tanh đỏ như máu. Cái này truyền thuyết bên trong thời gian, rốt cục đến. Xưa nay xe ngựa huyên náo đường phố không có mưa ai, liền chó sủa gà gáy cũng sẽ không tiếp tục có. Ứng Thủy Thành sớm tại 7 ngày trước liền đã biến thành cô thành, chủ động chặt đứt đối ngoại liên lạc, không còn cho phép trong ngoài ra vào, ngày hôm nay cấm đi lại ban đêm càng là sớm đến giờ thân. Mặt trời còn chưa lặn, cửa hàng tiểu lâu toàn bộ không tiếp tục kinh doanh đóng cửa, tất cả mọi người bị chạy về trong phòng, từng nhà đại môn đóng chặt. Có thể lưu trên đường, vãng lai tuần thú, chỉ có áo giáp xâm nhiên quân đội. Ai dám bước ra cổng lớn nửa bước, cả nhà đều muốn chôn cùng hắn. Đây là thiết lệnh, không thể nghi ngờ. Chậm rãi đến giờ hợi, huyết nguyệt càng phát ra đỏ tươi, tựa như cả tòa ứng thủy thành đều thấm đến thuốc màu trong thùng. Đến từ bầu trời quang mang dần dần ảm đạm, trong thành người ngu ngồi trong phòng đưa cổ nhìn trời, ánh mắt bất an rất nhanh liền bị sợ hãi lấp đầy. Trên bầu trời che kín từng tia từng sợi khói đỏ, tại cùng màu nguyệt quang trung nguyên là không thấy được, chỉ là quy mô càng phát ra khổng lồ, càng đem chiếu hướng ứng thủy thành tia sáng đều ngăn trở hơn phân nửa. May mắn thành trì phía trên chẳng biết lúc nào trống lên một tầng trong suốt cái lồng, đem khói đỏ đều cản tại bên ngoài. Người bình thường vốn không ứng nhìn thấy, nhưng mà khói đỏ phảng phất có sinh mệnh, xoay quanh vặn vẹo lên thẳng hướng cái lồng bên trong chui, vô khổng bất nhập, giống như là muốn tìm ra một chỗ lô rách tới. Thị lực tốt, còn có thể cái lồng nhìn lên gặp từng trương khói đỏ huyễn thành mặt, có dữ tợn, có xinh đẹp, có trên đầu sừng dài, có mặt xanh răng nanh, không giống nhau, nhưng đều là trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện vẻ mặt. Hoặc cười, hoặc giận, hoặc giận, hoặc khóc. Kỳ quái, như rơi luyện ngục. Khán giả răng trên răng dưới quan đánh nhau, khanh khách rung động mấy lần mới run giọng nói, trời, thiên ma. Đây không phải là lời nói vô căn cứ, thiên ma quả nhiên tới. Tiên đoán trở thành sự thật. Lúc này cho dù là nhất bướng bình người, cũng không thể không cắt đứt cuối cùng một vẻ hoài nghi, bội phục thánh thượng biết trước. Cũng may tầng này trong suốt cái lồng cũng thực sự ra sức, vô luận khói đỏ như thế nào luồn túi cũng vẫn như cũ là kín không kẽ hở. Trên bầu trời lại có hai màu trắng đen mây mù bay tới, cùng khói đỏ quấn quýt lấy nhau hình thái mạc danh để cho người ta nhớ tới một cái tử. Không chết không thôi. Bầu trời này sự tình cách người bình thường quá xa vời, bình dân chỉ mong gặp khói đỏ va chạm trong suốt cái lồng cử động càng rõ ràng, lực lượng tựa hồ cũng càng lúc càng lớn. Bọn chúng giống giận, tựa hồ đem sinh mệnh của mình triệt để thiêu đốt, đem quãng đời còn lại năng lượng thỏa thích phóng thích, dù là cuối cùng hạ chẳng là đâm vào kết giới bên trên thịt nát xương tan, hôi phi yên diệt. Che giả mang mọc, bạo ngược mà điên cuồng. Tới về sau, cơ hồ mỗi một cái đều làm cả tòa ứng thủy thành vì đó rung động không thôi. Mỗi một cái cũng giống như một cái buồn bực truy, đập ầm ầm tại tất cả thành dân trong lòng. Cái này tầng cấp đọ sức, hiển thị rõ nhân lực chi vi miểu. Vô số phàm nhân chỉ có thể quỳ trên mặt đất, mặt hướng đông phương quỳ bái, khẩn cầu ứng thủy thành bình yên vô sự. Có lẽ là trời xanh cảm nhận được đám người chân thành, tầng kia trong suốt kết giới nhìn như đơn bạc, lại thường xuyên lung lay sắp đổ, lại như kỳ tích kiên trì tới cuối cùng cũng không có bị công phá. Độ dây như năm. May mắn, thời gian cuối cùng rồi sẽ trôi qua. Mọi người ở đây khổ sở dày vò bên trong, giờ tí đến. Đương. Đại biểu canh ba sáng tiếng chuông vừa mới vang lên, ứng thủy thành trên không bỗng nhiên nghiêm túc một thanh. Khói đỏ không có, mặt người không có, rung động cũng không có. Bọn chúng biến mất rồi cùng đến đồng dạng đột ngột. Ngay sau đó nguyệt quang rút đi huyết hồng, một lần nữa trở nên trong trẻo như nước, cho sống sót sau tai nạn đô thành dắt lên một tầng ấm áp vầng sáng. Tĩnh mịch, an tường, hoàn toàn như trước đây. Một ngày mới đã đến. Mới đám người trải qua đủ loại dị tượng phảng phất chưa từng tồn tại. Thiên địa thanh minh, càn khôn sáng sủa. Đây chính là nói, thiên ma lui bước, hạo lê nước. Bảo vệ. Ứng thủy thành bên trong, có người thở một hơi dài nhẹ nhõm, có người lo nghĩ diệt hết, có người cười rơi lệ, có người trông mong si nhìn ngốc thưởng, sau đó tiếng hoan hô cơ hồ phát động cả tòa đô thành. Lốt buốt, tiếng pháo nổ giống như là sẽ lây nhiễm, cực nhanh từ ít biến nhiều, từ lẻ tẻ biến thành nồng đậm. Lúc này còn không thể ra cửa. Cái này lại không trở ngại mừng rỡ như điên thành dân đốt mấy pháo nổ chúc mừng, trong không khí dần dần tràn ngập khói lửa mùi, so với cửa ải cuối năm còn hơn. Trở về từ coi chết, thật đáng mừng. Cũng liền tại trận này ồn ào bên trong, đá trắng trên đường cái có xe đi lộc cộc, từ xa mà đến gần, lại là một cô đen nhánh xe ngựa công khai chạy về phía cửa thành. Phòng thủ cửa thành binh vệ nhanh chóng tiến ra đón, dương mắt nhìn gặp trên thân xe ấn ký, vừa muốn lối ra quát mắng liền nghẹn trở về trong cổ họng, do dự một chút vẫn giơ tay lên nói, cửa thành đã mất, đạo này không thông, quý nhân mời về. Rèm xe nhấc lên, một thiếu niên mặc áo gấm lộ ra mặt đến, ngày thường da mịn thịt mềm, mi thanh mục tú, nhưng mà hai mắt sưng đỏ. Hắn dắt cuống họng cao giọng nói, mở cửa, ta có nhiệm vụ khẩn cấp ra khỏi thành. Cửa thành lang nhanh chân chạy tới, hướng hắn hành lễ. Động tác mặc dù cung kính, ý cự tuyệt lại rất rõ ràng, cấm đi lại ban đêm chưa qua, mời giờ dần ngũ khắc chuông sớm gõ vang sau lại đến. Người lấn ta không hiểu. Thiên ma tập thành đã qua, còn có rất nguy hiểm có thể nói. Thiếu niên này trong nháy mắt trở mặt, trong tay lại lắc ra một khối lệnh bài màu đen, nhanh mở cửa thành, lầm đại sự của ta, muốn ngươi nô tài kia cầm đầu chó tạ tội. Cửa thành lang biết rõ các phủ lệnh bài, thấy thế ngây ngốc một chút, mặt lộ vẻ khó xử. Bất quá lúc này bên cạnh đã nhanh ngựa chạy tới mấy người, đi đầu vị kia mở miệng liền đem một cái ổ chữ sâu đến bách chuyển thiên hồi, là cái đại sự gì, có thể bù đắp được đương kim thánh lệnh. Nghe được thanh này sắc nhọn tiếng nói, cửa thành lang biến sắc, túi đầu đứng trang nghiêm, lại không lên tiếng ra nửa tiếng. Hắn biết, nơi này không có chuyện của hắn. Liền kia thiếu niên mặc áo gấm nhìn thấy người tới, đều thu hồi kiêu căng chi sắc, lớn tiếng nói, Thái công công, ta bà cố ở ngoài thành trang tử bên trên tĩnh dưỡng, ngày hôm trước liền truyền đến ác tin tức, nói nàng lão nhân ra thân thể không được tốt. Thiên ma tập thành đã qua, ta đến tiến đến nhìn nàng. Ngày hôm trước đến tin tức ca. Thái công công cười cười một tiếng, lúc này sợ là hắn rất lớn tuổi, trên mặt làm nhăn như vỏ cây, nụ cười này trái ngược với vỡ ra cái lỗ, nhìn không những không ôn hòa, ngược lại bằng thêm hai phần quỷ dị. Ngươi, ngươi, không ngờ được hắn nói năng lỗ mãng. Thiếu niên mặc áo gấm thật ngây người, tiếp lấy mới là thốt nhiên biến sắc, ngươi thật to gan, dám đối với chúng ta tướng phủ miệng ra ác ngôn. Nàng lão nhân già thế nhưng là Mai Phi. Nàng cũng là Mai Phi bà cố, ta biết. Thái công công đánh gây hắn, ứng thủy thành đối ngoại phong tỏa 7 ngày, ngươi là thế nào cầm tới tin tức. Thiếu niên mặc áo gấm khẽ giật mình, mặt hiện do dự, cái này, cái này. Thôi, ngươi là vì tận hiếu đạo mà thôi, đều thuyết pháp lý không có gì hơn ân tình. Thái công công chậm rãi vỗ tay phát ra tiếng, tốt, ta cái này đưa ngươi đi gặp nàng. Thiếu niên mặc áo gấm lúc này mới sắc mặt hơi nguội, vậy còn không mau chút mở. Môn chữ còn chưa mở miệng, trước mắt một mảnh sáng như tuyết. Lại là thái công công bên người hộ vệ một kiếm đâm ra, vô thanh vô tức chém xuống hắn nửa bên đầu. Nhanh như chớp, đầu tiên lăn đất, không đầu thi thể về sau liền ngã. Bên trong buồng xe một mảnh tinh hồng, tương nao bôi điện. Mùi máu tanh tràn ngập ra, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đằng trước Sa Phu lăn xuống xe, nhìn qua đi đứng vẫn run rẩy thi thể thét dài kêu rên. Còn không có gào ra hai tiếng, thị vệ chê hắn ồn ào, tương tự là khoát tay tiễn hắn thuộc về Tây. Tổn hại thánh lệnh, hắc hắc. Thái công công hừ một tiếng, cái này mới lộ ra đầy mặt khinh thường, cao lương hoàn khố. Đến chết cũng không biết mình bị làm vũ khí sử dụng. Vào đông trời đông giá rét, cửa thành lang lại cảm thấy trên lưng vụt 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 ứa ra đổ mồ hôi. Nội thị giết ngoại thần, chết vẫn là tướng phủ tiểu công tử. Hết lần này tới lần khác liền phát sinh ở dưới mí mắt hắn. Hắn là làm như không nhìn thấy đâu, vẫn là không nhìn thấy đâu. Cửa thành lang chỉ hận không thể mình mắt ngủ, ánh mắt lại nhịn không được tại thái công công thị vệ ôm kim kiếm bên trên đảo quanh. Gặp kim thiết ngọc kiếm, như thánh thượng đích thân đến, đây mới là thái công công ỷ trượng lớn nhất. Thế nhưng là một lời không hợp coi như đường phố chém giết trọng thần chi tử, không khỏi quá nghe rợn cả người. Nào có loại này tiền lệ? Chỉ sợ biến loạn không xa. Nơi này chuyện phát sinh đoạt người nhãn cầu, thêm nữa bóng đêm lờ mờ, ai cũng không có chú ý tới thiếp ở cửa thành bên trên một lá bùa đột nhiên khẽ nhúc nhích, bức kia độ nhỏ đến mắt người mấy không thể gặp, nhưng có một sợi nhạt đến mấy không thể gặp khói đỏ thừa cơ từ trong khe cửa chui đi vào, dán chặt lấy chân tường mà giật đi rồi, không ra một hơi liền biến mất không thấy gì nữa. Nó phá lệ sinh động thuyết minh cái gì gọi là nhanh như chớp. Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ. Thái công công phủi phủi tay áo, chuyển hướng cửa thành lang, đều đứng ngay ngắn. Ta xem một chút trận kết phong ấn. Trấn thủ cửa thành binh vệ thấy hắn, từng cái thân thể bất động, chỉ ôm cánh tay hành lễ là có nguyên nhân. Ngoại trừ cửa thành lang bên ngoài, trước cửa trung đứng đấy 18 người, xen vào nhau tinh tế, mỗi cái chỗ đứng đều có chú trọng, cũng không thể động đậy. Những người này đều là tuyển chọn tỉ mỉ qua, ngày sinh tháng đẻ qua cứng, máu liệt chi khí dâng lên muốn ra, trên tay còn cầm đặc chế pháp khí, lúc này mới có thể trở thành trấn trụ kết giới đinh mão. Có thể chịu được thiên ma trận pháp. Nguyên bản liền cần bố trí tỉ mỉ. Nghĩ bảo trụ toàn bộ ứng thủy thành, vậy sẽ phải liền một tia lỗ hổng cũng không thể có. Nếu không, phí công nhọc sức. Mặc dù thiên ma tập thành nhìn như đã qua, người biết chuyện nhưng không có một cái dám can đảm thư giãn. Thái Công Công lần lượt từng cái quan sát bọn hắn tướng mạo, gặp bọn họ thần trí thanh minh, ánh mắt có thần, lúc này mới nhẹ gật đầu, đi kiểm tra phong bế cửa thành lá bùa. Dù tên là giấy, kỳ thực là từng tế luyện tinh đồng phiến, mỗi phiến hẹn một chỉ dày, năm ngón tay rộng. Phía trên lục văn đều lấy đặc thù bôi tài viết, nếu như tới gần, thậm chí có thể ngửi được rất nhạt mùi huyết tinh. Niêm phong cửa lá bùa tổng cộng có 9 cái, mỗi một chương đều tại vị trí cũ bên trên, ngay ngắn thỏa đáng, thậm chí tản ra hoàng quang nhàn nhạt. Mới thiên ma tập thành tạo thành chấn động tuy lớn, nhưng không có dung chuyển bọn chúng một nửa một hào. Trận này bảo vệ chiến, nhìn 10 phần hoàn mỹ. Chỉ có số rất ít mấy người, mới biết được Hạo Lê đế quốc vì chàng thắng lợi này, đến cùng phải trả giá như thế nào. Thái Công Công hài lòng, căng cứng ra mặt rốt cục buông lỏng. Hắn tận lực căn dặn vài câu, quay người lên ngựa đi tuần tra những địa phương khác. Nếu như đứng ở trên không quan sát xuống tới, khi sẽ phát hiện dạng này kết giới trận cước phân bố toàn thành các ngõ ngách, chung 81 chỗ, mỗi chỗ đều có đồng dạng số lượng lá bùa cùng nhân viên. Mới ương ngạnh chống cự thiên ma xâm lấn kết giới, chính là từ đại trận này kích phát ra đến. Đợi Thái Công Công đi xa, mới có người tới đem mới kia một trận huyết án xe ngựa cùng người chết dọn đi, lại đem vết máu dọn dẹp sạch sẽ. Trước cửa thành binh vệ lúc này hơi có vẻ buông lỏng. Thiên ma tập thành nguy cơ đã qua, mọi người dù còn không thể động đậy, cũng đã cười cười nói nói, có người liền trêu ghẹo nói, thạch đầu, nhà ngươi tiểu thạch đầu sinh ra tới không? Được xưng thạch đầu đại hán sầu mi khổ kiểm, ta chạy tới lúc, bà nương ngay tại dùng sức, bà đỡ tới không được, ta còn dựng nắm tay. Cũng không biết lúc này ra sao. Đứng ở phía trước cửa thành lang nhau mắt, quay đầu nhìn hắn chằm chằm, ngươi cho bà nương đỡ đẻ. Sắc mặt hắn khó coi, trên trán gân xanh nhảy không ngừng, giống như là không căn cứ gặp quỷ. Thạch đầu bị hắn giật nảy mình, lắp bắp nói, à, mới một khắc đồng hồ, ta liền bị kêu đến. Ta khi còn bé cho dê bò thuận qua tể, không khó. Cửa thành lang nghiêm nghị đánh gây hắn, cấp trên nghiêm lệnh, thủ vệ lúc không cho phép chúng ta đụng vào huế vật, ngươi toàn vào thai này ra thai kia. Thạch đầu lập tức lên tiếng không, trên mặt lại đầy viết ủy khuất. Cửa thành lang đấy lòng cũng minh bạch thời cơ phi thường, cái này đương lúc căn bản không có bà đỡ có thể lên cửa đỡ đẻ. Nữ nhân sinh con chính là qua quỷ môn quan, thời điểm then chốt không ai có thể phụ một tay chính là một thi hai mệnh. Thế nhưng là, vạn hạnh đại trận không ngại, nếu không chúng ta chính là tội nhân tiến cổ, liên lụy trong thành này hơn 200 vạn thành dân. May mà trước cửa lại không người bên cạnh, trong lòng của hắn hạ cái quyết đoán, ánh mắt từ thủ hạ trên mặt từng cái đảo qua, trầm giọng nói, các ngươi nghe cho kỹ, việc này tất yếu nát tại trong bụng, từ nay về sau ai cũng không cho phép lại đến tiểu quán mua say. Phàm là có một chữ để lộ, ở đây 19 người ngay cả ta ở bên trong, toàn ra đều muốn thụ liên đới chi hình. Chúng binh vệ sắc mặt trong gió rét càng lộ vẻ phát xanh trắng bệnh, ầm vang một tiếng ứng phải. Thiên ma rút đi, bọn hắn giữ vương ứng thủy thành, người người có công, tất thụ gia thưởng, tội gì muốn đem cái này mất đầu đại tội nói ra. Cái này sơ sẩy, hoàn toàn chính xác hẳn là nát tại trong bụng. Nhưng mà đô thành cư dân chúc mừng không thể kéo dài bao lâu. Vẹn vẹn hai ngày sau đó, Hạo Lê nước đột nhiên tuyên bố. Có thiên ma hôn vào trong thành. Làm phong phụ thể, bởi vậy một ngày này sinh ra ở ứng thủy thành anh hải. Vô luận nam nữ, hết thể giết chết. Đại hỷ biến thành kinh hãi, cả nước xôn xao. Binh sĩ lục soát nhà nhập hộ cha tìm anh hải, toàn bộ đô thành kêu gào nổi lên bốn phía, đánh chửi âm thanh một mảnh. Hỗn loạn bên trong, cùng quan binh xung đột mà bị đồ lục giả, hơn 12.000 người. Lại bởi vì Vương Đình hạ lệnh, ban thưởng láng giềng lẫn nhau vạch trần, trong lúc nhất thời cũng không biết tạo thành nhiều ít oan giả sai án. Triều chính chấn động, cả nước kinh hoa. Sau đó thiên tai nhiều lần đến, hạ đúng không ngừng. Các nơi dị tượng nhiều lần hiện, Hạo Lê nước chấn áp không ngừng, thường dùng khốc lệ. Phát, giết người rất chúng. Có tâm người coi đây là bừng, tạ cơ khởi sự mà tranh giành trung thổ, thiên hạ từ đây phong vân biến ảo, vương quyền bất ổn. Phục 15 năm, Hạo Lê nước vong. Nặng thuyền bên cạnh bờ, luôn có thiên buồm cạnh qua. Thời gian thấm thoát, chỉ chớp mắt lại là hơn 300 năm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, trong đêm mưa chém giết. Trên trời liên tục lăn qua hai cái vang động trời lôi, đưa nàng từ trong ngủ mê gõ tỉnh, ngay sau đó trên mặt một chút thấm lạnh, lại có nước mưa vào đầu rội xuống. Còn chưa mở mắt, toàn thân liền truyền đến kịch liệt đau đớn, giống như là bị tảng đá lớn mài hung hăng ép qua mấy vòng, ngũ tạng lục phủ đều suýt nữa lệch vị trí. Lần này đau đến nước mắt ào ào, nàng đấy lòng lại không sợ hãi, ngược lại phun lên một trận cuồng hỉ. Còn sống. Mình đại khái lại tiếp tục chống nổi một đài giải phẫu, còn có thể cảm nhận được đau đớn. Nàng cho tới bây giờ thiết thực, chỉ cần có thể sống sót, liền đau đớn đều có thể là như vậy tươi linh đáng yêu. Sau đó, nàng mới bắt được quanh mình truyền đến kỳ dị động tĩnh. có tiếng xào xạc, dường như cành lá tại bão tố bên trong chập chờn, nhưng gần ở bên hai, nàng có thể cảm nhận được kình phong thổi qua bị nước mưa ướt nhẹp da thịt, không chút lưu tình cướp đi còn sót lại không có mấy nhiệt lượng, để thân thể tại rét lạnh bên trong tốc tốc phát run. Cảm giác này quá chân thực, tuyệt không thân tượng chỗ yên tĩnh phong bế trong phòng giải phẫu. Kia một chút mông lung u ám trong nháy mắt lùi tán, nàng bỗng dưng mở mắt, sau đó lâm vào tuyệt đối kinh ngạc ở trong. Trách không được mưa gió diễn tấu thanh âm rõ ràng như thế, nguyên lai lượn quanh cảnh lá thật sự ở trước mắt nàng lắc qua lắc lại. Nàng phí sức tả hữu quan sát, phát hiện mình tựa như treo ở nào đó cây đại thụ bên trên, phía trên mây đen dày đặc, màn trời đen nhánh tựa như mực bản. Hạt mưa rì rào mà xuống, như trời rơi ngân châm, may mắn hơn phân nửa đều bị nồng đậm đã cực cảnh lá ngăn trở, phiến lá có thể bù đắp được nàng hai cái bàn tay rộng, tích đầy nước mưa lại soạt một chút quay đầu rội xuống, tư vị kia đừng đề cập đến cỡ nào thoải mái chua. Nàng chính là cứng như vậy sinh sinh bị tới tỉnh. Nàng nhớ phải tự mình trước một khắc còn bởi vì khí quan lại một lần nữa suy kiệt mà bị thúc đẩy phòng giải phẫu cứu rút, làm sao vừa mở mắt liền rơi xuống trên cây. Lại nói thân thể mặc dù đau đớn, thế nhưng là trong cơ thể sinh mệnh lực bị từng chút ăn mòn cảm giác nhưng không có, có trời mới biết kia khổ sở đã làm bạn nàng 3 năm lâu, phát tác mỗi làm nàng đau đến không muốn sống. Nô, chậm rãi, bàn tay. Nàng nhấc tay thả ở trước mắt. Bởi vì nhiều năm nằm trên giường treo bình, mình tay khô gầy như quét ủi, gân xanh hiện lên, trên mu bàn tay còn che kín lỗ kim. Trước mắt cái này trắng trắng mềm mềm còn rõ ràng bỏ túi hai cái hào tay nhỏ, làm sao có thể là nàng. Năm ngón tay thuận theo nàng tâm ý, mở ra lại khép lại. Thật đúng là nàng. Sau đó, lạ lâm ký ức giống như thủy triều vào tới, trong nháy mắt nhét vào trong đầu góc của nàng, lại bởi vì có chút đơn bạc mà không thể đem ý thức của nàng đều chiếm hết. Nàng thở phi phò, vẫn còn dư lực quan sát bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, ý đồ lý giải một cái đầu mối tới. Đầu tiên xuất hiện, là tên của nàng. Phùng Diệu Quân. Còn nữa, nàng năm nay chỉ có 11 tuổi. Càng nói chính xác, nàng bám vào thân thể này chỉ là 11 tuổi nữ đồng, tuổi nhỏ lực yếu. Nhưng mà đưa mắt tứ phương, mình tựa như rơi vào một cái bất quy tắc hố trời bên trong, diện tích lớn ước chừng nửa cái sân bóng lớn như vậy. Đi lên nhìn, bốn vách tường xâm nhiên như trên tường khung ảnh lồng kính, đem bầu trời dừng lại thành ảm nặng sắc điệu, hướng xuống nhìn lại, dưới lòng bàn chân đen nhánh sâu không thấy đáy, bốn phía vách đá gần như 90 độ. Nhìn nàng là từ bên trên vách núi đến rơi xuống, vạn hạnh vách đá khe hở bên trong có mấy gốc cây ương ngạnh sinh trưởng. Nàng may mắn như vậy, bị tráng kiện nhất một gốc treo lại, mới không có lọt vào trong hố trời quẳng một cái thịt nát xương tan. Nguyên lai nàng bất chi bất giác đã ở quỷ môn quan bên trên đánh một vòng, lại hiểm hiểm trở về. Nàng lòng còn sợ hãi, vỗ vô dưới thân nhánh cây lấy đó cảm tạ, sau đó bắt đầu phát sầu làm sao leo ra đi. Lấy mình bây giờ bộ này tiểu thân bản, bò không lên hai trượng liền sẽ đến rơi xuống A. Bất quá tình huống lúc này coi là thật ấn chứng câu cách ngôn kia. Người nhất thiết không muốn bởi vì trước mắt nhất thời ngăn trở mà chán ngán thất vọng, bởi vì về sau sinh hoạt vẫn chờ cho ngươi một kích chí mạng. Nàng nơi này bó tay tuyệt cảnh, đang dầu mọc cánh khó thoát, hố trời chỗ sâu bỗng nhiên chuyển ra một cái đinh thai nhức góc thét dài. Tiếng hú kia hùng vĩ xa xăm đến cả trên trời tiếng sấm ầm ầm đều có thể che lại đi, nàng càng sẽ không nhận sai tràn ngập trong đó phẫn nộ cùng cựu hận. Trọng yếu nhất là, kia tuyệt đối không phải nhân loại có thể phát ra thanh âm. Nàng tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lại. Vừa lúc một cái phích lịch sẽ qua, chiếu sáng thiên địa, cũng chiếu sáng phía dưới vực sâu, làm cho nàng rõ ràng hơn quan sát mình vị trí hoàn cảnh. Hố trời như sâu thùng, nàng liền treo ở vách thùng trên đại thụ, xuống chút nữa hẹn hơn 10 trượng cũng liền đến cùng. Thế nhưng là dưới đáy chính là một ngụm đầm sâu, đầm nước yếu ớt, không biết thật sâu mấy phần. Cái này ngược lại cũng thôi, thế nhưng là thiểm điện đem dưới đáy chiếu lên sáng như ban ngày, cũng dạy nàng nhìn cái rõ ràng. Kia trong đầm nước có cái to lớn thân ảnh ngay tại nóng nảy bay nhảy. Vật này chiều cao 8 trượng, 26 mét nhiều, có thửa, người khoác kim lân, trên lưng có vây cá, sau lưng tán đuôi vung đến bọt nước văng khắp nơi, nhìn hình dạng giống như là một đuôi cá lớn. Nàng ngược lại là biết cá voi có thể mọc ra lớn như vậy khổ người, thế nhưng là nào có cá voi sẽ xuất hiện trong núi trong đầm sâu. Chẳng lẽ nơi này liên thông đại hải? Bất quá nhìn thấy con hàng này đầu, nàng một chút liền bỏ đi cái suy đoán này. Vật này đầu giống như cỏng, sừng như hiệu, mắt giống như thỏ, tai giống như trâu, dường như trong truyền thuyết sinh vật, nàng quen thuộc nhất cũng nhất lạ lâm đồ đằng, rồng. Cái này rõ ràng là chỉ đầu rồng thân cá quái vật. Nàng chỉ cảm thấy trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng, vội vàng một thanh đè lại mình lồng ngực, ngã ngồi ở trên nhánh cây. Lại cuốn về cái kia chết tiệt vấn đề. Đây là nơi quái quỷ gì? Không chờ nàng lòng tràn đầy nghi vấn giống nước soda bên trong hơi ngâm đồng dạng bước lên đi lên. thị lực của nàng lại bắt được một cái nhỏ bé bóng trắng. Động tác của nó quá nhanh, lại tại dạng này hôn thiên ám địa trong vực sâu, coi là thật dễ dàng bị không để ý tới rơi. Nhưng nàng trừng lớn hai mắt nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm, mới phát hiện thân ảnh này đại khái là cái người sống, tại đáy vực đầu rồng quái vật, sóng nước cùng cự thạch ở giữa bỗng nhiên tới lui, cùng nó nói như quỷ bạn, ngược lại không nếu nói là lớp nước kiến tử, vốn cong nhưng có khí thế linh động. Nàng cũng đã nhìn ra, cứ việc song phương hình thể cách xa, nhưng người này dường như tại độc đấu đầu rồng thân cá quái vật. Nàng không có nhìn trong ban đêm nhãn lực, duy có mượn nhờ lôi đỉnh kích phát điện quang, mới có thể hướng xuống ném đi nhìn thoáng qua. Thế nào cái trận mưa này đêm trong hàn đảm kinh tâm động phách chém giết, liền bị che giấu tại thâm trầm trong hắc ám. Đúng, dưới đáy chợt có ánh lửa lóe lên, giống là quái vật có thể phun lửa. Người kia lặng lẽ không âm thanh, nàng chỉ có thể nghe thấy đầu rồng quái vật nhấc lên to lớn vang động, còn có giống giận rung trời. Nó khuấy động gió lớn gào thét tại toàn bộ hố trời bên trong, trên vách đá cổ thụ điên cuồng lắc đầu, nàng cách xa như vậy đều cơ hồ không nắm vững nhánh cây, lại không biết dưới đáy trực diện quái vật người kia, lại phải thừa nhận như thế nào áp lực. Chậm rãi, kia tiếng giống càng ngày càng bi phẫn, nhưng cũng càng ngày càng tuyệt vọng, trong nội tâm nàng chỉ cảm thấy cổ quái, chẳng lẽ người kia muốn thắng rồi. Trong bóng tối chiến đấu cũng không biết kéo dài bao lâu, quái vật tiếng vang đông nhiên im bặt mà dừng. Sau đó, chính là một mảnh lâu dài lặng im, chỉ có tiếng mưa rơi rì rào, gõ vào lá cây cùng trên mặt nước. Thanh âm này tự dưng làm nàng cảm thấy an toàn. Rốt cục lại đợi đến liên tiếp vài cái thiểm điện đập tới, chiếu sáng trong thâm nguyên chẳng cảnh. Chương 2, tuyệt sử không phùng sinh. Quái vật cái bụng hướng lên trên lơ lửng ở mặt nước, lại không động đậy. Người kia nửa quỳ tại nó cổ họng, trong tay giơ trường kiếm theo nó trong thai đâm vào, dừng lại đào đục, cũng không biết mổ ra thứ gì đưa tại lòng bàn tay, mặc cho nước mưa cọ rửa mấy hơi mới phóng tới bên miệng, một ngụm nuốt xuống. Ăn sống con mồi. Nàng trơ mắt nhìn, không khỏi mấy phần buồn nôn, tựa như nuốt vào vật sống chính là nàng. Người này liền tại quái vật trên bụng túi đầu ngồi xuống, nghỉ ngơi một hồi lâu mới cất bước nhảy đến bờ đầm, đi lên trèo đi, động tác lại không bằng lúc trước linh hoạt, đại khái là trải qua mới một phen khổ đấu cũng cảm giác mệt mỏi. Nhưng hắn đến cùng là trèo đèo lội suối như giẫm trên đất bằng, tư thái vẫn như cũ yêu nhã. Leo tới cách đại thụ 6, 7 trượng có hơn, 20 mét, vừa có một khối đột xuất kiên nham, hắn cũng dừng lại nghỉ ngơi. Lúc trước hắn đảo lấy chiến lợi phẩm lúc đưa lưng về phía nàng, hiện nay hai người cách rất gần, hắn lại xoay người lại, thế nào nàng rốt cục thấy rõ người này bộ dáng, nhịp tim bỗng nhiên không bị khống chế tăng tốc. Người này trường mi nhập tấn, đôi mắt hướng lên trao lên, đúng là tốt tiêu chuẩn một cặp mắt đào hoa, cười lên không biết được muốn dạy nhiều ít cô nương tâm thần dập dờn, bất quá mới ác đấu mang ra sát khí chưa khởi, hiện trong mắt hắn nhưng không có dịu dàng thắm thiết. Chỉ là như vậy vừa đến, ngược lại giống đất tuyết bên trong mở ra một nhánh hàn mai. Xe lạnh bên trong mang theo lãnh diễm, tương tự để cho người ta không thể chuyển rời ánh mắt. Môi của hắn hình như cung, thiên bạc chút, lại mất máu sắc, chăm chú nhếch lên đến liền lộ ra bạc tình mà cao ngạo. Nhưng mà hai cái này từ đặt ở trên người hắn tựa như liền biến thành ca ngợi, phảng phất hắn bạc tình cùng cao ngạo kỳ thật đều là vừa đúng. Hắn tồn tại, giống như chính là vì thuyết minh cái gì gọi là nhan giá trị chính là chính nghĩa. Tóm lại, nàng lúc trước gặp qua nhiều người như vậy khí thần tượng, quốc dân láo công. Dĩ nhiên không có một cái bị kịp được trước mắt mỹ nam tử. Cho dù là bề ngoài bên trên chấm điểm có thể miễn cưỡng ngang hàng, nhưng trên khí thế, kia là ra roi thúc ngựa cũng truy đã không kịp. Đổi lại người khác, bị mưa to từ trong ra ngoài rót cái thấu cũng chỉ còn lại chật vật, người này ngược lại tốt, bộ dáng lười biếng cũng là ngồi ở kim mã ngọc đường trong đại điện thưởng thức bên ngoài tươi đẹp cảnh xuân, mà không giống nàng giống nhau là cái ướt sũng. Nhìn qua hạt mưa từ hắn trên trán rơi xuống, xẹt qua khóe mắt, chạy qua môi mỏng. Nàng vô ý thức nuốt ngoạm ăn nước, lần đầu minh bạch tú sắc khả san cái từ này chân thực hàng nghĩa. A, thật bội phục bản thân, sống chết không rõ thời khắc, còn có thể đối một cái không rõ lai lịch nam nhân khởi sát tâm. Nàng đảo mắt liền lấy lại tinh thần, yên lặng khinh bỉ chính mình. Người kia điều hòa khí tức, ánh mắt quét qua, đột nhiên hướng nàng nơi này nhìn tới. Ánh mắt kia rồng ưng, giống sói, càng giống cạo xương cương đao, đâm vào nàng toàn thân da gà rôm đều bò lên, hai tay càng là ngăn không được run rẩy. Thật là đáng sợ ánh mắt, thật dày đặc sắc ý. Nàng cấp tốc nhắm mắt, có chút túi đầu, không dám nhìn thẳng hắn. Tại dạng này mưa gió giao gấp ban đêm, nàng ẩn thân tán cây lại như thế nồng đậm, hắn nhưng như cũ có thể phát giác được ánh mắt của nàng sao. Người này giác quan, thật sự là nhạy cảm đến dọa người. Lúc này nàng cũng may mắn mặc trên người chính là một bộ xanh biếc váy áo, lờ mờ sắc trời bên trong vừa cùng bóng cây hòa làm một thể, là tự nhiên mà thành ngụy trang. Tốt tại lúc này gió lớn mưa gấp, bóng cây lay động. Hắn ác chiến về sau ngốc tại hoàn cảnh như vậy bên trong cũng rất không thoải mái, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên trèo đi. Nói thực ra, giờ khắc này nàng thiên nhân giao chiến. Muốn hay không cầu cứu đâu. Người này có đi tới đi lui bản sự, mang nàng rời đi hố trời tuyệt cảnh hẳn là một bữa ăn sáng, thế nhưng là đáy lòng có cái thanh âm rất kiên định nói cho nàng, người này so mặt ngoài nhìn qua còn muốn âm lãnh vô tình, nếu như bị hắn phát hiện toàn bộ hành trình có người rình mò ở bên, kết quả của nàng chỉ sợ sẽ không so phơi thây đầm nước đầu kia quái vật tốt hơn bao nhiêu. Như là như thế này, nàng lao thực ngốc trên tảng cây có thể còn có thể sống lâu hai ngày. Chẳng biết tại sao, ý niệm này là mãnh liệt như thế, đến mức nàng trơ mắt nhìn hắn leo tới vách đá cuối cùng, sau đó một cái lắc mình, liền cuối cùng một vòng góc áo đều biến mất không thấy gì nữa. Người kia rời đi. Nàng lúc này mới trầm tĩnh lại, tìm một chỗ nhất cảnh lá rậm rạp, đem chính mình cuộn thành tiểu tiểu một đoàn tránh mưa, cũng tận lượng bảo trụ thân thể kia một chút nhỏ bé nhiệt lượng không còn sói mòn. Nhìn không được chán nản, một kia hy vọng cuối cùng cũng rời đi, nàng lấy cái gì đến chạy thoát. Nước mưa thuận khỏe mắt của nàng chảy xuống, chảy đến trong miệng hoàn toàn biến thành đắng chát. Thật vất vả sống sót, vì cái gì lại sẽ lâm vào tuyệt địa như vậy? Lao thiên gia vì cái gì làm cho nàng lại sống một lần, chẳng lẽ là muốn nàng đảo mắt liền lại cho chết? Gió thật to, mưa thật lạnh, lá cây tiếng xào xạc lại đơn điệu cực kỳ, giống như là có thể tiếp tục vào năm. Nàng vừa lạnh vừa đói, nghe chưa phát giác thiếp đi. Cái này ngủ một giấc đến phá lệ thơ ngọt, giống như là mãi mãi cũng không cần tỉnh lại. Nàng cơ hồ quên hết sợ hãi, đói cùng cái khác phiền não, chỉ muốn như thế một mực nằm ngủ đi. Bất quá có cái ngang ngược thanh âm bỗng nhiên tại nàng vang lên bên tai. Uy, tỉnh. Nó lại nói liên miên lại nhảy cái gì, nàng không nghe rõ, sau đó nó nói. Còn phải lại ngủ bao lâu? Lại không tỉnh, ngươi liền phải chết. Nàng đối tử chữ phá lệ mẫn cảm giác, lúc này liền dây rủa lấy trống ra mí mắt, đã thấy một vòng ảnh tử ở trước mắt trôi tới trôi lui. Đó là cái tiểu tiểu nam đồng, nhìn diện mạo không đến 10 tuổi, thân hình lại là hư. Mấu chốt nhất là, hắn trống rỗng đứng tại trước cây nhìn chằm chằm nàng, trên mặt viết kiên nhẫn không được phiền. Cái quỷ gì? Có lẽ là cái này nửa ngày nhìn thấy quái sự quá nhiều, lại có lẽ bởi vì đầu não ưu ám mí mắt nóng lên, nàng thế mà không quá giật mình, chỉ chất phát hỏi hắn, ngươi là ai? Có thể đứng ở giữa không trung đồ vật, hẳn không phải là người A. Cái này nam đồng hướng đáy đầm một chỉ, kia là ta chân thân. Đáy đầm đen xì một mảnh, nhưng nàng biết nơi đó có một đầu đảo bạch cái bụng quái vật thi thể lúc chìm lúc nổi. Nàng về sau rụt rụt, phát hiện mình thực sự không còn khí lực sợ hãi, ngươi là đầu kia quái vật. Ngươi mới là quái vật. Nam đồng tức giận nói, ngươi liền ngao ngư đều không nhận ra sao. Âu nguyên lai đầu rồng thân cá quái vật gọi là ngao ngư, nàng đích xác không nhận ra, thế giới động vật cũng không có giới thiệu qua, hô ta có việc. Ngao ngư cái này là chết. A, không nghe nói cái gì cỡ lớn sinh vật bị sốc lên sọ nao tử còn có thể tiếp tục sống tiếp, như vậy phiêu ở giữa không trung nam đồng chính là hồn phách của nó. Quái lực loạn thần sự tỉnh, nàng lúc trước không tin. Bất quá mình tỉnh lại sau giấc ngủ liền đến nơi này, còn giấu vào một bộ không biết bộ dáng nữ hài trong thân thể, hiện tại coi như đầu này ngao ngư nói với nàng thế giới là trời tròn đất vuông nàng cũng có thể bình tĩnh tiếp nhận. Ngươi này nhân loại quá nhỏ yếu. Ngao ngư hồn phách hình thể mặc dù rất nhạt, nhưng trong mắt khinh thường vẫn là có thể thấy rõ ràng, ngươi sống không qua hai ngày. Nàng nghe vậy tinh thần tỉnh táo, ngươi có thể giúp ta lên tới vách núi đỉnh đi. Không thể, ta đã chết. Ngao ngư nhìn ánh mắt của nàng giống đang nhìn đồ đần, lại nói, ta tại sao phải giúp ngươi đi lên? Nàng túi hạ mí mắt, vậy ngươi muốn làm a? Ngươi xuống dưới. Bệnh tâm thần. Nàng không khách khí chút nào mắng lên. Hắn vừa chỉ đen xì đầm sâu, ngươi xuống dưới, liền có thể sống. Chương 3, ngươi chết hắn cũng chết. Dựa vào cái gì? Nàng chỉ sầu mọc cánh khó thoát, vì cái gì ngược lại muốn xuống đến đáy vực. Đây không phải là cách mục tiêu càng ngày càng xa. Ngươi treo ở trên cây cũng chỉ có thể chờ chết. Ngao ngư không biết chỗ đó sinh ra hai phần kiên nhẫn, ngươi đi xuống, ta có thủ đoạn dạy ngươi còn sống. Trước nói cho ta nghe một chút. Lại đói vừa mệt, nàng cả người đều không tốt. Nhưng vì sống sót, nàng có thể nhịn cơ chịu đói biết rõ chân tướng. Ngươi không chỗ kiếm ăn, lại hiện lên bệnh, chỉ sợ không đợi chết đói trước hết bệnh chết. Hắn dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, không cao hơn hai ngày, ngươi liền muốn bước ta theo gót. Nàng im lặng. Dãi gió dầm mưa cả đêm, làm bằng sắt người đều chưa hẳn nhận được lên, huống chi bộ này yếu ớt nữ đồng thân thể. Trước mắt ứa ra kim tinh, không cần sơ chán, nàng cũng biết mình nhiệt độ cơ thể biểu cao. Hắn nói thật nhẹ nhàng, tiếp tục như vậy nàng nhịn không quá một ngày sẽ chết. Dưới đây có cái gì có thể giúp ta mạng sống? Nàng đảo đảo trong mắt, ngao ngư thì sao? Hắn mặt giận dữ, ta Long Châu. Hắn lại tiến một bước giải thích, phục ta Long Châu, ngươi liền đạt được ta còn thừa sinh mệnh lực. có thể sống cực kỳ lâu. Mưa đã sớm ngừng, bầu trời hơi sáng, giống như là ánh dạng đông sắp xuất hiện. Nàng nửa tin nửa ngờ, ta thế nào biết ngươi không có gạt ta? Lừa ngươi có rất dùng. Coi như ta sống muốn ăn ngươi, ngươi còn chưa đủ ta nhét cái răng. Ngẫm lại Ngao Ngư hình thể, suy nghĩ lại một chút nàng của chính mình nhỏ nhắn xinh xắn, lời này cũng thật không có sai. Làm sao xuống dưới? Lưu tại nơi này, giống nhau là chết, không như sau đi tìm đường sống. Nhảy đi xuống chứ sao? Cũng liền 10 trượng trở lại, dưới đây vẫn là nước sâu, nhảy bất tử nàng. Dưới đây âm u địa, nàng vẫn là quyết định chờ một chút, dù sao trời cũng nhanh sáng rồi, người kia giết người, ngươi làm sao còn có thể đối hắn khoa tay một chút, còn có thể ra. Ngao Ngư nghiến răng nghiến lợi, ta không địch lại hắn, bị hắn khoét đi Long Châu. Bất quá hắn cũng đoán sai của ta đạo hạnh, không biết ta có thể nguyên hồn xuất hiếu. Thế nhưng là nhục thân đã chết, ta như vậy cũng không kiên trì được quá lâu. Người có một lần chết, cá cũng không ngoại lệ. Nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo, cũng không có công phu thay hắn khổ sở, người kia là ai? Vân Ngai. Đành phải một cái tên. Thân phận đâu? Không biết. Hắn chết được thật là oan. Hắn cũng là loài người. Ngao Ngư trầm mặc một hồi, có lẽ vậy. Hắn muốn ngươi Long Châu làm cái gì? Câu nói này chạm đến Ngao Ngư giận điểm, để hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, tự nhiên là nghĩ lấy ra của ta đạo hạnh cùng sinh mệnh lực, sống được lâu lâu dài lâu. Ta tích lặn nhiều năm, nguyên bản thừa dịp hôm nay trận này mưa gió liền muốn hóa thành rồng mà ra, kết quả hắn đến chặn giết. Hắn nhìn về phía ánh mắt của nàng đều trở nên hung dữ, nhân loại các ngươi mệnh ngắn, không so với chúng ta sinh mệnh lực cường đại, cũng nên trăm phương ngàn kế đến duyên thọ. Lời này ngược lại là thật không có nói sai, nàng cũng muốn sống được lâu lâu dài lâu. Xem ra Vân Ngai một mực mật thiết chú ý đầu này Ngao Ngư, đối đãi nó Long Châu hiệu dụng lớn nhất lúc, mới đến tiệt hồ. Ngươi ở đây, bao lâu? 300 năm. Xem ra, Nguyên Ngai cũng là quen ẩn những người. Hiện tại là niên đại gì? Niên đại. Hiện ở phía ngoài là mấy phe thế lực, do ai cầm quyền? Nơi này quái dị cực kỳ, nghĩ đến chính thể cùng nàng nguyên bản thế giới khác biệt. Cực thịnh một thời hạo lên nước 300 năm trước liền tiêu vong, chuyện về sau ta cũng không biết. Ngao Ngư nhìn về phía ánh mắt của nàng rất quái dị, ngươi từ bên ngoài đến, hẳn là so với ta rõ ràng hơn mới đúng. Nàng sờ sờ mặt mình, mặt dày nói, ta còn nhỏ. Cái này khuôn mặt nhỏ nhắn xúc cảm rất tốt, tràn đầy đều là nhở cây nguyên lòng trăng trứng, giả bộ nai tơ cũng không đáng xấu hổ. Ngươi Long Châu không phải là bị Vân Ngai ăn hết sao, làm sao còn có thể lại cho ta. Ta nói qua, hắn đoán sai của ta đạo hạnh. Ngao Ngư cười lạnh, ta qua tuổi 400 tuổi về sau, liền có thể lại ngưng ra viên thứ hai Long Châu. Hắn chỉ lấy đi rồi một viên. Nàng tại run lẩy bẩy bên trong hỏi ra trọng điểm, biết mình sắp không chịu được nữa, ngươi vì cái gì cứu ta. Ngao Ngư nhếch miệng, hiện ra ánh mắt đắc ý, ngươi sống sót, liền có thể báo thù cho ta. Cái này Long Châu ăn, có thể để cho ta cũng có. Đạo hạnh. Nàng nghĩ nửa ngày, hiện học đối phương từ mới. Thế nhưng là ngươi cũng đánh không lại hắn, ta càng không cần phải nói, làm sao báo thù cho ngươi. Nói thực ra, nàng nếu có thể từ nơi này ra ngoài, nhất định từ đây trốn tránh Vân Ngai đi. Người kia xem xét cũng không phải là tốt con đường. Ngươi nghĩ hay thật, bản lĩnh của hắn trong nhân loại là rất lợi hại. Ngươi ở trước mặt hắn tính cái nào cộng hành. Ngao Ngư sủi cười một tiếng, thế nhưng là ngươi ăn vào viên này Long Châu, cùng hắn chính là đồng sinh cộng tử trạng thái. Ngươi chết, hắn cũng không sống nổi. Nghĩ đến vui vẻ chỗ, hắn không khỏi ầm ĩ cười to. Không cốc bên trong quanh quẩn đồng tử sắc nhọn tiếng cười, đừng đề cập đến cỡ nào khiếp người. Nàng tranh thủ thời gian trấn an trên cánh tay mình ra gà rôm, một vừa ngạc nhiên nói, ý là ta sống hắn cũng sống, ta chết hắn cũng chết. Đúng. Ngao Ngư dương dương đắc ý. Trái lại cũng giống vậy. Đây chính là ta trước khi lâm trung hạ nguyền rủa. Thế nhưng là hắn chết trước cơ hội không lớn. Chỉ cần ngươi ăn vào Long Châu về sau chết mất, liền xem như cho ta báo thủ. Con hàng này não mạch kín hảo hảo thanh kỳ, nàng lại không phản bắt được. Đi xuống đi. Ngao Ngư cười hì hì, lộ ra tâm tình thư sướng, ngươi sẽ không phải nghĩ quẩn, không ăn Long Châu à. Ăn, ta ăn. Nàng không cao hứng liếc nhìn hắn một cái. Ngao Ngư đem mình mánh khóe nói thẳng ra. Chính là đoán chắc nàng cự tuyệt không được. Hiện tại nàng căn bản không để ý tới đối phương có âm mưu vẫn có dương mưu. Nàng không ăn Ngao Ngư Long Châu liền sống không qua hai ngày, ăn hết, tốt xấu còn có thể sống lâu chút thời gian, coi như uống cưu giải khát nàng cũng nhận. Lúc này sắc trời đã sáng, nàng rốt cục có thể thấy rõ đáy đầm cảnh tượng, thế nào nhìn chuẩn điểm dừng chân, mở to mắt liền nhảy xuống. Nếu như đầu này Ngao Ngư lại có chút lòng dạ, là có thể nhìn ra nàng chỗ cổ quái. Đổi lại người khác hài đồng. Tuyệt không có dũng khí từ cao 30 mét trôi nhảy xuống. Đáng tiếc nó đã chết, mới vong hồn thường thường cố chấp tại khi còn sống sau cùng di niệm, đối sự tình khác thờ ơ. Bên hai tiếng gió hô hô, nàng ngắm rất chuẩn, điểm dừng chân ngay tại khổng lồ ngao ngư trên thân. Cái này sinh vật cái bụng cực kỳ mềm dẻo, lò xo giường đưa nàng bắn ngược nước vào bên trong, đến một cái bình yên vô sự. Rơi vào trong đầm, nàng mới phát hiện dưới nước chiếm cứ lớn nhỏ mấy cái bầy cá, trong đó mỗi một đầu đều há mồm mấy đuôi, giống như điên cuồng, đem bình tĩnh đầm nước cho quấy thành lăn cháo. Bọn chúng tại giành ăn máu của ta. Ngao ngư nhìn ra nghi vấn của nàng, khí một nói, ta cũng là long trúc, chảy ra máu tại bọn chúng tới nói đều là đại bổ, đợi một thời gian nói không chừng có thể thành tinh hoa yêu. Đầm sâu nuôi lươn cá, lớn nhất có thể sánh bằng chân dài của nàng, trong miệng dày đặc rưỡi răng. May mắn lúc này con cá vội vã ăn máu, ai cũng không đoái hoài tới để ý đến nàng. Nàng bơi tới bên bờ lấy khối thạch phiến lại bơi về ngao ngư bên thi thể, phí sức leo đi lên, nắm lấy thạch phiến qua tay, từ chỗ nào cắt chém. Người cắt đến động. Ngao ngư hồn phách lại đang cười lạnh. Chương 4, chạy thoát. Cái này thạch phiến là mới đại chiến bên trong ngao ngư vung vỗ bờ bên cạnh nham thạch mà đến, biên giới sắp bén. Nàng thuận cá bên thai vết thương dùng hết toàn lực quẹt cho một phát, kết quả liền đầu bạch ngấn đều không có lưu lại. Nguyên lai cái này sinh vật không chỉ có da dày, liền chất thịt đều cứng đến nỗi không có thiên lý. Như thế vừa so sánh, tha phương biết vân ngai bản sự. Người này một kiếm liền có thể bổ ra sâu như vậy rộng vết thương, cố nhiên khả năng có thần bình chi công, hơn phân nửa lại muốn đổ cho chính hắn thâm bất khả chắc. Nàng cũng không tức giận, bình tâm tĩnh khí hỏi cái này mới hồn, làm sao lấy châu. Đối ngao ngư tới nói, bị người khác lấy mất lòng châu đã là vô cùng nhục nhã, biệt khuất nhất chính là hết lần này tới lần khác còn đang mình dưới sự chỉ điểm. Nhưng hắn báo thù sốt ruột, cũng là không cách nào, viên thứ hai long châu tại yết hầu dưới đáy tố trong túi. Con hàng này cũng không phải loài chim, làm sao sinh ra tố túi đến. Nàng âm thầm đoán thầm, biết ý vị này mình nhất định phải bỏ vào ngao ngư duệ răng xâm nhiên trong miệng rộng. Thôi, tiến liền tiến đi. Đây thật là cả đời đều khó mà quên được trải qua. May mắn vân ngai ra tay tàn nhẫn, ngược lại là trong lúc vô tình thay nàng mở ra một cái thông đạo, nàng chỉ cần tiến vào miệng vết thương là được rồi. Đoạn đường này dinh dính tanh tưởi liền không cần nói nhiều. Bất quá long châu một khi lấy ra, chung quanh bảy cá tựa như giống như điên muốn hướng trên người nàng nhào. Mắt thấy mình liền bị vô số răng nanh phân thây, nàng cái khó lo cái khôn, đem hạt châu trực tiếp vung ra trên bờ trong đống loạn thạch. Quả nhiên, bảy cá lại trở về giành ăn ngao máu, không để ý tới nàng. Nàng buông lỏng một hơi, lúc này mới bơi về bên bờ, lấy ra long châu. Hạt châu này vào tay mượt mà, có chân châu ánh sáng lộng lẫy. Ngao ngư hồn phách đi theo bên người nàng, không ngừng thúc giục, nhanh nuốt vào. Nàng cầm ở trong tay tường tận xem xét nửa ngày, lại lắc đầu, không nuốt. Vì cái gì? Ngao ngư gấp, ngươi không muốn sống nữa. Có hạt châu này, ta liền không đói chết. Nàng khẽ cười một tiếng, đem hạt châu xích lại gần đầm nước. Soạn, một con cá lớn xông ra mặt nước, há mồm hướng nó nuốt tới. Nàng đem hạt châu vừa nhấc, cái này đuôi không may cá liền rơi tại không có nước thạch trên gành bãi, không từ bay nhảy không thôi. Nàng giơ lên thạch phiến, mấy lần liền đem đầu cá chặt xuống dưới, cắt nữa cắt ra mấy con cá thịt, thả ở trong miệng tinh tế gặm nhai. Lúc trước nàng cũng nguyện ý ăn lát cá sống, con cá này thịt cũng là không tanh, rất dễ dàng cửa vào. Ngao ngư hồn phách trợn lên trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Tính sai, thật sự là tính sai, nàng cầm cái này nguyên châu khi mồi, liền có thể câu lên một đầu lại một con cá đến cung cấp mình dùng ăn, còn có cái gì không phải nuốt nguyên châu không thể tất yếu. Cái này trong đầm cá nhưng thật không ít. Xem ra 10 ngày nửa tháng bên trong là không đói chết ta. Nàng nhún vai, hắn lúc này mới chú ý tới trên khuôn mặt của nàng nguyên bản không bình thường đỏ ửng cũng tiêu tán xuống dưới. Nói trở lại, nàng vừa rồi giống như cũng uống mấy miệng ngao ngư máu tươi. Thứ này là đại bổ, không chỉ đối trong đầm cá bơi mà nói, cũng đồng dạng có thể tăng cường thể chất của nàng, bổ sung nàng thể lực, ngược lại dạy nàng lui suất cao. Ngươi ngao ngư hồn phách chỉ về phía nàng lời nói không thành câu, hết lần này tới lần khác lại không làm gì được nàng. Nhìn như vậy đến, thời gian của ngươi tựa như so với ta càng gấp gáp hơn. Nàng trừng mắt nhìn, so với mới, thân hình của ngươi lại phai nhạt một chút. Ngao ngư bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nuốt vào long châu. Nàng che giấu nụ cười, chỉ sợ ta vừa ăn hết, ngươi bước kế tiếp liền muốn kế hoạch làm chết ta rồi. Ngao ngư nhìn chằm chằm nàng, không nói lời nào. Đây vốn chính là kế hoạch của hắn, làm sao cảnh thái bình giả tạo cũng vô dụng. Nàng bỗng nhiên lại nói, dạng này thôi. Chỉ cần ngươi thay ta nghĩ ra rời đi hố trời hàn đàm, quay về ngoại giới biện pháp, ta liền ăn long châu. Ngao ngư điềm nhiên nói, ngươi uy hiếp ta, còn nghĩ rời đi nơi này. Trên đời này nào có loại này chuyện tốt? Không phải làm. Nàng hai tay một đám, ta coi như ăn long châu, chỉ riêng ở lại đây cũng không chết được. Ngươi sao có thể toại nguyện báo thù đâu? Ngao Ngư hồn phách biểu lộ, có một nháy mắt nổ tung. Đúng vậy à, nếu như nàng không rời đi nơi này liền không chết được, như vậy hắn hoa thế này đại lực khí trợ giúp nàng nuốt vào lòng châu lại có ý nghĩa gì? Kỳ thật nàng xem ra lại nhỏ lại yếu, sau khi đi ra ngoài nói không chừng sẽ chết ở bên ngoài, kia mới có thể để cho hắn đã được như nguyện. Nhưng hắn làm sao lại cảm giác dạng này biệt khuất đâu? Ngao Ngư hồn phách nghiêm mặt nói, đầm nước cùng sông ngầm dưới lòng đất tương liên, gần nhất ra địa điểm tại ngoài nửa dặm. Dưới nước động rộng rãi đông đảo, nếu không trong đầm cũng không hội tụ lên nhiều cá như vậy. Nàng đổi tính toán một cái, nửa dặm chính là hơn 200 mét, đổi lại nàng lúc trước thân thể khỏe mạnh lúc tuyệt không vấn đề. Thế nhưng là bộ này nữ đồng thân thể quá mức nhỏ yếu, lại là sốt cao vừa khởi, toàn thân đều là mềm nhũn, cái nào có khả năng dưới đáy nước cấm ức bơi qua hơn 200 mét. Chớ nói chi là dưới nước hoàn cảnh phức tạp, lại không có ánh sáng, vạn nhất tìm lầm đường, kia nàng liền muốn sinh sinh nín chết ở trong tối trong sông. Cho nên nàng rất thẳng thắn nói, ta bơi không đến, làm sao bây giờ? Ngao Ngư hồn phách nghĩ mài rằng, ta đưa ngươi ra ngoài. Nói ra câu nói này lúc chỉ nghĩ phun máu ba lần, lại chết một lần. Đối mặt nho nhỏ này nữ đồng, tựa như so Vân Nhai càng dạy hắn dốc hết tâm huyết ta. Thế nhưng là ngươi cần lập thệ, nhất định sẽ nuốt vào Long Châu. Được. Nàng cũng không già mồm, làm thủ thế, hung hăng phát cái thề độc, đương nhiên chưa quên điều kiện là rời đi hố trời sau lại ăn hạt châu. Nếu không nó thao túng cá lớn cố ý ngừng trong lòng đất ám lưu, lập tức liền có thể cho mình báo thủ. Ngao Ngư cái này mới nói, ta sẽ đem hồn phách bám vào nhất một đầu lớn thân cá bên trên, thao túng nó chở ngươi bơi vào sông ngầm. Ngươi một mực bắt lấy nó vây cá đừng chân tuột là được. Nơi này cá lớn nhất dài quá 4 thước, muốn kéo động tuổi nhỏ thể nhẹ nàng cũng không khó. Nàng nhìn xem trong đầm cá lớn, nhìn nhìn lại lơ lửng trên không trung hồn phách, không nói. Ngao Ngư biết nàng đang suy nghĩ gì, vô lực nói, ngươi là người, vạn vật linh trưởng, ta chỉ còn một sợi tàn hồn, cũng không có sức mạnh khống chế ngươi thân thể, yên tâm đi. Mọi người chủng loại khác biệt. Nó đã là ngọn nến trước gió, miễn cưỡng có thể phụ tại bình thường thủy tộc trên thân, nghĩ đối nàng động tay chân lại là không thể. Nàng cởi xuống ngay lưng, không chút hoang mang đem muốn đồ vật đều tùy thân trói tốt, lại dùng lột bỏ đến da cá đem Long Châu gói lên, sau đó bên ngoài lại trùm lên nàng cởi ra áo ngoài, như thế gói lên mấy tầng. Sau đó, nàng lại đem thức ăn còn dư tàn cá đều đá nước vào bên trong, nhìn trên bờ sạch sẽ một trọn nhân loại dạo qua vết tích đều không có, lúc này mới yên tâm nhảy đến Ngao Ngư hồn phách phụ thân cá lớn trên thân. Nàng cầm thạch phiến vào phía sau lưng của nó làm chèo trống, sau đó hít sâu một hơi, theo nó cùng một chỗ chui vào đáy nước. Cá bơi tốc độ tự nhiên so với nhân loại nhanh lên rất nhiều, cho dù ở trên hạ mấy hàng răng khắp nơi trong thủy đạo cũng chính là mười mấy hơi thở công phu tức bơi tới ngoài nửa dặm, xoạt một tiếng nhảy ra mặt nước. Ánh mắt quét qua, thanh thiên bạch nhật, đường sông hai bên bờ cỏ xanh yếu ớt. Nàng chạy thoát. Nàng từ cá trên lưng lật xuống tới, vừa đạp lên thực địa liền cảm thấy chân chân mềm nhũn, ngồi phịch ở trong bụi cỏ thở dốc không thôi. Lời hứa của ngươi. Ngao Ngư hồn phách nhìn chằm chằm nàng, trải qua phen này dày vò, hồn thể đã nhạt giống là bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu vong. Chương 5, Kim Chi Ngọc Diệp. Nàng móc ra Long Châu, một ngụm nuốt xuống. Vận mệnh chân kỳ diệu a, hơn nửa ngày trước nàng mới phát giác được Vân Nhai nuốt sống Long Châu buồn nôn, không ngờ tới hiện tại mình cũng muốn bắt chước làm theo. May mắn thứ này cửa vào mềm trượt, còn mang theo nhàn nhạt vị ngọt, thế mà cũng không khó ăn. Ngao Ngư nhìn nàng không giống giả mạo, rốt cục buông lỏng một hơi. Tiếp xuống chính là chờ lấy cái này nữ đồng chết rồi. Cái kia chết tiệt Vân Nhai cũng liền không sống nổi. Tâm hắn mang lơn sướng, đang muốn cười hơn mấy âm thanh, lại nghe nàng đột nhiên hỏi, ta lúc nào rơi vào hồ trời. Tiếng cười lập tức liền cắm ở hắn trong cổ họng, Vân Nhai đến buổi sáng. Nàng đến rơi xuống lúc thời tiết sáng sủa, hắn thấy rõ ràng, lúc ấy ngại khối này thịt quá nhỏ không đáng tốn sức mà hút xuống tới ăn hết, cử động này thả đến hiện tại xem ra rất sáng suốt à. Về sau gió táp mưa xa nghe nhìn lẫn lộn, Vân Nhai lại vội vàng giết quái. Cũng liền không có chú ý tới sự tồn tại của nàng. Nàng ô một tiếng. Trải qua như thế quấy dày một cái, Ngao Ngư hồn phách lại càng không xong rồi. Hắn hung dữ nói một câu, nhanh lên chết. Nàng nhịn không được ha ha hai tiếng, tâm tình thoải mái, ta đi ra nơi này liền đi tìm Vân Ngai. Hắn cùng ta đồng mệnh tương liên, như thế nào cũng nên che chở ta, bảo đảm ta bình an. Ngao Ngư mắt liếc thấy nàng, giống nghe được thiên đại tiếu thoại, hắc hắc, nếu là hắn tìm tới ngươi, ngươi sống không được, chết không xong. Ngươi nhìn ta nó đống nhiên cất tiếng cười to, liền sợ đến lúc đó ngươi hận không thể vừa chết. Nếu ngươi không tin, cứ việc đi thử. Tiếng cười chưa xong, thân ảnh của nó liền chậm rãi tiêu tán, cuối cùng đến không gặp. Xem ra, nó đã hồn phi phách tán. Hạt châu nuốt vào, tức hóa thành một dòng nước ấm thấm vào ngũ tạng lục phủ. Nàng trước kia sở thụ nội ngoại thương thế đều tốt hơn nữa, tứ chi không còn bủn rủn, càng cảm thấy sâu trong thân thể có một cỗ mạnh mẽ lực lượng hiện ra đến, tựa hồ mỗi đi một bước đều có thể dựa thế bắn lên. Nếu không phải nàng tinh thần mỏi mệt, lúc này thật có thể xưng được là thần hoàn khí túc. Chờ nàng tới được đầu kia cá lớn không hề bị người khống chế, nhanh chóng du tẩu. Nơi đây là một mảnh hướng mặt trời sơn cốc, không sóng không gió, mặt nước rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Suối nước tốc độ chảy chậm chạp, nàng túi đầu xích lại gần, tịch lấy cái bóng trong nước cơ bản thấy rõ mình bây giờ bộ dáng. Con mắt tròn mà lớn, mắt sắc thâm đen, giống sứ trắng trịa bên trong nuôi hai hoàn hắc thủy tinh. Cái mũi bờ môi đều là nhỏ mà vểnh lên, hai má phấn nộn giống là có thể bóp xuất thủy đến, hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại, trưởng thành 10/8, 9 xảy ra rơi vào hoa dung nguyệt mạo. Nàng bệnh nặng trước đó, khuôn mặt cũng chỉ là phổ thông mà thôi. Lao thiên đối nàng cũng không mỏng, lúc này cho nàng đổi một bộ tướng mạo thật được. Nàng lại cẩn thận nhòm lên vài lần, nhận rõ mình bộ mặt cùng trên thân đặc thù, cũng liền ngẩng đầu lên phân biệt phương hướng. Một trận gió thổi qua, nàng quấn chặt lấy trên thân quần áo, lại không chiếm được nhiều ít tấm áp. Quần áo sớm tại lặn độ sông ngầm lúc ướt đẫm, nàng cái này hơn nửa ngày đến luân phiên kinh hãi, lại chỉ gặm mấy cái cá sống thịt, gió sớm mang theo lấy hàn khí thuận thế xâm vào thân thể, nếu không phải vừa nuốt vào ngao ngư long châu, nàng sớm liền lần nữa lại bị bệnh. Đến cùng còn là một người, là nhân loại đứa bé. Kế sách hiện thời, phải nhanh tìm một chỗ tránh gió làm quần áo trên người, lại làm mấy ngụm đồ ăn nóng, nếu không nàng không kiên trì được bao lâu. Nàng nhìn sắc trời, dạo chơi hướng đông bước đi, cùng dòng nước cùng hướng, lại cố ý tránh đi bên dòng suối. Ngao ngư sinh trưởng địa phương đều là linh sơn đầm lầy, nói trắng ra là rời xa người ở, đều là hoàng sơn láo lâm. Lúc này vừa lúc sáng sớm, manh thu thích nhất phục kích đến bên dòng suối uống nước động vật, nàng cũng không muốn mới ra tuyệt cảnh lại bị bắt săn. Dọc theo dòng sông đi, thường thường liền có thể thoát khốn, nàng mượn nhờ ngao ngư long châu cung cấp lực lượng còn có thể bước đi như bay, một chút cũng không giống đồng tử. May mắn đoạn đường này đều không có gặp gỡ nguy hiểm, nàng chạy ra ngoài vài dặm về sau liền gặp một cái hướng mặt trời sơn động, rón rén tại cửa hang ngửi nửa ngày, không có ngửi được ăn thịt động vật xào huyệt đặc thù mùi thối, thế nào yên tâm lớn mật đi vào. Nàng tùy thân mang theo một ngụm hầu bao, bên trong kỳ thật có cây châm lửa, nhưng là ngâm nước liền không thể dùng. Lật móc vật lúc, có dạng đồ vật rơi ra đến, đinh một tiếng trên mặt đất đục lên 2 giờ hỏa hoa. Là ngao ngư một viên gãy răng, có nàng lớn cỡ bàn tay, biên giới che kín mảnh cưa. Nhiều năm yêu quái, răng so đá kim cương đều cứng rắn, đây là ngao ngư trước khi chết ác đấu lúc đập rơi, nàng coi như duệ khí tiện tay thu hồi, lúc này ngược lại thành niềm vui ngoài ý muốn. Trong núi rừng vừa mới mưa, bó củi đều là ẩm ướt, không dễ nhóm lửa. Lại nói làm cho nàng một cái 11 tuổi tiểu cô nương đánh lửa cũng thực sự quá khó xử người. Bất quá nàng nhớ tới cửa hang cách đó không xa hai khỏa mộc miên kết xuất trái cây đều rơi trên mặt đất, không thể nín được cười. Mộc miên trái cây bên trong mềm mại nhung sợi thô là tốt nhất nhóm lửa vật liệu, nàng giơ ngao ngư gãy răng tại đá rắn bên trên lang lang và chạm mấy chục cái, quả nhiên có mấy chút lửa lại lần nữa tung ra, may mắn dẫn đốt sợi bông. Nàng không biết được, ngao ngư tuy là sống dưới nước, nhưng cũng cùng là long trúc, có phun lửa bản sự. Nó răng trên răng dưới lẫn nhau đập liền có thể dẫn xuất hỏa tinh, long tức từ hầu ngọn nguồn dâng lên, phun ra miệng bên ngoài liền biến thành hỏa trụ. Dẫn cái lửa, bất quá là điều trùng tiểu kỹ. Nhưng là bình thường tiểu cô nương khí lực cùng sức chịu đựng cũng tuyệt so ra kém nàng, nếu không lửa này cũng sẽ không thế này nhanh lên bên trên. Đống lửa rốt cục giấy lên, xua tán đi quanh thân ở mức hàn. Nàng đem quần áo cởi ra phơi lên, lại cầm ra trong hàn đàm mang ra thịt cá, đỡ ở trên nhánh cây thiêu đốt. Nuốt vào long châu làm nàng cảm giác đói bụng gia tăng mãnh liệt, đại khái là khí huyết vận hành tăng tốc lý lẽ. Cái này ngay miệng nàng đến ăn thịt mới có sức lực, thế nhưng là mình tại giã ngoại cái nào có bản lĩnh bắt lấy con mồi. Bởi vậy nàng từ trong đàm thuận mấy khối lớn thịt cá ra, vạn nhất gặp gỡ manh thú, điểm ấy con mồi có lẽ còn có thể thay nàng thắng được một chút chạy trốn thời gian. Cá nướng trong lúc đó, nàng từ trong ví móc ra một con xinh xắn mục điêu, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Cái này điêu chính là một loại nào đó chim ưng, đao công không sai, sinh động như thật, lại nhìn không ra có cái gì chỗ thần kỳ. Bất quá nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, lúc này liền đi ra ngoài động, đem mục điêu nâng tại bên môi. Đem một cái tên lặp đi lặp lại niệm tụng 3 lần, lúc này mới vung tay ném đi. Quái chuyện phát sinh, mục điêu bị quăng đến không trung, bỗng nhiên liền bay nhảy lên cánh, xoáy mà thân hình phóng đại, thế mà biến thành một đầu chân chính chim ưng. Dương cánh đạt tới 4 thước có hơn, có câu mỏ có lợi chảo loại kia. Nó quanh quẩn trên không trung một vòng, thanh lệ 2 tiếng, liền hướng phía đông phương bay đi, mười mấy hơi thở hậu thân ảnh tiêu nặc tại trong cao không. Thế giới này quái sự, thật sự là tầng tầng lớp lớp đâu. Nàng nhìn mà than thở, sau đó về trong động ăn cá. Không có đồ gia vị, thịt cá liền không có mặn nhạt. Thế nhưng là mang theo yên hỏa khí tức ăn thịt lọt vào trong bụng, loại kia chắc bụng cùng hài lòng thật sự là hạnh phúc để cho người ta muốn khóc ra thành tiếng. Nàng đi lấy bó củi lúc, trong rừng gốc cây bên trên còn mọc ra nhiều loại tiểu ma cô, nhìn xem liền cảm thấy mỹ vị, nhưng đáng tiếc nàng không có bao nhiêu hoang dã cầu sinh kinh nghiệm, không dám tùy tiện ngắt lấy, miễn cho chết trở thành ra sân sống không quá ngũ tụ tập nữ nhân. Sống lại một cơ hội duy nhất quá quý giá, nàng vạn phần chân quý. Chương 6, ta gọi Phùng Diệu Quân. Nói đến bản thân, nàng song thân qua đời đến sớm, trong nhà cũng không làm bối cảnh, toàn bằng bản thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nàng làm việc riêng có mưu đồ, lại đuổi kịp khắp nơi trên đất đảo kim tốt thời đại, rất nhanh kiếm đủ mấy đời cũng tiền tiêu không hết. Nếu không phải không may mắc phải tuyệt chứng, nàng đời trước hẳn là trôi qua so đa số người đều thoải mái. Có thể coi là biết mình dược thạch khó lành, nàng cũng chưa từng buông tha cầu hy vọng sống sót, tiền như nước chảy tiêu xài, đổi được từng đài giải phẫu làm xuống đến, chống cự đến cuối cùng một hơi. Nữ thần may mắn không chiếu cố nàng, nhưng nàng từ không hối hận. Bao nhiêu người nhịn không quá loại khổ này, khóc hô hào nghĩ muốn từ bỏ trị liệu, thuận theo tự nhiên, nàng lại khác. Nàng chỉ tin chết tử tế không bằng lại sống, nhiều sống một ngày, mới có thể nhìn nhiều thế giới vẻ đẹp. Chết rồi, mới chính thức là chẳng còn gì nữa. Nhắm mắt tắt thở một khắc này, ngươi dám nói mình bỏ được thế giới phồn hoa này. Có thể hay không cũng bởi vì phần này chấp nhất cùng khát vọng, thượng thiên mới cho nàng cơ hội thứ hai. Quần áo hoang khô, nàng lấy xuống từng kiện một lần nữa mặc. Nơi này phục sức cùng nguyên thế giới khác nhau rất lớn, nàng lần đầu mặc lộn đến mấy lần. Bất quá sửa sang lại đến dù phiền phức, mặc về sau ngược lại là rất nhẹ nhàng, cũng không trở ngại hành động. Chỉ bằng điểm này, nàng liền cơ bản khẳng định bên ngoài cũng không phải cái gì thái bình thịnh thế. Thứ nay về sau, ta gọi Phùng Diệu Quân. Nàng nhìn chăm chú đống lửa, trịnh trọng việc nói với mình. Hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết, lúc trước mình gọi là gì, làm qua cái gì đều không trọng yếu. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là Phùng Diệu Quân, Phùng Diệu Quân chính là nàng. Nàng bọc tại nhất bên ngoài chính là một kiện nhỏ cao cừu, hong khô về sau phá lệ giữ ấm, xuyên ở bên trong vải áo chân mềm nhẹ mỏng, đại khái là thượng đẳng sa tanh chế thành, chỉ nhìn từ điểm này, thân thể nguyên chủ xuất thân liền rất không tệ. Nàng kế thừa người ta ký ức, giờ phút này mới có thời gian từ đầu tới đuôi mảnh vuốt một lần, không khỏi giật mình. Phùng Diệu Quân trước kia dĩ nhiên cũng không gọi cái tên này, nàng vốn là An Hạ quốc quốc quân ấu nữ, nhũ danh An An, phong trường nhạc công chúa, 2 năm trước bị đưa ra hoàng cung, treo ở vương hậu họ hàng xa danh nghĩa nuôi dưỡng, từ đây theo cha mẹ nuôi họ Phùng. Phùng thị vợ chồng con gái ruột cũng là tại 2 năm trước không có, về sau thu cái này dưỡng nữ, cũng liền rời tỉnh đến trên người nàng, đối nàng coi như mình ra. Đáng tiếc, thiệt vui trong tàn. Cũng không biết có phải hay không Phùng Diệu Quân mệnh cách quá cứng, ước chừng 1 năm trước Phùng lao ra tại bên ngoài kinh thương lây nhiễm dịch tật, cưỡng để cuối cùng một hơi tốt liền một, đằng sau liền thừa nàng cùng dưỡng mẫu, nuôi huynh sống nương tựa lẫn nhau. Lý đến nơi đây, nàng nhẹ nhàng hát một tiếng, không nghĩ tới bạch lấy đến thân thể còn là một kim chi ngọc diệp. Phùng Diệu Quân là 2 năm trước bị đưa ra cung, 9 tuổi đồng tử đã có thể ký sự, nàng là công chúa cao quý. Tiếp xúc đến bí mật muốn so hài tử bình thường càng nhiều hơn một chút, cũng có thể tin hơn chút. So sánh vốn có ký ức, nàng liền minh bạch ngao ngư hồn phách nói đến không sai, mảnh này mênh mông rộng lớn trung thổ thế giới nguyên bản có yêu, ma tương tranh, sau cùng bên thắng lại là nhân loại. Người đến sau thành lập được thống nhất đại đế quốc, chính là Hạo Lê nước, nó chưa từng có cường đại cũng chưa từng có phồn vinh, đem yêu quái đều bước vào thâm sơn đại xuyên, cũng che chở lấy nhân loại tại ánh mặt trời chiếu sáng chi địa phồn diễn sinh sống. Bất quá đồng dạng thuận theo hợp lâu tất phân đạo lý, Hạo Lê nước tại lập quốc 600 năm sau cũng tận khí số, ầm vang giải thể, quần hùng thiên hạ cùng nổi lên, đến nay trung thổ cũng có 6 đại vương quốc cùng rất nhiều chư hầu tiểu quốc cùng tồn tại, ân, không tính An Hạ. Cái này bối cảnh, xem ra cũng không yên ổn a, tâm tình của nàng không khỏi vì đó nặng nề. Mình sinh tại hòa bình niên đại, không có trải qua chiến hỏa bay tán loạn, thế nhưng là lao tổ tông có đạo lý, thà làm thái bình chó, không làm loạn thế người. Nghĩ tới đây, trong đầu không biết làm tại sao hiện lên một chương thịnh thế mỹ nhân tới. Cái kia gọi là Vân Nhai nam tử mang cho nàng trực giác, là cùng bề ngoài không hợp cực kỳ nguy hiểm. Kỳ thật, nàng tại hố trời bên trong nhưng còn lâu mới có được ngao ngư nhìn như vậy bình tĩnh. Cho dù là không đói chết, nàng cũng không nghĩ tại kia trong tuyệt cảnh lại dừng lại lâu. Ôm cá lớn chui vào đáy nước lúc, nàng dương mắt vừa lúc trông thấy ngao ngư phần đuôi khóa lại một đầu thô to dây xích, cũng không biết làm bằng vật liệu gì chế tạo. Một đầu đóng đinh tại lớn nhất một khối trên sơn nham, cũng chính là một thạch thành bích khối kia, sợ không có ước và cân. Cái này cũng giải thích đáy nước rõ ràng bốn phương thông suốt, ngao ngư lại chỉ có thể ở trong đầm sâu hoạt động nguyên nhân. Nó là bị người khốn nuôi ở đây. Từ trên bản chất tới nói, đầu này đáng thương yêu quái cùng nông người nuôi nhốt heo cũng không hề khác gì nhau, đều là trở lấy vô béo bị giết. Vô luận chăn heo, a không đúng, là nuôi ngao ngư người có phải là Vân Ngai, hắn đều rất có thể tại sau đó một lần nữa quay trở lại đến xem. Nàng như còn ngừng ở lại nơi đó, đến lúc đó chính là trong hũ ba ba mặc người chém giết. Ngao ngư đã vì Long Trúc, nhất định toàn thân là bảo. Nguyên Ngai chỉ cần nó Long Châu, nói rõ người này tài đại khí thô không thiếu bà bối, nàng cũng chỉ cần Long Châu. Một là bởi vì nàng liền ngao ngư ra thịt đều cắt bất động, không nói đến mang đi, thứ hai còn có cực trọng yếu một chút. Nàng ăn hết Long Châu, Vân Ngai cũng không biết sự tồn tại của nó thì cũng thôi đi, nhưng nàng nếu là động ngao ngư những bộ phận khác, người này trở về lúc phát hiện, nhất định biết được phía sau nơi đây có người đến qua. Nàng mới đến, cũng không rõ ràng thế giới này vẫn tồn tại cái gì huyền diệu thủ đoạn, vạn nhất bị hắn truy tung tới sẽ không tốt. Như thế phỏng tay bà bối, nàng cũng không dám ngấp nghé. Sớm tại hố trời bên trong nàng liền đã hạ quyết tâm, nuốt vào Long Châu về sau liền tránh lui Thiên Ngai, rời cái này vị ngoan nhân càng xa càng tốt, tốt nhất đời này đừng có lại gặp nhau. Như vậy mọi người bình an vô sự còn sống, mới là thỏa thỏa nàng tốt hắn cũng tốt. Dù sao nàng hướng ngao ngư lập hạ lời thề bên trong, cũng không có tự hành chịu chết đầu này. Nàng Phùng Diệu Quân phải thật tốt sống sót, sống được có tư có vị, mới không uổng công đến trên đời này nhiều đi một lần. Ăn no mặc ấm, bối rối dâng lên. Thân thể này dù sao tuổi nhỏ, nàng cuối cùng đánh không lại chuyện dở bọc đánh, ôm đầu gối ngủ thật say. Phùng Diệu Quân không biết, quyết định của nàng rất chính xác. Tại nàng rời đi ngày thứ hai, thì có cái ảnh tử đặt chân hố trời. Thấy ngao ngư xác chết trôi, nó nhịn không được cầm ý thét dài, trong tiếng gào tràn ngập phẫn nộ. Sau đó, nó ở chung quanh tinh tế dò xét, lại đem xác cá xử trí một phen, lúc này mới rời đi. Sau đó hai ngày, dù là Phùng Diệu Quân trong lòng như có lửa đốt cũng đều lưu tại nguyên chỗ. Không tiếp tục đi về phía trước. Nàng đang chờ người, cũng tại nương tựa theo nguyên chủ lẻ tẻ ký ức cược cái vật khí. Hy vọng càng ngày càng xa vời, nếu như tiếp qua 5 canh giờ vẫn không có thể chờ đến, nàng liền muốn tại ngày thứ 2 sau khi trời sáng khắc làm đánh được rồi. May mắn tại ngày này chạm vào tối, bên ngoài sơn động có bóng dáng lóe lên, trước mấy ngày thả ra chim ưng thế mà bay trở về, rơi xuống đất liền một lần nữa biến thành mục điêu. Nó phía sau đi theo một cái thon gầy nam tử, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Trước đem nàng từ đầu đến chân xem một lần, xác định nàng bình yên vô sự, lúc này mới bịch một tiếng quỳ xuống, đồng bái tới chậm, mời tiểu thư giáng tội. Nàng hướng hắn đưa tay, nhưng có ăn uống. Quân tình chuyển hàng nhanh tuyến. Mở sách mới về sau một mực có bột nước hỏi ta, cái này vốn định viết bao dài. Hắc hắc, ta biết mọi người bị Ninh Tiểu Nhàn chiều dài hù dọa. Bất quá bảo vệ quốc sư đại nhân chính là Thủy Vân hoàn toàn mới nếm thử, ý đồ tinh giản mà có lực bộc phát, bởi vậy cố gắng 1 triệu chữ tả hữu. Đương nhiên. Tình huống cụ thể phân tích, không bài trừ ngắn hơn hoặc càng dài. Thủy Vân chỉ có thể bảo chứng, bản này sẽ càng đặc sắc. Chương 7, Cố Quốc Cố Sự. A. Trực tiếp như vậy, đồng bái không khỏi khẽ giật mình, có. Không cần nghĩ ngợi cởi xuống lương khô, Lâm chuyển tới mới nhớ tới tịch hiệu thịt cứng đến nỗi giống tuổi, trước mắt cái này dễ hỏng bộ dáng sao có thể ăn được. Phùng Diệu Quân sớm đói đến ngực dán đến lưng, chỗ đó sẽ còn cái ăn, nhận lấy liền gặm. Nàng từ trong hàn đảm mang đi thịt cá đã sớm đã ăn xong, rừng hoang bên trong có hiệu kỷ con thỏ, trong nước có cá, lại không phải giờ phút này nàng có thể bắt được, nàng lại sợ bên ngoài nguy hiểm, mấy ngày nay liền tận lực không ở rừng đi lại, cũng không có mới ăn cửa vào. Đáng thương nàng nuốt vào Long Châu sau lượng cơm ăn tăng nhiều, cái này cảm giác đói bụng cũng liền phá lệ mãnh liệt. May mà nàng răng lợi tựa hồ cũng bởi vậy trở nên sắc bén, nam tử trưởng thành đều cảm giác đập rơi răng hàm hiệu thịt khô, nàng nhai lại không lao lực. Nữ hoa hoa ăn lên đông tây hai má một trống giống tiểu thử, trạng rất đáng yêu, lại tại mấy hơi bên trong ăn hết lớn cỡ bàn tay một khối hiệu thịt. Đồng bái lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhanh lên đem túi nước đưa qua, uống nước, cẩn thận đừng nghẹn. Nàng nhận lấy từ ngực mấy ngụm, ngay sau đó lại ăn một khối, trong bụng mới không có loại kia như thiêu như đốt cảm giác. Đợi nàng vừa quay đầu, ngay tại đồng bái trên mặt thấy được thương tiếc cùng lòng chua xót. Thật sự là hắn muốn nước mắt tuôn đầy mặt, ta tiểu công chúa. Mấy ngày nay đến cùng thụ bao lớn khổ. Ngay sau đó lại là tự trách. Hắn tiếp vào tiểu chủ nhân phi tấn liền vội vàng đuổi theo chim ưng chạy tới, lại không nghĩ rằng nàng lạc đường nhiều ngày nhất định lại đói lại mệt, cũng liền chưa chuẩn bị xong ăn uống. Ai, muốn nói chi tiết, hắn dạng này cậu thả nam tử trung quy không bằng thị nữ thận trọng A. Trong bụng có liệu, Phùng Diệu Quân rốt cục chậm quá mức mà đến, xoa xoa tay nói, mang ta trở về đi. Vâng. Đồng bái từ trong bao lấy ra lông cừu đưa nàng bao trùm. mới cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng ôm ra sơn động, vượt đến trên lưng ngựa một đường hướng đông. Tiểu chủ nhân thân phận tôn quý, hắn liền da thịt của nàng cũng không thể đụng vào. Cách hố trời kia càng xa, nàng tâm tình lại càng tốt. Nhiều ngày trôi qua như vậy, Phùng Diệu Quân rốt cục có thể hoàn toàn trầm tĩnh lại, thư thư phục phục ổ dưới tay trong ngực đánh áp, đây là nơi nào? Thăng Long Sơn. Đồng bái giá ngựa đi đến lại nhanh lại ổn, một bên trả lời tiểu chủ nhân, rời nhà hẹn 200 dặm. Gần như vậy, nàng còn tưởng rằng Ngao Ngư nhất định nuôi dưỡng ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, thường nhân khó đến. Nàng thả ra phi tấn cầu cứu, kỳ thật chỉ ôm vạn nhất hy vọng. Chỉ bằng vào chính nàng khẳng định là đi không ra mảnh này hoang sơn lão lâm, sở dĩ quá khứ trong hai ngày có thể ở trong sơn động bình yên vô sự, rất lớn trình độ phải quy công cho Ngao Ngư, nó là thiên địa linh vật, hẳn là tại trong núi lớn này cũng chiếm hữu một chỗ cắm rủi. Cái khác manh thú to lớn tại phát giác Ngao Ngư khí tức biến mất trước đó, đại khái sẽ không đặt chân địa bàn của nó. Chỉ cần chớ đi quá xa, Phùng Diệu Quân chí ít có thể được hưởng mấy ngày tương đối an toàn. Về phần đồng bái, kia là An Hạ Vương hậu sai khiến cho Phùng Diệu Quân thị vệ, 7 năm qua dài bạn tại nàng bên cạnh thân thủ, trung thành cảnh cảnh. Phùng Diệu Quân mới nhìn thấy hắn đáy mắt có xanh đậm, hiển nhiên tiếp vào phi tấn sau cũng không dừng lại, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, trong lòng đối với hắn một điểm cuối cùng lo nghĩ cũng tiêu tán. Trong nội tâm nàng chính quay đầu lại, liền nghe đến đồng bái hỏi nàng, tiểu thư, ngài làm sao đến nơi này? Công chúa xuất cung sau hắn liền đổi giọng xưng tiểu thư, miễn cho lộ tẩy. Nghĩ hắn lúc trước đi theo phi tấn hướng nơi này đuổi, đường càng hoang vắng, hắn liền càng không dám tin. Tiểu công chúa làm sao lại đến cái này hoang sơn dã địa bên trong đến? Ta cũng không biết được đâu. Nàng yếu ớt nói, ta chỉ nhớ rõ ngày đó nghe nói vũ giả nói năng lỗ mãng, giận đẩy nàng một cái liền chạy ra khỏi đến, lại tại bờ sông thổi gió, đầu não mơ màng, không biết làm tại sao. Tỉnh lại liền đến nơi này. Nàng nói tất cả đều là lời nói thật. An Hạ quốc sớm tại 2 năm trước liền bị nuốt diệt. Về mặt thời gian tính, Trường Nhạc công chúa hẳn là tại nước phá đêm trước bị trộm đưa ra tới. Lúc ấy An Hạ vương hậu sợ nàng khóc giống động tĩnh quá lớn, tự tay đút nàng ăn bất tỉnh thuốc. Bởi vậy Trường Nhạc công chúa khi tỉnh lại đã ra khỏi vương thành, chỉ thấy được thành trì phương hướng ánh lửa ngút trời, cũng không nhìn thấy cung nội thảm trạng. 9 tuổi hài tử trí nhớ không sai, An Hạ quốc khó thành vì trong lòng của nàng gai. Vài ngày trước nàng tại nhà mình điền trang bên trong chơi đùa, trong lúc vô tình nghe được một cái thô làm bà tử cùng người nói chuyện phiếm. Trong lời nói khinh mạn An Hạ quốc, cũng khinh nhục song thân của nàng. Nàng tức không nhịn nổi, thừa dịp bà tử bước ra cánh cửa lúc đưa nàng dùng sức đẩy quẳng trên mặt đất, mình bị tức giận chạy ra trang tử. Vừa vặn lúc ấy bồng bái đi ra ngoài mua cho nàng đồ vật đi, nàng không người thổ lộ hết, dứt khoát ra ngoài giải sầu. Kia bên ngoài là từng mảng lớn đồng ruộng, nàng dọc theo bờ sông đi, chỉ chốc lát sau liền bị gió lạnh thổi đến đầu nặng chân nhẹ, về sau bên chân trượt đi, lại sau đó Phùng Diệu Quân thân thể liền biến thành người khác tiếp nhận. Vô luận như thế nào, tiểu cô nương cũng không có khả năng một người chạy vào mãng hoang chi địa. Đường này trình cũng không phải chỉ là 2 dặm địa, mà là liền ngựa tốt cũng muốn chạy vội 2 ngày 200 dặm. Nhưng là Phùng Diệu Quân nguyên thân ký ức coi là thật chỉ đến nơi đây mới thôi, nàng cũng không có cách nào nha. Đồng bái siết chặt nằm đấm, hoán hận nói, yêu nói huyên thuyên cầu nô tài. Đi ra ngoài một chuyến trở về, tiểu chủ nhân liền bị mất. Hắn đương nhiên muốn đi tìm hiểu tiền căn hậu quả. Phùng Diệu Quân nghe được tin tức cũng không liên tục. Lúc này liền muốn tìm hắn tìm chứng cứ, phụ vương cùng mẫu hậu. Lúc trước ta một mực không dám hỏi, hiện tại ngươi đem việc này cùng ta nói rõ. Đồng bái vừa mở to miệng, nàng lại vượt lên trước bổ sung một câu, không cho phép có nửa điểm sơ hở dấu giếm, nếu không ta lại không muốn ngươi. Câu nói này nói đến thanh sắc câu lệ, mặc dù thoát không ra tiểu cô nương âm điệu đặc thù mềm nu, nhưng này song hắc bạch phân minh trong mắt to viết đầy chém đinh chặt sắt, hiển nhiên không dung hắn hồ lộ qua. Đồng bái khổ sở trong lòng. Thở dài mới đưa ngọn nguồn nói tới. 2 năm trước quân địch đánh vào vương đô, An Hạ vương tự vẫn mà chết, trước khi chết sợ thê nữ rơi vào tay địch chịu nhục, ban thưởng uống rượu độc. An Hạ vương hậu sớm biết đại thế đã mất, không nỡ ai nữ còn không tới kịp nở rộ trước hết tàn lụi, liền dựa theo trước đó làm tốt bố trí, trước thời gian một bước đem Trường Nhạc công chúa đưa ra cung đi, mình thì tại chỉ dụ sau khi xuống tới liền đi theo trượng phu tại dưới Cửu Tuyền. Nàng cho Phùng Diệu Quân lưu lại di ngôn chính là chớ muốn báo thù, hảo hảo còn sống. An Hạ vương hậu không muốn nữ nhi lại gánh vác quốc thù nhà hận, cũng không cho rằng nữ nhi có năng lực báo thù, chỉ hy vọng Trường Nhạc công chúa có thể bình an đến già, như cái phổ thông cô nương đồng dạng trưởng thành, lấy chồng, sinh con, trôi chạy cả đời. Đây là một vị mẫu thân đối ái nữ sau cùng che chở cùng chúc phúc. Phùng Diệu Quân không khỏi động dung, trong lòng vi diệu khó tả. An Hạ vương hậu đối nữ nhi từ ái hoàn toàn chính xác dạy người cảm động, thế nhưng là Phùng Diệu Quân từ trước đến nay nhạy cảm. sẽ không bỏ qua bồng bái lời nói bên ngoài lộ ra đến một cái khác tầng hàm nghĩa, địch nhân như biết Trường Nhạc công chúa chưa chết, nhất định sẽ không bỏ rơi đối nàng lùng bát. An Hạ Vương hậu đã có thể mưu đồ đến tận đây, sao không sẽ thay nàng cất đặt một cái thế thân đâu? Bởi vì An Hạ Vương hậu từ ái, có khác một cái tiểu cô nương liền muốn thay Trường Nhạc công chúa đi chết, tương tự tại nụ hoa niên kỷ không kịp nở rộ đã héo tàn. Nhưng không có nàng, cũng không có ngày hôm nay chi phùng Diệu Quân. Chương 8, quay về nhân gian. Đồng thời nàng lại cảm thán dạng này loạn thế, liền nhất quốc chi quân sau đều thân bất do kỷ, không nắm được vận mệnh của mình, người bình thường lại nên đi nơi nào. Lão thái bà nói, phụ vương ta đều bị người chạm đầu đổi quân công, là thật là giả. Đồng bái mặc mặc, ánh mắt nặng nề, thế nào Phùng Diệu Quân đã hiểu, cười lạnh nói, Ngụy quốc liền sau cùng tôn nghiêm cũng không cho hắn. Từ bộ thân thể này lưu lại ký ức đến xem, nguyên chủ nhân tính cách nhu hòa ôn thục, nếu không phải chịu đựng trọng đại kích thích, sẽ không bạo khởi đả thương người, ngược lại. Nàng biết gia quốc phá diệt tin tức sau cũng bị đè nén quá lâu, một khi đột nhiên bộc phát. Bị bức ép đến mức nóng nảy, con thỏ còn cắn người đâu. Rối loạn. Đồng bái thở dài, An Hạ quốc diệt lúc hắn đã che chở ấu chủ chạy ra, không có thấy tận mắt một màn kia. Bất quá vây giết An Hạ hoàng cung là cái cỡ nào thảm liệt quá trình, cái nào tướng quân không phải giật dây bọn thủ hạ, vung ra giết. Loạn cục bên trong, biến số gì đều có. Ngay trưởng thành, những này chuyện xưa ta cũng không còn giấu giếm ngài. Hắn cũng không biết là vui mừng vẫn là khổ sở, Ngụy quân hứa hẹn sẽ trọng thưởng chi thứ nhất công phá cửa cùng quân đội, bởi vậy Ngụy quân đều là như lang như hổ. Ta vua tuy là tự vẫn tạ Giang Sơn, lại bị vượt lên trước vào cung người Ngụy chém đầu hiến công. Bất quá cuối cùng nhập liệm lúc đầu thân phục hồi như cũ, cùng vương hậu cùng một chỗ phong quang đại táng, Ngụy vương tự mình viết điếu văn. Ngụy vương cử động lần này có lẽ từ đối với một tên khác quân vương kính trọng, lại có lẽ là cho người trong thiên hạ nhìn mình ý chí. Cho nên lão thái bà kia kỳ thật cũng không có nói sai, chỉ là trong ngôn ngữ mang theo chiến thắng nước đặc thù ngạ mạn. Phùng Diệu Quân lâu dài không nói, đồng bái cho là nàng khổ sở đến nói không ra lời, lên tiếng an ủi, vương hậu tất không muốn gặp tiểu thư như vậy khổ sở. Ta lần này có thể tìm được ngài, nghĩ đến cũng là lấy phúc khí của nàng. Phùng Diệu Quân cười cười, ta không sao, khóc mấy lần đã thật nhiều nha. Đồng bái nhìn nàng tuy có ưu tư, thần sắc lại rất bình tĩnh, trong lòng không khỏi kỳ quái. Thầm nghĩ tiểu thư trải qua biến cố này, hẳn là liền tính tình cũng sửa lại. Phải biết Trường Nhạc công chúa thở nhỏ đến quân hậu sủng ái, nhận làm con thừa tự cho Phùng thị về sau, cũng cho tới bây giờ không người dám quát tháo nàng, tuy nói nàng trời sinh tính nhu thuận, dù sao có kim chi ngọc diệp dễ hỏng, gặp chuyện lại không giữ được bình tĩnh, cái nào giống như bây giờ chấn định tỉnh táo. Hắn mới cũng nghĩ qua, công chúa lưu lạc bên ngoài nhiều ngày, sẽ không phải bị cái gì sơn quái ú quỷ cho phụ thân. Dù sao bực này rừng sâu núi thẳm cái gì tinh quái không có. Thế nhưng là nhìn nàng lời nói thanh yến, còn có thể hỏi lúc trước sự tình, hiển nhiên là nàng bản tôn không thể nghi ngờ. Nếu thật sự có này chuyển biến, cũng là chuyện tốt ra dù sao, An Hạ quốc đã không có ở đây, nàng cũng không phải là công chúa. Phùng Diệu Quân cũng biết mình và nguyên chủ nhất định khác biệt, hiện tại như thế nào đi nữa che giấu, ngày sau cũng muốn hiển lộ, dứt khoát hảo phóng nguồn gốc chút. Gặp trên mặt hắn dị sắc dần dần đi, nàng mới mở miệng, cái kia bà tử. Ngươi xử trí như thế nào nàng? Đồng bái hừ một tiếng, ta đã cho ngài xả giận. Phùng Diệu Quân lắc đầu, thần sắc bình thản, ta không trêu tức nàng, chỉ là ta đẩy ngã nàng sau còn đá một ước, mang qua một câu ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói phụ vương ta mẫu hậu nói xấu. Lao yêu bà, của ngươi đầu chó liền quân công cũng không xứng đi đổi. Liền sợ nàng khắp nơi loạn truyền lời này, người hưu tâm nghe được, sẽ cho chúng ta thu hút phiền phức. Đồng bái chỉ cảm thấy tiểu công chúa hôm nay mang cho mình ngạc nhiên quá nhiều. Hắn thế mà hơi choáng. Hạ nhân vọng nghị An Hạ quốc phá tin tức phía trước, Phùng Diệu Quân biểu hiện dị thường ở phía sau, ở đây mấy cái hạ nhân đều nhìn thấy, các nàng nếu là đối ngoại nhắc lên, đó chính là rơi xuống ngựa cớ. Phải biết An Hạ quốc là bị Ngụy quốc tiêu diệt, mà Phùng thị một nhà hiện tại liền định cư tại Ngụy quốc cảnh nội. Tiểu cô nương như thế nào thay vong quốc nổi giận, chẳng lẽ An Hạ dư nghiệt? Chỉ cần có người đạt được cái này kết luận, phiền phức ngập trời liền sẽ theo tới Phùng gia. Đồng bái biết những này không kỳ quái. Phùng Diệu Quân khi còn bé bị dán lên nhãn hiệu một mực là ngoan ngoãn nghe lời mà không phải thông minh, bị đưa ra cung lúc chỉ có 9 tuổi, 2 năm này liền như là hài tử bình thường thành dài, làm sao lại nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại. Hắn phun ra một ngụm chọc khí, tiểu thư yên tâm, kia bà tử họ Vương, lại sẽ không mở miệng thuyết tam đạo tứ. Cách gần nhất đầu bếp nữ là người của chúng ta, ngoại trừ nàng, người bên ngoài đều nghe không rõ ngươi đối nàng nói cái gì. Phùng Diệu Quân nhẹ nhàng a một tiếng, minh bạch. Nàng nguyên lai tưởng rằng đồng bái sẽ chấn nhất chi, nào biết hắn trực tiếp liền tiêu diệt miệng. Như thế rất dứt khoát tuyệt hậu hoạn, dù sao những người này có thể bắt quái An Hạ quốc, đồng lý cũng có thể bắt quái nàng. Chỉ là nàng thụ pháp lý hun đúc nhiều năm, chưa từng có động một tí giết người suy nghĩ, liền không hướng phương diện này cân nhắc. Nghe được hắn giết người như làm thịt gà hời hợt, nàng đấy lòng cũng không biết là cảm giác gì. Ngươi giết nàng chẹn họ một chút, miễn cưỡng lên tiếng, giết mấy cái. Không dám, chỉ thiết kế giết chết vương bà tử, những người khác không thể động. Đồng bái giải thích nói, lúc ấy phòng bếp nhỏ bên trong còn có người bên ngoài, như đều cùng chết, chúng ta hiểm nghi quá lớn. Lại nói ngài tại sân vườn bên cạnh đơn độc đẩy ngã nàng nói chuyện, người bên ngoài là nghe không chân thiết. Thế nhưng là vương bà tử là không chết không thể, bởi vì nàng rõ ràng nghe thấy Phùng Diệu Quân nói tới phụ vương mẫu hậu mấy chữ này. Nghe hắn cường điệu hai lần, như vậy nàng đối vương bà tử nói lời xác nhận không có ngoại nhân biết. Xem ra, dạng này loạn thế cũng không phải là không có vương pháp, giết người giải quyết tốt hậu quả như thường phải cẩn thận. Đồng bái nói kia đầu bếp nữ là người của chúng ta. Xác nhận ý chỉ an hạ vương hậu phái tại bên người nàng A. Đồng bái chờ trong chốc lát, gặp nàng không lên tiếng, lúc này kịp phản ứng, chính mình nói quá huyết tinh trực tiếp, tiểu cô nương làm sao chịu được. Hắn hối hận miệng của mình không ngăn cản, nhưng là công chúa mang đến cho hắn một cảm giác thật là không giống 11 tuổi nữ hoa A. Đồng bái cần dẫn ra chủ đề bổ cứu vài câu, lại nghe Phùng Diệu Quân lại lần nữa đánh một cái ngáp, ta buồn ngủ, ngủ một lát. Dùng cơm lúc đánh thức ta. Đồng bái nửa đường thay ngựa. Phùng Diệu Quân trở lại truy huyện tụ Bình Hương dùng 3 ngày. Giữa mẫu tử thị sớm tiếp vào tin tức đuổi tới trên làng, đợi hai người vào nhà liền ôm chặt lấy Phùng Diệu Quân không buông tay, vừa khóc vừa nói, làm ta sợ muốn chết. Nếu là liền An An cũng bị mất, ta nhưng làm sao cho phải. Phùng Diệu Quân có thể cảm nhận được thân thể nàng phát run, lại thấy nàng đáy mắt đen thanh. Những chi tiết này đều không dễ giả mạo, cho thấy vị này giữa mẫu đối nàng thực tình bảo vệ. Người Phùng ra miệng đơn giản nhưng mệnh đều không tốt. Từ thị 2 năm trước mất ái nữ, 1 năm trước không có trợ phù, sớm đem tình cảm đều chút xuống tại Phùng Diệu Quân trên thân, nếu không như thế nào chịu được dạng này liên tiếp đả kích. Từ thị cũng nghĩ đến lúc trước cực khổ, chính khóc đến tình khó chính mình, Phùng Diệu Quân thấp giọng nói, ta thật đói mệt mỏi quá, còn nghĩ tắm rửa. Tốt, tốt. Từ thị tranh thủ thời gian lau lau con mắt, phân phó hạ nhân bày cơm nấu nước. Đầy bàn thức ăn ngon vừa đặt tới một nửa, Phùng Diệu Quân trong chén liền bị nàng mang đến đồ ăn chất đầy. Phùng gia nhưng không có ăn không nói quý củ, từ thị tại trên bàn cơm triệt để đặt câu hỏi, Phùng Diệu Quân từng cái đều đáp, há miệng động không ngừng, chính là không có cơ hội ăn cơm. Chương 9, việc ngầm. Từ thị sau khi nghe xong, hoán hận nói, lao chủ chứa đáng chết, quả nhiên có tử tất có mẫu. Vương bà con trai. Phùng Diệu Quân vừa nghĩ lại liền hiểu, hắn đến gây sự. Từ thị cho nàng gắp đồ ăn nói, những này không nên ngươi phiền lòng, đừng đánh nghe. Ta muốn biết, tóm lại là cùng ta có liên quan. Phùng Diệu Quân đưa tay dắt nàng tay háo lay động, nói cho ta nha, nếu không ta đi ra ngoài nói không chừng bị hắn chặn lại. Phùng Thị cười lạnh một tiếng, hắn dám. Thế nhưng là Phùng Diệu Quân từ trước đến nay đến Phùng gia về sau, còn chưa hề tại Từ Thị trước mặt làm này tiểu nhi nữ hình, Từ Thị không khỏi có chút hoảng hốt, túi đầu gặp nàng đầy mắt kiên định, cũng không biết làm tại sao lời nói ngay. Vương bà về nhà, hôm sau đã không thấy tăm hơi. Đám người đi tìm, cuối cùng tại nhà hắn phía sau hạ du sông tìm được. Từ thị dừng một chút, con trai của nàng Triệu Đại Triệu tìm ngỗ tắc đến nghiệm thi, phát hiện vương bà lòng bàn tay rách ra, đầu gối bị đâm đến ứ tử, khuỷu tay khớp nối sai chỗ sưng lên. Nghe đều là ngã thương, Phùng Diệu Quân chép miệng, ta chỉ đẩy nàng, nhưng không giết nàng. Vâng, cho nên Triệu Đại Triệu một mực chắc chắn là ngươi đẩy mắng vương bà, nàng mới xấu hổ giận dữ khó bình, đầu thủy tự sát. Từ thị tức giận nói, ngươi mất tích mấy ngày nay hắn tới 3 lần, nhiều lần đều ngồi ở trang tử cổng khóc trời hào địa. Cuối cùng một lần còn hướng trên cửa dội cho chất bẩn. Đòi tiền. Phùng Diệu Quân ngẩng đầu nhìn dưỡng mẫu, ngài cho. Từ thị thở dài, hắn cả ngày giá tới cửa đến áo, đối Phùng gia thanh danh cũng không tốt. Lại nói dưỡng nữ dù sao cũng xô đẩy vương bà, đối lý phía trước, nhưng lời này nàng không nói ra miệng, cho 50 lượng bạc, đuổi hắn đi. Phùng gia dù sao cũng là thân hảo nông thôn, làm ăn muốn bề ngoài, bị Triệu Đại Triệu như thế nháo trò, chuyến đi thanh danh bất hảo nghe. Phùng Diệu Quân nhăn lại lông mày nhỏ nhắn, nghe Triệu Đại Triệu không thành thật. Trong thôn nổi danh lưu manh vô lại. Tư thị cười lạnh một tiếng, tục truyền hắn lấy tiền ngày thứ hai liền chui sòng bạc. Phùng Diệu Quân ánh mắt chớp động. Đối đầu người như vậy, chỉ cho tiền tựa hồ không phải biện pháp tốt. Bất quá nàng chỉ là 11 tuổi tiểu cô nương, không tốt đối dưỡng mẫu cách làm vùng tay múa chân, bởi vậy cũng sẽ không lại lên tiếng. Tư thị mình hết giận, đảo mắt đem một bàn dầu chè sắc cá đẩy lên trước mặt nàng, ta nhớ được An An thích ăn nhất cá. Làm sao bất động? Đây là mới đánh lên đến cá chấm đen, mùi vị tươi cực kỳ. Con cá này mà đều nuôi thả tại ruộng nước bên trong, lấy ăn rớt xuống lúa hoa, chất thịt tinh tế không tanh không nói, còn mang một chút xíu ngũ cốc hương khí, giá cả có thể so sánh phổ thông loài cá cao hơn không ít. Nguyên chủ thích ăn, nhưng nàng không thích à, nhất là quá khứ mấy ngày đều lấy lát cá sống khỏa bụng, hiện tại nghe cá mùi vị đều buồn nôn. Trong mâm cá quả nhiên rất mới mẻ, trong mắt đều là trống, trực câu câu trừng mắt nàng. Phùng Diệu Quân vừa nhấc mắt, trừng trở về. Ta không thích ăn. Nàng ấm ức nói, ta đổi ăn thịt. Tư thị khẽ giật mình, vươn hướng mâm cá chiếc đũa lập tức chuyển hướng thịt bò kho tương, cấp dưỡng nữ mang hơn mấy mảng lớn. Ăn thì tốt, lớn nhanh. Phùng Diệu Quân nhịn cười không được, thực tình địa. Được người quan tâm cảm giác còn rất khá. Đồng bái sớm tại nhà này, nữ chủ nhân rơi kim hạt đậu lúc đã biết thú lui ra, Phùng Diệu Quân lúc ăn cơm cẩn thận chu đáo Tư thị, gặp nàng mặc dù hai mắt sưng đỏ chưa tiêu, thế nhưng là phụ dung mặt mày liễu, mỹ nhân nhìn lên có phân phối đồng dạng cũng không ít, chỉ là so với nguyên chủ trong trí nhớ bộ dáng lại lộ ra gầy gò mấy phần. Phùng thị là An Hạ Vương hậu bắn đại bác cũng không tới họ hàng xa, không ai làm qua con nhi, chính là trung đẳng giàu có thương nhân nhà, kinh doanh lương thực cùng vải vóc sinh ý Phùng lao ra chết bệnh về sau, gánh nặng đều rơi xuống Từ thị một giới nữ lưu trên thân, chắc hẳn một năm qua này nàng trôi qua vất vả. Kỳ thật dưỡng mẫu tính cách rộng lượng vui mừng, hiền lành sẽ quản lý nhà, vì nhất gia chi chủ mẫu là đủ, lại chống đỡ không dậy nổi đàn ông mới có khả năng sinh ý. Một cái xinh đẹp quả phụ mang theo nữ nhi buôn bán, sợ là khó tránh khỏi ăn thiệt thòi. Sau bữa ăn, Phùng Diệu Quân ngâm mình ở trong thùng gỗ to, thư thư phục phục hưởng thụ sơ lâm bản giới lần thứ nhất tắm nước nóng, cảm thấy tính toán không thôi. Tóc vừa mới lau khô, nàng không để ý bóng đêm càng thâm, đem đồng bái chiêu đi qua, ta đẩy ngã vương bà giờ tí, cách ta gần nhất đầu bếp nữ là ngươi người. Là đồng bái luôn cảm thấy lời này hỏi được quái dị, là vương hậu đưa cho người của ngài, tại ngài cập kê trước tạm thời về ta điều động mà thôi. Tốt, ngươi đưa nàng gọi, cùng ta đối khẩu cung. Ngài là lo lắng. Đồng bái đã hiểu. Tâm phòng bị người không thể không. Phùng Diệu Quân trong lòng luôn có chút thấp thỏm, tựa như phía sau có việc chờ lấy nàng, không cho nàng an hưởng thái bình. Ngươi xử lý như thế nào vương bà tử, nói tỉ mỉ một lần, chớ có bỏ sót. Giết người không phải nàng bản ý, nhưng đã vương bà tử là dưới tay nàng người giết chết, như vậy nàng liền phải tận lực đem phiền phức bãi bình. Làm tốt chuyện này, tạm thời cho là thay chân chính Phùng Diệu Quân giải quyết phiền phức, mọi người hòa nhau. Ai bảo nàng tu hú chiếm tổ chim khách nữa nha, cứ việc cũng không phải ra ngoài bản ý của nàng, thế nhưng là sống thêm một cơ hội duy nhất cỡ nào quý giá, người ta đến cùng là tặng cho nàng. Nàng không truy cầu công chính, nhưng ân oán từ trước đến nay rõ ràng. Những này việc ngầm bẩn thỉu sự tình, đồng bái trước kia nào dám nói với nàng. Nhưng hắn hiện tại đã không coi nàng là làm 11 tuổi hải tử, toàn bộ đỡ ra lúc thế mà không có bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Phùng Diệu Quân sau khi nghe xong, mi tâm cau lại, ám đạo vấn đề này kỳ thật xử lý đến không được tốt. Đồng bái thần kỳ xem hiểu nét mặt của nàng, giải thích nói, lúc ấy ta rẻ trường ra ngoài tìm ngài hạ lạc, sự tình liền giao cho thủ hạ đi làm, quá vội vàng chút, bọn hắn làm được không đủ tỉ mỉ gây nên. Cân nhắc đến cái này trung thành cảnh cảnh hộ vệ ngay lúc đó tâm cảnh, Phùng Diệu Quân cũng không truy cứu. Lại hỏi hắn, đồng bái, công phu của ngươi mạnh bao nhiêu? Đây là An Hạ Vương hậu chuyên cho quyền hộ vệ của nàng, tại trung thành cảnh cảnh sẽ làm sự tình bên ngoài, hẳn là vũ lực giá trị cũng là tiêu chuẩn A. Đồng bái nghĩ nghĩ, như là trong quân trăm luyện chi binh, ta có thể lấy một trọi 12. Ngươi có 12 người chi lực A. Nàng như có điều suy nghĩ, cái này tại nhân loại ở trong tính lợi hại sao? Trong mắt nàng viết đầy hiếu kỳ, đồng bái cảm thấy lúc này công chúa rốt cục lại có ngây thơ hài đồng đáng yêu. Không khỏi cười nói, cùng đỉnh vệ tương đương. Đỉnh vệ là vương trước hầu cận, vũ lực giá trị viễn siêu võ sĩ. Bên nàng cái đầu, trong mắt lộ ra ham học hỏi quan mang, như vậy, cùng yêu quái so sánh đâu. Yêu quái cũng chia rất nhiều loại, yếu nhất không thể so với hổ lang lợi hại. Mạnh nhất đâu? Mạnh nhất, từng có phiên sơn đảo hải chi năng. Đồng bái cười nói, công chúa cũng biết, trên thế giới này từng có rất nhiều thông thiên triệt địa đại yêu quái, trong nhân loại chỉ có số ít cường giả mới có thể chống lại. Thẳng đến nhân loại kết thành quốc bang, nghiêng khí vận của một nước lấy đóng chi, lúc này mới thắng nổi yêu quái, bọn chúng không phải là bị giết hết chính là rời tiến thâm sơn đại trạch, hiếm khi lộ diện. Nếu như là rồng, hoặc là, nàng từng chút hỏi mục tiêu cuối cùng nhất, hoặc là long trúc đâu. Vậy thì không phải là một cái nhân lực có thể chống lại. Đồng bái tranh thủ thời gian lắc đầu, kêu ít nhất cũng phải vận dụng châu quận chi lực. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10. Cản đường cáo trạng. Thật sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đổ xuống dưới, phảng phất nhìn thấy mình ảm đạm tương lai. Đồng bái nói, long trúc không phải đơn cái nhân loại có thể đối phó, nhưng nàng tại hố trời rõ ràng xem vân nhai đơn thương độc mã độc đấu ngao ngư trực tiếp toàn bộ quá trình. bị dây xích khóa lại ngao ngư, chiến lực khả năng có chút hạ xuống, cũng không phải hơn ngàn tuổi đại yêu quái. Nhưng vô luận như thế nào, nó là Long Trúc. Điều này nói rõ cái gì? Vân Ngai chiến lực chỉ số phá trần, An Hạ Vương hậu lưu cho nàng lực lượng, cũng căn bản chống lại không được. Hắn như nghĩ một chỉ ấn chết nàng, liền tuyệt đối không cần rỗi ra hai ngón tay. Nàng nguyên vốn còn muốn, nếu như Vân Ngai bản sự cùng đồng bái không kém bao nhiêu, nàng liền không cần lo lắng hãi hùng. Hiện tại xem ra, quả nhiên vẫn là nàng quá ngây thơ. Người không biết mới không sợ, hiện tại nàng có thể ăn no mặc ấm, liền bắt đầu vì tương lai tự do phát sầu. Ai, vì cái gì nàng thoáng qua một cái đến liền có thể trêu chọc phải loại này yêu nghiệt. Nàng cũng sẽ không đần độn mà coi là, cùng loại này trâu người sinh tử tương liên là chuyện tốt. Giả thiết Vân Ngai phát hiện chân tướng, cố nhiên sẽ không cần mệnh của nàng, lại nhưng có thể đưa nàng đem gắt xó, chỗ đó cũng không cho đi, khiến cho nàng và mình đều sống được lâu lâu dài lâu, bị khóa ở trong đầm sâu ngao ngư chính là nàng vết xe đổ. Đây là tốt nhất dự đoán. Nếu như lòng của hắn lại hung ác một chút, đưa nàng biến thành người thực vật cũng không phải là không có khả năng nha, khi đó nàng cũng thật giống thực vật như thế chỉ có thể cắm tại một chỗ, ngược lại là thuận tiện hắn quản lý. Càng nghĩ càng thấy không rét mà run. Nàng chỉ có thể cầu nguyện vị này lớn giả vĩnh viễn không muốn phát hiện có một người khác cùng mệnh vận hắn tương liên, đồng sinh cộng tử. Dạng này, hắn qua hắn tùy tiện nhân sinh, nàng hưởng nàng thời gian thái bình, tựa như hai cây vĩnh không tương giao đường thẳng song song. Đồng bái cảm nhận được tiểu chủ nhân bên người xuất hiện đê mê khí áp, một mặt không hiểu lui xuống. Cũng may Phùng Diệu Quân xa suốt tới cũng nhanh, đi đến cũng không chậm, ngày thứ hai thanh sớm đã đem phần này lo lắng tạm thời ném đến sau đầu. Nàng gọi đầu bếp nữ, đàm phán trong một giây lát. Phùng gia bình thường không ở nơi này, hiện tại lại là ngày mùa tiết, trang tử bên trên ngoại trừ phòng thu chi cùng bếp sau, cũng chỉ có 2-3 cái làm công nhật. Thân phận của Phùng Diệu Quân rất mẫn cảm giác, vì tránh gió hiểm, nàng trong thành dùng chính là dưỡng mẫu trung thành nhất thị nữ, đưa đến trang tử bên trên phản mà chỉ có đồng bái một người, ngày thường lại không thích đi khắp nơi động, bởi vậy nhiều ngày như vậy quá khứ, thế mà không có bao nhiêu người biết nàng biến mất lại xuất hiện. Sau đó 2 ngày gió êm sóng lặng, Từ thị tim đập nhanh tại Phùng Diệu Quân tao ngộ, có tâm đền bù nàng, bởi vậy bỏ xuống gấp đón đỡ quản lý sự vụ, ở tại trên làng chuyên tâm bồi nàng 2 ngày. Đi ra trận này ngoài ý muốn, dưỡng nữ giống như tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong đột nhiên khai khiếu, ăn nói có trật tự, người cũng biến thành thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, lại cùng dưỡng mẫu thân mật rất nhiều, cái này khiến Từ thị mừng rỡ. Đối Phùng Diệu Quân tới nói, đây là nàng kiếp trước sau trưởng thành liền không lại hưởng thụ được thân tình, bởi vậy gấp đôi chân quý. Bất quá 2 ngày này mí mắt trực nhảy, luôn cảm thấy trước mắt thời gian sẽ không một mực dạng này trôi chạy xuống dưới. Trạng vạng tối, xích hà đầy trời. Truy huyện trên quan đạo, có hơn 10 kỵ chen chúc một chiếc xe ngựa nào đó chậm rãi tiến lên. Đây là chiếc hắc đàn một xe ngựa, bên ngoài sức bình thường không có gì lạ, liền vang loan cũng không ngừng một cái, bất quá là hơi có vẻ rộng rãi, ngoại nhân thế nào biết bên trong có động thiên khác. Toa xe 4 vách tường bao lấy ra mềm, mặt đất phủ lên khối lớn mây nhung tơ thảm. Đây là vực ngoại đặc cung chân phẩm, lấy từ tuyết dê tại mùa xuân đầu 20 ngày thay đổi mảnh lông tơ, mỗi cái lông tơ chỉ có người phát 1/10 phẩm chất, hào nhọn ẩn hiện kim quang, phảng phất ánh sáng mặt trời chiếu ở bạch vân bên trên, gọi là mây tia, hướng chỗ đó một trải đều là bội hiển xa hoa. Phổ thông vân quý trong nhà vật trang trí bên trên nhiều nhất khảm cái 1-2 bình thước vuông, tại xe này bên trên lại coi như phổ thông trên đệm, đạp lên mỗi một chân cũng giống như đạp ở đám mây. Trừ cái đó ra, xe này bên trên còn có bác cổ đỡ. Ngũ đấu tủ cùng tiểu tiểu giá rượu, ở, được, dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Trong xe đưa giường êm, bên trên tre bàn con, mấy bên trên bày biện một con tỷ hưu lư hương, một bộ ngọc thạch bàn cờ, đang có 2 người chấp tử thủ đàm. Trong đó một tên áo xanh văn sĩ diện mạo tuấn nhã, 2 mắt tinh quang bắn ra 4 phía, lúc này nhìn chằm chằm bàn cờ tình thế khó xử. Đối phương hạ bút thành văn, hắn lại sầu mi khổ kiểm, càng rơi xuống càng chậm, cuối cùng đem quân cờ ném vào bát bên trong, thở dài một tiếng. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Hắn đối diện người kia trầm thấp cười một tiếng, ngươi không nên ở đây, từ vừa mới bắt đầu liền đi nhầm. Thanh âm như ngọc thạch quân cờ tấn công, trong trẻo kéo dài, không nói ra được êm tai, phảng phất có thể tại ván này gấp rút trong xe lượn lờ quanh quẩn. Vậy nhưng chưa hẳn. Áo xanh văn sĩ ôm cánh tay dựa vào phía sau một chút, ta tới đây tiếp ngươi, chính là được phụ vương ân chuẩn. Ồ, hắn để ngươi đến. Người này tựa hồ có chút ngạc nhiên. Đây chính là cái chuyện hiếm lạ. Áo xanh văn sĩ cười, chính muốn lại nói cái gì, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến đông một tiếng, ngay sau đó ngựa hy ruột ruột thét dài, liên đối cả bộ xe ngựa đều thắng gấp một cái, ngừng lại. Chấn động kịch liệt, hắn đối diện người kia nhịn không được ho nhẹ một tiếng, áo xanh văn sĩ đã tức giận nói, lái xe không có mắt rồi. lại nghe bên ngoài hình như có người kêu khóc, sau đó lại có hộ vệ mình mắng chửi âm thanh, người hầu nương đến bên ngoài bên cửa sổ, nhanh chóng nói, công tử, đằng trước có người đón xe kêu hoan, xưng An Hạ Quốc Dư Nghiệt giết người. An Hạ Quốc Dư Nghiệt. Áo xanh văn sĩ ánh mắt hơi sáng, lừa đối diện người một chút lại khiển trách tiếng nói, có hoan liền đi tìm trong huyện báo án, dám ở chỗ này va chạm quý nhân, định không thể tha. Hắn đối diện người kia lại đưa tay hư hư nhấn một cái, không sao, ta cũng muốn tại truy huyện nhiều nấn ná mấy ngày. Hắn lại muốn quản cái này nhàn sự. Áo xanh văn sĩ nhìn qua ánh mắt lập tức tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phảng phất nhìn thấy có người dơ đại truy đập con kiến. Bất quá hắn lập tức lấy lại tinh thần, cao giọng nói, Triệu. Chỉ chốc lát sau bên ngoài vang lên lộn xộn tiếng bước chân, có người bịch một chút quỳ gối trước xe, run giọng nói, tiểu nhân Triệu đại Triệu, lão mẫu bị An Hạ Quốc Dư Nghiệt hại chết, tiểu nhân khiếu nại không cửa, đành phải đón xe kêu hoan, cầu hảo tâm quý nhân cho nhà ta lấy lại công đạo. Áo xanh văn sĩ hừ một tiếng, cái gì gọi là khiếu nại không cửa? Hại mẫu thân của ta kia toàn ra là tụ bình hương phú thân, hương quan đều cùng hắn nhà giao hảo, không chịu cho ta công đạo. Áo xanh văn sĩ nhìn đối diện người kia gật đầu, lúc này mới xì khẽ một tiếng, vậy liền đưa trong huyện thẩm thôi, ngươi vụ án này ta tiếp. Bất quá ngươi dám đón xe cáo trạng và chạm ta quý khách. Lời còn chưa dứt, hắn quý khách liền thay hắn tiếp xuống dưới, theo luật nên thụ 10 đao dốc thịt hình. Bên ngoài kia hương dân a một tiếng, kinh hãi, hiển nhiên không biết đón xe cáo trạng còn muốn gánh chịu bực này hậu quả. Bất quá đại ngụy quốc thật có pháp lệnh, dám tư cản vương thân giải hoan người, muốn trước thụ nghiêm hình. Áo xanh văn sĩ nghiêm nghị nói, ngươi còn nghĩ cao sao? Hương dân lắp bắp, đánh lên chống lui quần, vậy tiểu nhân liền không? Muốn kiện liền cáo, nghĩ rút lui liền rút lui, nào có dạng này chuyện tốt. Áo xanh văn sĩ đối diện người kia không đội không tử, lại vẫn cứ có thể đánh đoạn hắn, vụ án này đã tiếp, hình phạt không thể miễn. Niệm tình ngươi sắp thăng đường, đổi làm 20 roi đi. Thanh âm lười biếng, lại mang theo bất khả kháng khinh uy nghiêm. Chương 11, chấm đã. Còn có ép buộc người cáo trạng. Chỉ cần tại cái này nhân thân một bên, áo xanh văn sĩ cảm thấy mình luôn có nhỏ khai nhãn giới cơ hội. Kia hương dân lớn tiếng cầu xin tha thứ, xe ngựa cũng đã lộc cộc khởi động, chỉ có áo xanh văn sĩ thanh âm từ trong truyền ra, kéo đến ven đường, bên trên song hình đưa đi y quán. Đúng, ra tay nhẹ chút, còn muốn lưu hắn bị thẩm vấn công đường. Điều dân dễ dàng như vậy lùi bước, nói rõ vì mưu báo thù quyết tâm cũng không kiên định, hơn phân nửa chỉ muốn lấy chút chỗ tốt. Cái gọi là An Hạ Quốc Dư Nghiệt, a. Đổi tại bình thường, hắn cũng sẽ không cho người ta dạng này làm vũ khí sử dụng, bất quá trước mắt vị quý khách kia nhìn rất có hào hứng đâu. Vậy hắn cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng. Truy huyện đón lấy vương bà án, hai ngày sau khai thẩm tin tức truyền đến lúc, người Phùng gia đang dùng cơm. Từ thị nghe được tin tức, đầu ngón tay run lên, bát cơm suýt nữa rớt xuống đất, lẽ nào lại như vậy? Phùng Diệu Quân rôi đũa, một chút chặn chén của nàng, nước tới đất ngăn. Thanh âm chấn định, trong lòng lại hơi hơi trầm xuống. Nàng nguyên lai tưởng rằng Triệu đại Triệu nhiều nhất là lại lừa bịp mấy lần tiền, lại không nghĩ rằng hắn trực tiếp vòng qua trong thôn cáo bên trên huyện nha. Một cái lưu manh lấy ở đâu dạng này dũng khí cùng bản sự. Cổ quái nhất là, vụ án này chỉ từ chứng cứ tới nói căn bản lập không dừng chân, huyện nha kia một bọn người cũng không phải ăn nhiều chết no, làm sao lại đón lấy khai thẩm. Đưa tin người là trong thôn sắc phu phái tới, thu từ thị hai lượng bạc vụn tức thấp giọng nói, ta nghe nói có quý nhân trên đường đi qua truy huyện, Triệu đại Triệu giữa đường đón xe. Mình trước thụ 20 đòn roi, cái này trạng mới cáo xong rồi. Trong lời nói tin tức lượng rất lớn, dẫn ra nỗi băn khoăn càng nhiều, từ thị kinh ngạc nói, vị kia quý nhân. Bọn hắn cái này địa phương nhỏ, đến cái đại quan nhi đều rất ghê gớm. Triệu đại Triệu đi cầu viện còn muốn trước thụ hình, thân phận của đối phương là có bao nhiêu tôn sùng. Người ta nguyện ý thay Triệu đại Triệu giải oan, cái này khiến trong nội tâm nàng tràn đầy đều là bất an. Không biết, chúng ta đều không biết được, chỉ nghe nói thân phận tôn quý cực kỳ. Đưa tiễn đưa tin người, từ thị mới chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. Cho dù nàng không biết sát vương bà hung cầm chính là Phùng Diệu Quân thủ hạ người, nhưng nàng rõ ràng dưỡng nữ thân phận chân thật, lúc này đáy lòng ẩn ẩn phát ra phỏng đoán liền sâu hơn sợ hãi của mình. Nàng nhịn không được phân phó thị nữ, gọi đồng bài tới. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, Phùng Diệu Quân đã dắt lấy ống tay áo của nàng nói, đồng bái ra đi làm việc, ngày mai buổi chiều mới trở về. Thanh giả tự thanh, ngài sợ cái gì? Từ thị cúi đầu. Trông thấy dượng nữ đôi mắt sáng trong suốt như một dòng thanh tuyển, ám đạo nàng tuổi còn nhỏ, đồng bái giết người cũng sẽ không nói cho nàng. Người này là công chúa thiếp thân thị vệ, không cần phải bán nàng từ thị mặt mũi, cũng không nghe từ nàng điều động. Nàng chất vấn, hắn chưa hẳn liền chịu nói. Phùng Diệu Quân khỏe miệng cong lên, dù sao vấn đề này không liên quan gì đến chúng ta, huyện lệnh lao ra làm sao thẩm cũng không thể cho chúng ta định tội, ngài đừng sợ. nàng cùng đồng bái đều không muốn để Từ thị biết vương bà nguyên nhân cái chết, miễn cho đang hỏi trung lưu lộ dị trạng, vì người khác cảm giác. Nàng chắc chắn nụ cười rất có sức cuốn hút, Từ thị nhìn một chút, trong lòng chậm rãi trầm tĩnh lại, cũng biết mình không nên lại truy đến cùng. Lúc này vừa nghĩ lại, chợt thấy quái dị, gặp gỡ loại sự tình này, không nên là dưỡng nữ bị dọa đến khóc gáy không ngớt sao, làm sao ngược lại biến thành tiểu cô nương nở nụ cười tới dỗ dành nàng cái này gia chủ rồi. Thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tiến truy huyện. Nói đến mười hương bên trong, Tụ Bình Hương là rời huyện nha người gần nhất. Phùng ra vị trí tốt, từ nơi này cưỡi ngựa qua khứ, chỉ cần 3 canh giờ. 2 ngày về sau, truy huyện huyện nha khai thẩm vương bà ngâm nước án. Khổ chủ là vương bà con trai độc nhất Triệu Đại Triệu. Hắn nguyên bản liền ngày thường nhỏ gầy, chống cự 20 roi về sau thân hình lảo đảo muốn ngã, bộ kia thức thoạt nhìn là gió thổi qua liền ngã, mặt cũng được không giống người chết. Phùng Diệu Quân nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm vào hắn, âm thầm kỳ quái. Loại này lưu manh nhìn lên liền tham sống sợ chết chi lưu, từ đầu tới đuôi muốn chỉ có tiền a. Hắn báo thù tâm trí không thành, lại thế nào chịu đi chống cự bên trên 20 roi cáo trạng. La nàng nhìn lầm người này, vẫn là trong đó lại có ẩn tình. Triệu Đại Triệu vừa lên đến liền quỳ gối đường tiền, trước tố mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau không dễ, mà sau sẽ vương bà tại Phùng gia trang tử bên trên tao nộ thêm mắm thêm muối nói, cuối cùng nói, Phùng nhà tiểu thư nghe xong An Hạ Quốc chuyện xưa về sau nổi trận lôi đình, xô đẩy mẫu thân của ta, không lâu liền hối hận rồi, giết ta lão mẫu diệt khẩu. Từ thị ở một bên tức giận đến cười lạnh liên tục, nói hiệu nói vượng, nữ nhi của ta mới bao nhiêu lớn niên kỷ có thể giết người. Huyện lệnh họ Hứa, ngang nàng một chút, giọng mang cảnh cáo, không có đến phiền người nói chuyện. Chuyển hướng Triệu Đại Triệu, dù cho nàng đánh chửi vương thị, cũng không có giết người diệt khẩu lý do a. Loại chứng cớ này rõ ràng không đủ bản án, nếu không phải dính vào An Hạ Dư Nghiệt mấy chữ này, lại có quý nhân thụ ý làm, hắn bình thường sao chịu để ý tới. Triệu Đại Triệu cắn răng, cố nén trên lưng đau rát đau nhức. Hai ngày, trên lưng vết roi còn không có tiêu tán dấu hiệu, vậy sẽ phải nghe một chút nàng đẩy ngã mâu thân của ta về sau, còn nói cái gì. Tại phòng bếp hỗ trợ Ngô Thẩm nghe được rõ ràng, trở về nói cho ta biết, ta mới hiểu được cái này Phùng thị một nhà là An Hạ Quốc Dư Nghiệt, Phùng tiểu thư nghe được mâu thân của ta nghị luận mới có thể như vậy nóng nảy. Phùng Diệu Quân ánh mắt vì đó ngưng lại. Còn có người thứ hai nghe được nguyên chủ cùng vương bà đối thoại. Đoạn này không có viết tại hồ sơ bên trên, Hứa Huyện lệnh nhíu mày, Nô thị đâu, tiến lên đây. Ngươi như thế nào nghe được hai người kia nói chuyện? Tức có một màu da đen nhánh phụ nhân đi vào đường trung hành lễ, sau đó nói, trong sân vườn trồng một viên cây ngọc lan rất là cao lớn, cành lá rũi lên trên lầu đi. Phùng phu nhân muốn ăn dầu chiên măng khô, ta liền leo đến lầu hai hái hoa, mới hái được mấy đóa, không ngờ tới dưới đáy liền lên tranh chấp. Ta trốn ở lầu hai, trước hết nghe gặp bịch một tiếng, vương bà ai nha kêu to, sau đó Phùng tiểu thư hung dữ nói. Phùng Diệu Quân tức giận thanh âm vang lên, mang theo tiểu cô nương đặc thù sắc nhọn đánh gãy câu sau của nàng, lúc ấy tất cả mọi người ta đều gặp được, liền không thấy ngươi. Ngươi nói ngươi tại lầu hai, có ai nhìn thấy a? Ngươi sao không nói ngươi bay ở trên trời, thân lấy thuận phong nhị cái gì đều nghe thấy. Nàng nói chuyện lại thanh lại giòn, vừa nhanh vừa vội, bắn liên thanh thả xong, bên ngoài bách tính đều nở nụ cười. Hứa Huyện lệnh xông nàng vừa trừng mắt, trách mắng, im ngay. Tư thị, hảo hảo bao ở con gái của ngươi miệng. Phùng Diệu Quân về sau rút vào dưỡng mẫu trong ngực ngoác miệng ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ủy khuất, đáy mắt nhưng có ánh sáng nhạt lưu chuyển. Hải tử tự nhiên có hải tử đặc quyền, nàng ngây thơ hô lên một tiếng này, huyện lệnh cũng không muốn giống xử phạt trưởng thành đồng dạng phạt nàng. Bất quá, nàng lời muốn nói tất cả mọi người đã nghe đến. Nô Thẩm tranh thủ thời gian biện bạch nói, Phùng tiểu thư lời nói ra dọa người cực kỳ, ta không dám hướng xuống nhìn quanh. Về sau Phùng tiểu thư khóc đi ra ngoài, ta cũng lặng lẽ đi xuống lầu, không dám để người ta biết. Quả nhiên Hứa Huyện lệnh dài thở ra một hơi, nàng nói cái gì rồi? Phùng tiểu thư nói. Phùng Diệu Quân đem đầu chôn ở dưỡng mẫu trong ngực, trong mắt lăn lông lốc chuyển không ngừng, chính muốn tìm cách tử lại đánh cái xóa, bên ngoài bỗng nhiên có người vượt lên trước nàng một bước. Chấm đã. Thanh âm này nghe tuổi không lớn lắm, nhưng có nhàn nhạt uy nghiêm. Chương 12, Hoành Thọ một chân vào. Trọng yếu nhất chính là, Hứa Huyện lệnh nhưng không có răn dạy nó nhiễu loạn công đường. Ngay sau đó đám người theo âm thanh mà phần, có hai người một trước một sau vượt qua đám người ra. Trước mắt một người thân mang cầm bào, giữa trán đầy đạn, kiếm mi lãng ngục, đi vào nơi này giống như hạc giữa bầy gà, tự có nghiêm nghị uy phong, xem xét liền biết ở lâu thượng vị. Đây cũng là một viên hiếm thấy mỹ nam tử, nhưng cùng sau lưng người kia so sánh, đúng là một chút ảm đạm phai mờ. Bây giờ đã là xuân hạ giao quý, mặc dù sớm tối hơi lạnh, nhưng dưới mắt gần giữa trưa đã hiện nắng nóng, liền ngay cả Hứa Huyện lệnh ở đây ngồi lâu, đều cảm giác phía sau lưng hơi ướt. nhưng mà người này lại hất lên một bộ tuyết trắng nhẹ cầu, cổ áo bẻ chỗ là lóe ánh sáng hào bạch dái cá da. Đây chính là long thời tiết mùa đông trang phục. Bao bọc như thế kín không kẽ hở, người khác nhìn đều thay hắn nóng, sắc mặt của hắn lại tái nhợt đến cơ hồ trong suốt, cái trán càng là trơn bóng một mảnh, nào có nửa điểm mồ hôi. Toàn trường đông nhiên lặng ngắt như tờ. Bất kể là ai, trông thấy khuôn mặt của hắn đều không thể chuyển rời ánh mắt, nơi nào còn có nhàn hạ đi trò cười hắn. Cái gì Ngọc Thụ Lâm Phong, cái gì họa bên trong Trích Tiên, dùng để hình dung hắn tựa hồ cũng không đủ. Dân chúng thấp cổ bé họng nhóm moi ruột gan lật mặt thủy, cuối cùng vẫn là từ bỏ, đánh ấy lòng chỉ dùng một chữ để hình dung hắn. Tuấn. Tuấn đến ngũ quan không có tí xíu tí vết, cũng tuấn đến không có bằng hữu, giống như là Lao Thiên đem tất cả chiếu cố đều tập trung ở trên người hắn, không chịu phát cho người khác nửa phần. Nếu dạng này thì cũng thôi đi, lệ ánh mắt của hắn lớn lên như xuân đầm, chợt nhìn thanh tịnh trong vắt, bình tĩnh không lay động, nhưng nếu muốn tìm tòi hư thực, cũng rốt cuộc không phân rõ được sâu cạn, ngược lại đem mình thâm thâm xa vào, lại mắt lom lom. Cũng chính là này đôi mắt, để hắn cho dù dáng dấp đẹp hơn nữa cũng không ai dám nhận sai hắn giới tính. Ánh mắt của hắn từ giữa sân đảo qua, bị hắn trông thấy người cũng nhịn không được túi đầu, tự ti mặc cảm. Công Đường Từ Thị tự nhiên cũng không dám nhìn nhiều, vừa muốn rời ánh mắt, lại cảm giác chui trong ngực mình dưỡng nữ đột nhiên phát run. Nàng túi đầu xem xét, Phùng Diệu Quân sắc mặt cũng như phía sau đi tới kia tuấn mỹ lang quân tái nhợt. Nhìn thấy hắn, người khác đều cảm thấy đầy đỉnh sinh huy, Phùng Diệu Quân trước mắt cũng là răng rắc hiện lên một cái phích lịch, suýt nữa đem không có một chút điểm phòng bị nàng bổ đến hồn bay lên trời. Coi như ngày xưa chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng người này coi như đốt thành tro, nàng cũng sẽ không nhận lầm. Vân Ngai, ai có thể nói cho nàng, gia hỏa này làm sao đột nhiên xuất hiện tại truy huyện, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay tại nàng trầm tĩnh lại, lấy vì cái này nguy cơ đã qua thời điểm. Phùng Diệu Quân đứng ở trong sân, cũng là bắt mắt nhất mấy người một trong. Vân Ngai ánh mắt rốt cục cũng rơi ở trên người nàng. Nói đến, đây là nàng lần thứ hai nhìn thẳng hắn, cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Thần thái của hắn mặc dù bình thản, trong mắt lại giấu một dòng tinh mịch, người bên ngoài căn bản nhìn không thấu hắn chân thực cảm xúc. Sau đó, ánh mắt của hắn từ trên người nàng khẽ quét mà qua, không có chút nào dừng lại. Trên thực tế, hắn mặc dù nhìn về phía giữa sân đám người, ánh mắt lại rất trống vắng, phảng phất xem cùng không có gì, không một người có thể vào pháp nhãn. Phùng Diệu Quân chậm rãi, bất động thanh sắc làm một lần hít sâu, ép buộc mình trầm tĩnh lại. Không có việc gì, cứ việc hai người đã từng cách xa nhau 10 trượng không đến, nhưng hắn tại trong đầm sâu cũng không có phát hiện nàng. Lúc ấy không thấy, bây giờ đối với nàng đương nhiên không có ấn tượng. Đối Vân Ngai tới nói, nàng cũng chỉ là tố dấu gặp mặt người xa lạ, rồi cùng nha nội bên ngoài dân chúng đồng dạng. Đừng sợ, đừng tự loạn trận cước, cuộc phong ba này liền có thể bình an vượt qua. Lúc này Hứa Huyện Lệnh cũng lấy lại tinh thần, đứng lên hướng về phía Cẩm Bảo nam tử vái chào đến cùng, Vương tử diễn giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Thưởng thức trong đám người lập tức đưa tới một trận bạo động. Ngụy Vương Tiêu Bình Trương có 3 đứa con, thứ hai tên Diễn. Bọn hắn hôm nay lại có hạnh thấy được vương thân quốc thích. Tiêu Diễn khoát tay áo, ta chỉ đem quý khách tham gia náo nhiệt, các ngươi nên làm gì còn làm nha. Hứa Huyện Lệnh bên cạnh bày lên hai cái ghế dựa, Tiêu Diễn làm thủ thế, lại muốn dẫn người sau lưng ngồi đi bên trên thủ vị trí. Động tác này thấy chúng người đưa mắt nhìn nhau, cũng thấy Phùng Diệu Quân lông mày trực nhảy. Nguyên lai tưởng rằng Vân Nhai chính là công phu lợi hại chút, nào biết hắn lẫn vào như thế mở, cùng quan gia cũng có thể đáp lên quan hệ. Cái này cũng không tốt xử lý, có đôi khi vũ lực thật đúng là không bằng thế lực dễ dùng. Hiện tại liền vương tử đều muốn cung kính lấy nhường, cái này cùng với nàng đồng mệnh tương liên giá hỏa càng có vẻ sâu không lường được. Thật sự không là một tin tức tốt. Nàng liền gặp được Vân Nhai dửng dưng ngồi xuống, cười không nói, liền một câu khiêm tử cũng không có. Tối rượu chính là Tiêu Diễn bưng lên nhà sai dâng lên đến trà liền uống, thế mà cũng không có giới thiệu bối cảnh của hắn. Cái này tuyệt không phải xem thường hắn chi ý, ngược lại là cho rằng mọi người ở đây căn bản không có tư cách biết Vân Nhai thân phận. Hứa Huyện Lệnh sắc cũng biến thành trở nên tế nhị. Nguyên bản hắn đã cảm thấy kỳ quái, vương tử làm sao lại quản địa phương bên trên việc nhỏ. Nguyên lai không phải Tiêu Diễn muốn xen vào, mà là vị này tuấn đến lạ thường cũng thần bí lạ thường quý khách muốn quản. Hắn đang muốn mở miệng, liền gặp được Vân Nhai quét Tiêu Diễn một chút, người sau tranh thủ thời gian nuốt xuống nước trà, đúng rồi, chậm đã. Lúc ấy nghe rõ tiểu cô nương này, hắn hướng phía Phùng Diệu Quân một chỉ, cùng người chết tranh chấp đối thoại người, còn có ai? Còn có dân phụ Hồ Bình. Phùng gia trang đầu bếp nữ tiến lên một bước hành lễ, dân phụ phụ trách hai vị nữ chủ nhân mỗi ngày đồ ăn, cùng ngày vừa lúc góp đến gần, nghe thấy Phùng tiểu thư đối vương bà nói. Làm sao cũng là tật xấu này. Tiêu Diễn khoát tay đánh gãy, đừng tại đây mà nói. Quay đầu đối Hứa Huyện Lệnh cười tủm tỉm nói, muốn phòng hai người này lẫn nhau thông cung. Ta càng trở thay mặt áo, cũng có nhất pháp. Hứa huyện lệnh đương nhiên chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy, mời nói. Đem hai người này đều mang đến trong phòng tối, phân biệt hỏi thăm. Hứa huyện lệnh nói một tiếng rượu, liền giao nộp đi làm. Trong lúc này, mọi người chỉ có thể chờ đợi, hứa huyện lệnh lại hỏi chút trước sau chi tiết, bao quát Ngộ Tắc bản giao tình huống, loại bỏ Vương bà tại nơi khác bị giết vứt xác nhập sông khả năng, cơ bản kết luận nàng chính là chết đuối. Mẫu thân ngươi biết bơi. Triệu Đại Triệu lắc đầu. Không biết bơi người, gặp Hà Đường luôn luôn vô ý thức tránh lui, Vương bà trượt chân khả năng cũng cơ bản có thể bài trừ. Xem ra nàng khả năng bị giết tăng lớn, như vậy tại nàng trước khi chết phát sinh qua tranh chấp người quả nhiên rất có hiểm nghi. Phùng Diệu Quân mặc dù chỉ là tiểu cô nương, Phùng gia mặc dù không kịp trước kia phong quang, nhưng mời người hạ sát thủ tiền vẫn có. Thế nhưng là phổ thông tranh chấp không tạo thành động cơ giết người, trừ phi tiểu cô nương đối Vương bà lỡ lời nói ra cái gì khó lường, đủ để cho Phùng gia gây tai họa, bằng không bọn hắn sao chịu bước lên cự đại phong hiểm mua hung giết người. Loại tình huống này, hai cái chứng nhân khẩu cung liền phá lệ trọng yếu. Tiêu Diễn tác pháp rất chính xác, phân biệt hỏi thăm mới có thể bảo chứng lời khai không bị lẫn nhau ô nhiễm. Tư thị cũng là hỏi gì đáp đấy, thần sắc dứt khoát. Vô luận đồng bái làm qua cái gì tay chân, chí ít bản thân nàng đối với chuyện này là trong sạch, bởi vậy tòng thần tình đến ánh mắt đều là bằng phẳng lỗi lạc. Nàng nguyên liền ngày thường xinh đẹp như hoa, lần này ngẩng lên trán tăng thêm một cỗ quật cường bất khuất khí khái, Tiêu Diễn nhất thời thấy nhìn không chuyển mắt, ám đạo nông thôn địa phương nhỏ thế mà cũng có mỹ nhân như vậy. Chương 13, đổi trắng thay đen. Phùng Diệu Quân vẫn đứng ở giữa mâu bên cạnh thần, mang theo 11 tuổi tiểu cô nương hiếu kỳ liếc nhìn toàn trường, dư quang liếc qua Vân Nhai đến mấy lần, gặp người này phảng phất mang bệnh, kia một thân lăng lệ đều vô tung vô ảnh. Người nếu là dáng rất tốt, liền ngay cả bệnh lúc đều có thể là đẹp, nhất là hắn che ngực ho khan vài tiếng, tái nhợt như băng ngọc bảng bay lên vài tia ửng đỏ, không biết nhìn ngây người nhiều thiếu nữ người xem. Thanh âm của hắn rất căng, Tiêu Diễn quay đầu ân cần nói, nước. Thân thể chưa lành, không bằng đi về nghỉ. Vân Ngai nhuẩn miệng cười, không sao, ta chịu đựng được. Lại cho ta thêm chút trà nóng, càng bỏng càng tốt. Tiêu Diễn cũng không bắt buộc, gọi người qua đưa cho hắn đổi trà, quả nhiên nóng hôi hổi, Phùng Diệu Quân đứng tại mấy trượng có hơn đều thấy trên trán đổ mồ hôi. Vân Ngai lại mặt không đổi sắc mút mấy ngụm, phảng phất còn đối cái này nhiệt độ rất là hài lòng. Chỉ có thân ly hư hàn chứng bệnh người mới có thể tại ngày nóng khỏa áo lông, uống lan trà. Nhớ tới người này tại hố trời bên trong chiến lực phá trần bộ dáng, Phùng Diệu Quân quyết không tin bệnh hắn, chỉ hiếu kỳ hắn chơi trò gì. Lúc này, Nô Thẩm cùng Hồ Bình ở trong tối thất phân biệt nói ra lời khai đều chép ra, hiện lên đến Hứa huyện lệnh trên bàn. Hắn tiếp sang xem vài lần, truyền cho Tiêu Diễn, Vân Ngai. Mấy người kia mặt không đổi sắc, nhưng Phùng Diệu Quân biết, lời khai nội dung nhất định hoàn toàn khác biệt. Hồ Bình là nàng người, như thế một quái tráng tử. Nô Thẩm làm nhân chứng có độ tin cậy là muốn thẳng tắp hạ xuống. Lúc này Hứa huyện lệnh điểm danh hạ của nàng, Phùng Diệu Quân, ngươi đẩy ngã Vương bà về sau nói cái gì? Đây là toàn bộ vụ án hoạch tâm nhất điểm đáng ngờ, Phùng Diệu Quân có hay không động cơ giết người, toàn rơi vào tại đáp án này lên. Nàng miệng nhỏ một quyết, trong mắt cấp tốc hiện lên doanh doanh lệ quang, huyện khiến đại nhân, ta đẩy ngã Vương bà không phải cố ý. Ồ, nàng đi ở phía trước, ta xuyên qua cửa hình bán nguyệt lúc bị cánh cửa ngăn trở, không cẩn thận đưa nàng đẩy ngã. Triệu Đại Triệu đống nhiên ngẩng đầu, ngươi nói vậy? Không phải như vậy. Hứa huyện lệnh vô kinh đường mục, yên tĩnh. Ngươi muốn xem thường công đường. Phùng Diệu Quân méo miệng hề phải nói, cái kia cánh cửa thật sự là quá cao. 11 tuổi tiểu cô nương cái đầu còn không có chỗ cảnh, cánh cửa nhỏ hơn nàng chân đều cao, nghĩ nhảy tới xác thực phí sức. Nàng tại Phùng gia 2 ngày, suýt nữa bị trượt chân ba về, bởi vậy câu nói này thực là biểu lộ cảm xúc. Ngươi đã là không cẩn thận trượt chân, vì sao lại đấm đá Vương bà? Ta không có. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là ủy khuất, ta quẳng ở trên người nàng, cố gắng nghĩ đứng lên, cái này ở trong có lẽ không cẩn thận đụng phải Vương bà, nhưng tuyệt không phải cố ý đá nàng. Hứa huyện lệnh trầm mặc một hồi, Triệu người chứng kiến tiến lên hỏi thăm. Phùng gia trang người bên trong ít, lúc ấy ở đây trông thấy một màn này, bao quát Hồ Bình ở bên trong cũng chỉ có 3 người. Hồ Bình vừa bị mang về, hai người khác thì kinh sợ đạo, bọn hắn cách cửa hình bán nguyệt vài trượng xa. Ánh mắt lại bị cao lớn cây ngọc lan ngăn trở hơn phân nửa, chỉ có thể trông thấy Phùng tiểu thư cùng Vương bà đều ngã sấp xuống. Phùng tiểu thư trước đứng lên, tay chân đều có động tác, nhưng bọn hắn thấy không rõ nàng là đấm đá người vẫn là dãy rủa bỏ lên. Nói cách khác, Phùng Diệu Quân nghe được Vương bà trêu chọc An Hạ Quốc cho nên thất thố đẩy đánh nàng lên án, người trong cuộc muốn toàn bộ phủ nhận. Vân Ngai ngồi ở chỗ này nghe trợ búa việc nhỏ nguyên là buồn bực ngắn ngẩm, lúc này khoe miệng ngược lại là cong lên một cái mấy không thể gặp độ cong tới. An Hạ Dương Nghiệt, mấy chữ này là ai dính bao ai không may, tiểu cô nương cũng là không ngu ngốc, sốt ruột cùng nó rũ sạch liên quan. Phùng Diệu Quân lớn tiếng nói, ta vô ý đẩy mắng vương bà, càng không muốn giết nàng. Ta nguyện ý phát thệ, nếu có một chữ nói ngoa, dạy ta cái này tội hồn tại chỗ hôi phi yên diệt. Bên ngoài sân bồng bái nghe thấy độc của nàng thề, dọa đến suýt nữa sợ vỡ mật, chỉ vì trên đời này thật có quỷ thần, dựng lên thể quả thực sẽ ứng nghiệm đâu. Phùng Diệu Quân lại chấn định vô cùng. Thân thể này đã đổi chủ nhân, đẩy ngã cùng đá mắng vương bà đều là nguyên chủ gây nên, cùng nàng không có liên quan, nàng cũng không muốn cho vương bà chết mất. Cái này logic, không có ma bệnh. Lời thề lại độc cũng ứng nghiệm không đến trên người nàng. Nàng tốt lành đứng ngay tại chỗ, Hứa Huyện lệnh chỉ đành phải nói, như vậy, ngươi đối vương bà nói cái gì, vì sao lại muốn khóc đi ra ngoài. Ta nghĩ đỡ vương bà, nhưng nàng quá nặng đi, trong miệng còn thì thầm nhỏ sao tai họa, lặp đi lặp lại nói hai ba về. Phùng Diệu Quân cắn môi nói, ta biết nàng nói chính là ta, khổ sở trong lòng, lại không muốn đỡ nàng, liền chạy ra khỏi đi. Triệu Đại Triệu cùng Ngô Thẩm đều trợn tròn con mắt, không nghĩ tới cái này tiểu đệ tử nói dối một cái sọt tiếp lấy một cái sọt. Vương bà đã chết, Phùng Diệu Quân hướng trên người nàng dội nhiều ít nước bẩn cũng sẽ không bị bóc nâng. Ngô Thẩm chỉ về phía nàng, tay đều run lên, ngươi tin miệng thư chỉ chớp mắt gặp Hứa Huyện lệnh âm mặt muốn phát tác, tranh thủ thời gian ngậm miệng. Hứa Huyện lệnh một hơi thán đến già dài. Hắn tại địa phương làm 7-8 năm, thẩm đến bây giờ sao không biết cái này vụ án đã nói không rõ ràng rồi. Tất cả chứng cứ đều là lập lờ nước đôi, không bỏ ra nổi thực truy, cũng liền định không được Phùng ra tội, càng không thể loại trừ hung thủ một người khác hoàn toàn khả năng. Bình thường ngược lại cũng thôi, hiện tại hai cái đại nhân vật đều tại đường thượng khán, hắn thẩm ra loại kết quả này cũng thật sự là. Hắn nơi này âm thầm phát sầu, Tiêu Diễn bỗng nhiên nói, kỳ thật còn có nhất pháp, có thể dứt khoát định án. Hứa Huyện lệnh vui mừng, mời công tử chỉ giáo. Để vương bà hồi hồn chỉ chứng. Lời nói nói ra, cao đường bên trong đống nhiên liền trở nên âm trầm địa, mọi người nhịn không được khẽ run rẩy. Quỷ thần sự tình, từ trước đến nay âm quỷ thần bí. Hứa Huyện lệnh ngay sau đó một sầu, hồi hồn bí thuật chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói, quê hương nơi nào có kia bọn người mới. Còn nữa, nghe nói hồi hồn chi pháp chỉ có thể dùng tại mới vong người. Vương bà đầu bảy đều qua, lại là chết ở tụ bình hương, cách nơi này có mấy chục dặm đường, hiện tại gọi không trở về hồn nhi nha. Không phải người thường mới có thể đi phi thường sự tình. Tiêu Diễn cười, ánh mắt hướng Vân Nhai nơi đó nghiêng mắt nhìn đi, người khác không làm được, không có nghĩa là không ai có thể làm được. Cái này chính là nói, vương bà vong hồn có thể bị gọi về. Hứa Huyện lệnh xem hiểu ánh mắt của hắn, đại hỉ, thỉnh cầu công tử, quay người hướng Vân Nhai làm lễ, mời quý nhân viện thủ. Vân Nhai liếc Tiêu Diễn một chút, mỉm cười nói, ngươi ngược lại là hiểu được kẻ sai khiến làm việc. Tiêu Diễn nhún vai, chỗ này không phải ngài muốn tới. Đón lấy vụ án này đã là Vân Nhai thụ ý, hắn không ra thêm chút sức sao được. Phùng Diệu Quân ngoan ngoãn xảo xảo buông thoáng mắt, trong lòng lại bởi vì câu nói này nổ lên vạn trượng sóng cả, thẩm vấn hiện trường là Vân Nhai mình yêu cầu dự thính. Từ Tiêu Diễn hai người đi tới, nàng biết ngay đạo Triệu Đại Triệu ngăn lại quý nhân chính là hai vị này, chỉ không rõ ràng nhìn thẩm là vị nào ý tứ. Hiện tại, nàng biết rồi. Chẳng lẽ Vân Nhai phát giác không được bình thường? Tình cảnh của nàng bây giờ, có phải là tràn ngập nguy hiểm? Ta hướng địa phủ mượn hồn. Vân Nhai mỉm cười, cuối cùng là đáp ứng, đem vương bà thi thể vận tới đây. Đêm nay, ta triệu nàng trở về làm chứng. Hứa Huyện lệnh mừng rỡ, sai người xe tốc hành đi tụ bình hương vận đến vương bà thi thể sau liền tuyên bố lui đường, sau 4 canh giờ mở lại thẩm vấn ban đêm. Chương 14, hồi hồn truy hung. Vân Nhai nói tiếp, ta tinh lực có chút không xong, cần nghỉ ngơi giữ sức, xin vì ta an bài chỗ ở. Sắc mặt hắn sắc thực không tốt. Hứa Huyện lệnh cũng biết làm việc này muốn hao tổn nguyên khí, luôn miệng nói, hẳn là, xin mời đi theo ta. Tự mình dẫn hắn cùng Tiêu Diễn tan học đi phía sau. Đám người khác, đều tạm thời lui tán. Cái này nhất đẳng, chính là dài dằng dặc 4 canh giờ. Vân Ngai ngay tại truy huyện chuẩn bị cho hắn trong tinh xá nhắm mắt dưỡng thần, vào đêm về sau có người đến bẩm. Thăng Long Đầm nơi đó phát tới tin tức, Ngao Ngư bị người giải qua, ít mất hai mắt, trái tim, vây lưng cùng dài khoảng 3 trượng một đoạn xương sống. Ồ. Vân Ngai trên mặt hơi lộ kinh ngạc, bị dọn đi rồi nhiều như vậy. Phải. Ngao Ngư khổ người lớn, trên thân linh kiện cũng lớn. Nghĩ dọn đi những vật này, hoặc là xuất động nguyên một đội nhân mã, hoặc là... Nói như vậy, bản địa vụ án bên trong gút mắc cùng hắn săn giết Ngao Ngư chỉ là vừa lúc phát sinh ở cùng một ngày, khoảng cách trong vòng một canh giờ. Vì sao trong lòng của hắn tổng còn cảm thấy không được tự nhiên? Vân Ngai ánh mắt chớp động, lâm vào trầm tư. Ngoài cửa người rất thức thời lặng yên lui ra. Phùng Diệu Quân không biết Vân Nhai còn có loại bản lĩnh này. Nàng hỏi qua bồng bái mới biết được, trong truyền thuyết có một loại chiêu hồn bí thuật, chỉ cần người chết vong hồn chưa mẫn, còn tại phụ cận du đãng, liền có thể tịch từ thần thông đưa nó tạm thời triệu hồi, đi xác nhận sự tình. Hiển nhiên biện pháp này tại xử án tìm hung phá lệ hữu hiệu. Nhưng vong hồn quá mức 7 ngày liền muốn tiến âm phủ, triệu không ra ngoài. Phùng Diệu Quân không rõ ràng Vân Nhai nói tới hướng địa phủ mượn hồn là thật hay không, nhưng hắn có thể làm việc người khác không thể, đã vượt qua thông thường. Người này khi một cái võ sĩ không đủ, còn muốn đến cá thể pháp song tu sao. Bất quá nghe nói hồi hồn chỉ chứng biện pháp này, nàng ngược lại tỉnh táo lại, bồi tiếp Từ Thị cùng nhau chờ đợi ban đêm thẩm phán. Đám người mong mỏi bên trong, giờ hợi cuối cùng đã tới. Trong nha môn bảy quan tài, âm âm ú ú đừng đề cập có bao nhiêu dòa người. Ban ngày công đường các loại người cũng đã vào chỗ, Vân Nhai chậm rãi mở mắt, thấp giọng nói, canh giờ đến. Dưới ánh đèn lờ mờ, sắc mặt của hắn càng lộ vẻ ảm đạm, liền lời nói ra đều mang ba phần âm khí, để cho người ta không rét mà run. Người bên ngoài đều tiếc hận, cái này lang quân đẹp thì đẹp vậy, chính là thân thể quá yếu. Vân Nhai rồi nói tiếp, nơi này là uy đức sâu nặng chi địa, cô hồn không dám đến đây. Hứa huyện lệnh có chút do dự, nếu không, chuyển sang nơi khác khai thẩm. Cái này sai dịch lĩnh mệnh đi, Vân Nhai mới hướng đám người giải thích nói, ngọn nến dập tắt trước đó đều có thể che chở vương bà hồn phách, khiến cho nàng có thể đi vào quan gia uy sát chi địa. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, sai dịch liền trở lại, trong tay đèn lồng lại tràn ra quỷ dị lang quang. Hắn sống lưng thẳng tắp, Tiêu Diễn bọn người chú ý tới hắn gân xanh trên mu bàn tay đều lơ lửng, hiển nhiên dùng đến lực khí toàn thân. Giấy đèn lồng ngược lại giống như nặng hơn thiên quân. Có thể nghĩ, vương bà hồn phách là cuộn mình ở chỗ này. Đi đến ngừng quan tài nha đường, đột nhiên có một cỗ quái phong lượn vòng, níu lấy chung quanh cây cối liên tiếp bày đầu. Quỷ đến rồi. Dù là biết có cao nhân ở đây, đám người vẫn nhịn không được hãi nhiên lui lại. Vân Ngai lại chỉ vào quan tài một tiếng quát nhẹ, đốt. Ta chỉ cho mượn ngươi 2 khắc đồng hồ, còn không đi vào. Đèn lồng bên trong lam diễm nghe tiếng mà rơi, lại biến trở về nhá nhem quan mang. Ngay sau đó, trong quan mục liền chuyển đến cào thanh âm. Thanh âm này tựa như chộp vào người trên ngực. Bao quát Phùng Diệu Quân ở bên trong, người người hãi nhiên. Dù sao, chợt thi loại sự tình này đa số người cả một đời cũng kiến thức không đến. Thì có 2 cái gan lớn sai dịch đi rời đi nắp quan tài, thế nào mọi người liền gặp được trong quan tài thẳng tắp đứng lên một người, 2 mắt nhắm nghiền. Vương bà tử hoàn hồn lại. Bất quá cái này mùa bên trong thi thể không thể lâu thả, vương bà đã chết 9 ngày, thi thể bành trướng phát mục nát, nguyên bản khô quắt xẹp lao thái bà toàn thân phát sưng, liền ngũ quan đều bị chen thay đổi hình. Gió đêm thổi tới, thi xu thuận thế bay ra hơn 10 trượng. Biết nói ra chân tướng quần chúng vây xem bên trong, có người không ngừng nôn mửa, có người tại chỗ té xỉu. Phùng Diệu Quân cuộc đời chưa bao giờ thấy qua dạng này đáng sợ cảnh tượng, trốn ở dưỡng mẫu trong ngực tốc tốc phát run. Nàng xưa nay lại gan lớn, dù sao vẫn là cái cô nương, chưa hề nghĩ tới mình có thể nhìn thấy như thế kích thích một màn. Tư thị đồng dạng dọa đến mặt trắng như tờ giấy. Chỉ có Vân Ngai cùng Tiêu Diễn thần thái tự nhiên, phảng phất gặp không đến vương bà ác trạng, nghe không đến thi thể hồi thối. Vân Ngai một tiếng ra, vương bà liền nhảy ra quan tài, đứng ở sân bãi chính giữa. Đầu gối của nàng chưa từng ngốn lượng, toàn thân cứng ngắc, giống như là cương thi. Có thể gật đầu, không thể lắc đầu, chỉ có thể trả lời đơn giản nhất vấn đề. Vân Ngai chuyển hướng Hứa huyện lệnh, nàng miễn cưỡng nhớ kỹ trước khi chết trong vòng nửa canh giờ chuyện phát sinh, điểm này chưa biến. Hiện tại, ngươi có thể hỏi. Hứa huyện lệnh làm nhiều năm như vậy quan, thẩm tử thi lại coi là thật không có mấy lần, lúc này liền nuốt nước miếng, chỉ Phùng Diệu Quân, thế nhưng là nàng giết ngươi. Vương bà lẳng lặng đứng đấy, không có phản ứng. Thế nhưng là Vân Ngai mới đã nói, nàng không thể lắc đầu, bởi vậy chỉ cần là không gật đầu, đại khái liền đại biểu cho phủ nhận. Có công tử diễn ở đây, Hứa huyện lệnh cấp tốc bình tâm tĩnh khí, lại ném ra ngoài vấn đề thứ hai, Phùng gia trang tất cả mọi người ở đây, ngươi xem một chút, trong này nhưng có hung thủ. Tiếp vào truy huyện tin tức, Từ thị đem toàn trên làng hạ gần 10 ngụm người cũng mang tới. Vương bà đột nhiên xoay người hướng người Phùng gia, con mắt vẫn nhắm, lại giống như tại âm tàn trừng người. Người đứng xem hãi nhiên kinh hô, Phùng Diệu Quân cũng thấy choáng váng, suýt nữa nhọn kêu ra tiếng. Lúc này, đổi lại Từ thị run rẩy không ngừng. Cũng may vương bà đứng vững về sau liền bất động rồi, cũng không gật đầu. Kia chính là nói, hung thủ không ở trong đám người này. Mới lui đường về sau, Phùng Diệu Quân liền để đồng bái cho nàng bù lại hồi hồn thuật công khóa, cuối cùng không còn ngây thơ vô tri. Nguyên lai người sau khi chết hồn phách nhẹ nhàng rời đi, cũng không còn có thể trưởng khống nguyên lai thân thể. Nhưng mà thế giới này thiên sư đã nghiên cứu ra đồng dạng bản lĩnh, có thể sắp chết hồn một lần nữa theo về của chính mình thi thể ở trong đi, nhưng thời hạn rất ngắn. Bình thường chỉ có vài chục hơi thở hoặc là ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian. Giống Vân Ngai dạng này có thể tại vương bà xuống địa phủ về sau còn đem hồn phách của nàng tìm trở về, lại có thể làm cho nàng lưu lại dương gian hai khắc đồng hồ, đã thuộc về không thể tưởng tượng nổi phạm chủ. Đương nhiên, hồi hồn trong lúc đó dù sao không giống với tại thế, có thật nhiều hạn chế. Tỷ như người chết về sau xương khớp nối cứng ngắc, bởi vậy hồi hồn thi chỉ có thể làm phạm vi nhỏ hoạt động, xương sọ chỉ có thể trên dưới biên độ nhỏ đồng đưa, giao không được đầu, người sau khi chết biến thành mới hồn, cũng chỉ nhớ rõ khi còn sống cuối cùng trong vòng nửa canh giờ chuyện phát sinh, đồng thời còn chưa khôi phục bình thường thần trí, chỉ còn lại ký ức cùng bản năng. Lúc này Vân Ngai nhẹ a một tiếng, như vậy thay cái hỏi pháp, hung thủ nhưng tại hôm nay giữa sân. Hắn ngụ ý. Mọi người tại suy nghĩ câu nói này, thình lình liền gặp được vương bà gật đầu. Chương 15, ngoài dự liệu hung thủ. Xương gãy của nàng chỉ có thể làm phạm vi nhỏ nhất động, nhưng đa số người dám dùng ngón chân của mình đánh cược, nàng đích đích xác xác điểm hai lần đầu. Mọi người chỉ cảm thấy trong lòng hàn khí bức nhân, không chỉ có là mắt thấy hoàn hồn vương bà, cũng bởi vì giết người hung thủ liền hôn ở đây, cùng tất cả mọi người cùng một chỗ. Tiêu Diễn cũng biết muốn hỏi điều gì, nó là ai, chỉ cho chúng ta nhìn. Chỉ một sai dịch, đi giúp nàng đưa tay. Tên này không may sai dịch mặt như màu đất, lại cũng chỉ có thể run run căng tiến lên, thay vương bà tách ra lên cánh tay, cùng vai cân bằng. Vương bà bỗng nhiên quay người, xương đầu ngón tay thẳng tắp chỉ hướng. Triệu đại triệu. Tất cả đều hãi nhiên, hiện trường một mảnh hút không khí âm thanh. Thoáng một cái, không chỉ có triệu đại triệu bịch một tiếng ngã nhào trên đất, liền Tiêu Diễn sắc mặt cũng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lại có dạng này thần chuyển hướng. Chỉ trước mắt, nguyên cáo thành hung thủ. Hứa Huyện lệnh Vịn Mũ lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía Tiêu Diễn, cái này mời đến hồn phách quả nhiên là vương bà bản nhân. Tiêu Diễn cười ha ha, như nói trên đời này còn có một người có thể câu đến vương bà hồn phách, như vậy nhất định nhưng là. Nghiêng thân, tại Hứa Huyện lệnh bên thai nói nhỏ hai câu. Phùng Diệu Quân nghe không được thì thầm, chỉ có thể nhìn thấy Hứa Huyện lệnh biến sắc, vội vàng hướng Vân Nhai ôm quyền nói, không biết là. Hạ quan mạo phạm, xin thứ tội. Vân Nhai chỉ nói 6 chữ, không sao. Không thể giả được. Sau đó đối vương bà rất tùy ý phất phất tay, tốt, ngươi có thể đi về. Vừa dứt lời, vương bà liền nhảy về trong quan tài, phanh một chút nằm vật xuống, không còn có động tĩnh. Nha dịch vẫn giơ đèn lồng đi ra huyện nha. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, vương bà hồn phách từ đâu tới đây liền lại chạy về chỗ đó. Bên này Hứa Huyện lệnh giống ăn thuốc can thần, nghiêm nghị nói, vương bà bản người đã xác nhận hung thủ, nhân chứng vô cùng xác thực. Triệu đại triệu, ngươi còn có lời gì nói? Bị chỉ vào về sau, triệu đại triệu liền mộng nửa ngày, lúc này nghe tiếng hoàn hồn, quỳ xuống đất hô lớn, hoan buồn à, ta làm sao lại giết ta láo mẫu? Có người hãm hại ta. Vậy sẽ phải từ ngươi đến nói cho ta biết. Hứa Huyện lệnh hừ một tiếng, lời kế tiếp liền nói đến nước chảy mây trôi, đến à, đem cái này giết mẫu hung thủ thu nhập ngục bên trong, nặng tìm manh mối. Tư thị tại trên máy trước một bước, nói đến hãm hại, triệu đại triệu tại vương bà sau khi chết ngày thứ hai liền đến ta trước trang. Liên tiếp khóc giống ba ngày. Ta cho hắn 50 lượng, không nghĩ tới mấy ngày sau hắn càng đem ta bẩm báo trong huyện. Ồ! Hứa Huyện lệnh ánh mắt ngưng lại, trước đòi tiền, sau cáo trạng. Triệu đại triệu biết mẫu thân sau khi chết phản ứng đầu tiên, không phải báo quan mà là đòi tiền, nói rõ hắn nguyên vốn cũng không cho rằng hung thủ là người Phùng gia, chỉ muốn bút tiền được rồi. Kết quả vương bà đầu bảy đều qua, hắn chợt cáo trạng, vẫn là trực tiếp cản lại vương tử diễn xe ngựa, điều này nói rõ cái gì? Có người phía sau sai sử. Hứa Huyện lệnh cười, run lên trên tay hai phần lời khai, nô thị nói chuyện hành động khác thường, cùng nhau dẫn đi, tái thẩm. Nô thẩm cùng Hồ Bình phân biệt ghi chép khẩu cung, chỉ có Hồ Bình cùng Phùng Diệu Quân nói tới giống nhau. Lại có trọng yếu một chút, nàng xưng mình trốn ở lầu 2, nhưng tại trận mấy người ai cũng không thấy nàng. Bây giờ chân tướng rõ ràng, nô thẩm tựa như không căn cứ tạo ra. Triệu đại triệu là cái chơi bời lêu lổng vô lại. Nô thẩm làm sao lại vô duyên vô cớ thay hắn làm chứng thưa kiện. Cho nên Hứa Huyện lệnh cảm thấy mình tìm được rất tốt đột phá khẩu. Phùng gia vô tội, không truy cứu nữa. Sau đó thẩm vấn công việc, liền cùng Từ thị mẹ con không quan hệ. Phùng Diệu Quân bị Từ thị mang rời khỏi huyện nha trước đó, cuối cùng nhìn Vân Nhai một chút. Người này ánh mắt trầm tĩnh, ngược lại giống như đang suy tư điều gì. Hiện trường nhìn lén hắn rất nhiều người, nhưng hắn vừa nhấc mắt liền hướng nơi này quét tới. Nàng tranh thủ thời gian túi đầu, không dám nhìn nữa. Nào biết Nguyên Nhai bỗng nhiên đi tới, ở trước mặt nàng đứng vững. Tiểu cô nương, ta có việc hỏi ngươi. Trên mặt nàng lộ ra ngây thơ chi sắc, nhìn quanh hai bên một chút mới chỉ mình, ta. Hắn khẽ rửa gần, nàng phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Nguyên Nhai cười đến thật đẹp, dưới cái nhìn của nàng lại không thua hồng thủy manh thú, là. Ta muốn biết, ngày đó ngươi chạy ra Phùng Trang về sau, lại đi nơi nào. Đi nơi nào thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Trong nội tâm nàng phát lạnh. lại phải làm ra suy nghĩ thái độ, suy nghĩ mấy hơi mới nói, không có đi nơi nào. Vốn định hướng Trang Tử phía sau rừng đào đi giải sầu, thế nhưng là đi đến một nửa nhớ tới, ta mới là Phùng gia tiểu thư, dựa vào cái gì là ta ra ngoài. Ngươi lại trở về.
Ân.
Nàng dùng sức gật đầu.
Tốt, không sao.
Hắn thối lui hai bước, quả nhiên không còn đặt câu hỏi. Phùng Diệu Quân theo Tử thị đi rồi, cũng không quay đầu lại. Nguyên Ngai sẽ không nói nhảm, hắn đột nhiên quan tâm mình cách sau Trang đi nơi nào, thế nhưng là phát hiện manh mối gì. Càng nghĩ càng là bất an. Phùng Diệu Quân nguyên lai tưởng rằng Phùng gia có thể thoát thân là bởi vì Triệu đại Triệu chứng cứ không đủ, nhưng cái này bổn nước bẩn nhưng là bị dội định, về sau đi ra ngoài khó tránh khỏi bị người chỉ trích. Nào ngờ tới Vân Ngai lộ chiêu này, đem Triệu đại Triệu trực tiếp cho lật ra đến gánh tội thay. Phùng gia bị hung thủ bị cắn ngược lại một cái nhận hết ủy khuất tin tức, chỉ sợ rất nhanh sẽ ở 10 dặm 8 hương truyền ra, tại thanh danh của bọn hắn không ngại.
Đúng vậy, gánh tội thay.
Kỳ thật nàng đã sớm biết động thủ giết chết vương bà người là Triệu đại Triệu. Đây là dưới tay nàng tay của người bút. An Hạ Vương hậu vì nàng chuẩn bị nhân tài bên trong, có một cái sở trường về mê hồn chi thuật, có thể điều khiển người bên ngoài theo mình tâm ý làm việc, nhưng chỉ lệnh không thể quá phức tạp. Tại hắn lý giải bên trong, vậy đại khái liền cùng loại với thuật thôi miên. Triệu đại Triệu thụ khống chế, đợi mẫu thân trải qua bờ sông liền đem nàng đầu theo ở trong nước chết đuối, sau đó vứt xác. Vương bà hồi hồn về sau chỉ nhớ rõ khi còn sống cuối cùng nửa canh giờ chuyện phát sinh. Đương nhiên cũng nhận ra Triệu đại Triệu là giết nàng hung thủ. Nói đến, lúc này xác nhận Nguyên Nhai hữu ý vô ý bên trong giúp Phùng Diệu Quân một tay. Tâm cảnh của nàng, có chút phức tạp. Ngay tại các nàng từ Truy huyện trở về tụ Bình Hương ngày thứ hai, Phùng gia thì có khách không mời mà đến tới cửa. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, đây chính là thiên kim khó mời quý khách.
Dâng trà.
Phùng Diệu Quân tại nhà mình phòng khách chiêu đái Tiêu công tử. Tiêu Diễn nhấp một cái trà, trước mắt 11 tuổi tiểu cô nương thẳng tắp đứng đấy. Khuôn mặt nhỏ cứng ngắc, bả vai ngay thẳng, biết loại này nông thôn nữ hoa không có thấy qua việc đời, đối mặt Vân Quý không khỏi khẩn trương, liền cười nói, vương lòng chút, ta lại không ăn thịt người, chúng ta tùy tiện tâm sự. Nàng nháy mắt, có thể tùy tiện nói sao, ngài sẽ không trách tội ta.
Đồng nôn vô kỵ a,
lấy vương tử diễn ý chí, làm sao lại cùng một cái tiểu cô nương so đo. Huống chi hắn này đến chả có tính toán, ngươi một mực nói, ta đi ra ngoài liền quên, tuyệt không cỡ trách ngươi.
Há?
Nàng lúc này thu hồi thận trọng thân sắc.
Từ phu nhân đâu?
Ngài tới không khéo, mẹ ta trước kia liền ra cửa.
Nàng cười một tiếng, lộ ra răng nẻo, nàng rất bận rộn, một ngày cũng không có bao nhiêu nhàn công phu.
Vướng, ngấm ngầm hại người châm chọc hắn là người rảnh rỗi.
Tiêu Diễn cũng không tức giận, kia nàng khi nào trở về.
Chương 16, đánh lui Tiêu Diễn. Phùng Diệu Quân bỗng nhiên không nói, đem hắn từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Cặp kiếp như nước trong veo trong con ngươi. Do xét ý vị quá nồng, Tiêu Diễn nhịn không được sờ lên cái mũi, ta đẹp mắt không?
Vẫn được.
Nàng đầy mặt thành khẩn, không bằng trước mấy ngày ngươi bên cạnh người kia thật đẹp.
Tiêu Diễn thần sắc lập tức sụ xuống, ai có thể cùng loại kia yêu nghiệt so.
Thế nhưng là biết là một mã sự tình, bị người làm do nói ra lại là một cái khác mã sự tình.
Nữ hài nhi ra nói chuyện, muốn uyển chuyển dễ nghe, làm người khác ưa thích.
Mẫu thân không dạy qua ngươi.
Ngài mới vừa nói qua, không cùng ta so đo.
Tiêu Diễn. Hiện tại thu hồi câu nói kia tới kiếm A.
Mẹ ta dạy mới không phải như vậy.
Nàng lắc đầu liên tục, nàng nói, chúng ta thương gia nhất định phải thật xứng, muốn già trẻ không gạt, không nhọn không thương.
Ánh mắt của nàng sáng long lánh địa, cho nên, người kia là ai?
Vân Ngai không có cùng nhau xuất hiện, đây là tìm hiểu thân phận của hắn cơ hội.
Tiêu Diễn tức giận nói, thân phận của hắn, ngươi hỏi không dạy nổi.
Nàng thất vọng rồi, hỏi một chút cũng không thể.
Hắn không muốn nói, ngươi liền không thể biết.
Tiêu Diễn miễn cưỡng nói, làm sao, tiểu cô nương nhìn chúng người ta.
Hắn dáng dấp thật đẹp, vẫn còn so sánh ngài lợi hại.
Nàng nhìn được rõ ràng, Vương Tử Diễn cùng Vân Nhai mặc dù đi cùng một chỗ, lại căn bản không phải cái gì bản thân.
Lại nói Vân Nhai ngày thường bộ kia bề ngoài, nghe ngóng hắn khác phái đến không hết, nàng hiện tại chính là hỏi nhiều vài câu cũng sẽ không khiến cho hoài nghi.
Tiêu Diễn ra mặt co lại, ngươi thế nào biết hắn lợi hại hơn ta?
Không phải ngài vì cái gì sợ hắn, liền chuyện của hắn cũng không dám nói.
Tiêu Diễn minh bạch, không khỏi không biết nên khóc hay cười, tiểu nha đầu, ngươi chính là sử phép khích tướng ta cũng không thể nói.
Tin tưởng ta, đây là vì muốn tốt cho ngươi.
Tên kia tính tình âm tình bất định, một khắc trước còn khuôn mặt tươi cười đón lấy, sau một khắc liền trở mặt vô tình, đoạn không phải ngươi có thể trêu chọc.
Kia không đề cập tới hắn.
Nàng chỉ là nhỏ làm thăm dò, cũng không có cho rằng Tiêu Diễn sẽ nói.
À,
hắn bỗng nhiên cảm giác ra không đúng.
Ban đầu nghĩ đặt câu hỏi người nhưng là... làm sao hiện tại biến thành vấn đề của nàng giống bắn liên thanh, một cái tiếp một cái. Hiện tại nha đầu này một bộ tiểu đại nhân tác phong, cùng mới, cùng trong huyện nha run lẩy bẩy nhát gan nữ hoa tưởng như hai người. Hiển nhiên đây mới là nàng diện mục thật sự. Cũng thế, cái này Phùng Diệu Quân bất quá là thương nhân chi nữ, phụ thân lại qua đời 2 năm, thiếu đi quản giáo, nàng có thể hiểu nhiều ít trên dưới tôn ti. Nếu không phải như thế, nàng làm sao lại tùy tiện ăn được kiện cáo. Hắn thích chính là mềm mại nhu thuận nữ nhi ra, một khi nhìn thấu Phùng Diệu Quân điêu ngoa bản tính, trong lòng liền có chút không thích. Tiêu Diễn ngồi thẳng lên, chính muốn đoạt lại quyền chủ đạo, bất ngờ Phùng Diệu Quân lại giành nói, chúng ta đến trao đổi đi. Ta đáp ngài một vấn đề, ngài cũng đáp về ta một cái, không đề cập tới người kia. Giống như hắn cũng không có tổn thất gì. Được. Hắn vẫn rất có phong độ, ngươi tới trước. Trên đời này chỗ đó tàng thư rất nhiều nhất, học vấn nhiều nhất. Học vấn nhiều nhất. Hắn vô vô cằm trầm ngâm. Chính là nhìn qua nơi đó sách về sau, ta tức có thể thông hiểu trên thế giới tất cả bí mật. Trong mắt nàng lóe hiếu kỳ ánh sáng, có hay không trô như vậy? Thiên hạ nổi danh tàng thư các không ít, nhưng nếu giống ngươi yêu cầu như vậy, đại khái Yên Hải lâu phù hợp nhất. Hắn dừng một chút, hạo nhược Yên Hải đích tiên hải. Nơi đó có trên đời hết thể học vấn. Làm sao có thể? Tiêu Diễn bị nàng ngây thơ chọc cười, trên đời này tri thức như hãn hải đại dương mênh mông, cho dù ai suốt đời đều không thể cuối cùng, lại làm sao có thể toàn bộ thu nhận sử dụng. Chỉ là Yên Hải lâu nguyên do hạo lên nước khai quốc đại đế tư nhân thư các. Bên trong chân tàng rất nhiều tiền sử bí lục, vương triều dị văn. Hạo lên nước diệt về sau, Yên Hải lâu nhiều lần đổi chủ, lại chưa hủy tại chiến hỏa, phản ở đời sau nhiều lần có tăng thêm. Đến đó chui nghèo trải qua, liền có thể biết người chỗ không biết. Hắn cuối cùng bổ sung một câu, hiện tại a, nó về Tấn Quốc tất cả. Hắn có một câu không nói, nơi đó cũng là Tấn Quốc cấm địa, ra vào chỉ cần Tấn Vương dụ lệnh. Trước mắt Phùng Diệu Quân bất quá là cái nông thôn nữ hoa, cả một đời còn không thể nào vào được Yên Hải lâu. Cái này không cần phải nói cùng nàng biết. Phùng Diệu Quân ánh mắt lại sáng lên. Ngao ngư nguyền rủa tựa như một viên không bom hẹn giờ, thường xuyên làm cho nàng ăn ngủ không yên. Nàng năm mộng cũng nhớ giải khai nó, nhưng vấn đề này lại không thể lấy ra cùng người giảng. Nàng cũng không cho rằng loại này Vân Nhai cũng không biết được bí văn sẽ tùy tiện khắc ở cái gì phường sách truyền kỳ bên trên, cho nên có thể dựa nhất đường tắt đại khái vẫn là tra tìm bí quyển dị văn, nhìn xem có hay không biện pháp có thể nghĩ. Hạo lên nước khai quốc cao tổ là cái ngưu nhân. Hắn cất giữ bản độc nhất chắc hẳn có thể giúp nàng một chút sức lực. Nàng rất sảng khoái, được rồi, hiện tại đến phiên ta trả lời vấn đề. Nguyên bản quấn tại bên miệng, hắn đột nhiên không hứng thú hỏi, thế nào đổi thành cái này, ta hỏi ngươi, ngươi đẩy ngã vương bà sau nói lời, quả nhiên là huyện nha nộp lên thay mặt kia vài câu. Kia là đương nhiên. Phùng Diệu Quân trừng lớn mắt kinh ngạc nói, ta đối huyện lệnh lao ra không đánh lừa dối. Nàng biết rõ bộ kia lý do thoái thác không thể làm người tin phục cũng nhất định phải một ngụm cắn chết, tuyệt không thể phản bội. Nàng chính là An Hạ quốc Dư Nghiệt chuyện này, tuyệt đối không thể bại lộ tại Ngụy quốc công tử ngay dưới mắt. Kia liền không sao. Tiêu Diễn tự giễu cười nhẹ một tiếng, mình lời này hỏi được lớn mất tiêu chuẩn, 7 tuổi tiểu nhi đều biết không thể phản cung. Phùng Diệu Quân nháy mắt hỏi hắn, ngài có phải là muốn làm ta bố dượng? Từ thị năm nay cũng bất quá 27 tuổi, phong nhã hào hoa, đầy người đều là thành thục phụ nhân phong vận. Tiêu Diễn này đến, hoàn toàn chính xác tổn lấy ô yếm ý tứ, bất quá bị Phùng Diệu Quân nói toạc. Ngược lại nhíu nhíu mày, ngươi có bằng lòng hay không? Đương nhiên nguyện ý. Trong mắt nàng tràn đầy kinh hỉ, nghe nói thượng đô so với chúng ta nơi này phồn hoa nghìn lần, ta nghĩ đi thấy chút việc đời, mẹ ta còn có thể ở nơi đó mua tòa nhà lớn, lui tới đều là quý nhân, còn có thể mời đến thật nhiều nô bộc phục thị ta nhìn cái nào không vừa mắt liền xào hắn. Nghe nàng nói liên miên ước mơ, Tiêu Diễn càng không vui. Hắn cho dù nhất thời kinh diễm tại Từ thị khuôn mặt đẹp, thế nhưng là hắn gặp qua cô gái xinh đẹp cũng không biết có bao nhiêu, nếu là thật nạp một cái nông thôn quả phụ về đô thành, ngày bình thường đối đãi người cũng như thế không phóng khoáng, kia là cho hắn đường đường Ngụy quốc công tử rơi phần. Phùng Diệu Quân chỉ có một bộ mỹ nhân bại hoại bề ngoài, lại thiếu đi phải có giáo hóa, bởi vậy có thể suy đoán Từ thị bản nhân giáo dưỡng. Chung quy là, không ra gì a. Nghĩ như vậy, trong lòng của hắn kia một chút nóng bỏng cũng liền hóa, thản nhiên nói đùa mà thôi, không cần coi là thật. Đứng lên liền đi ra ngoài. Phùng Diệu Quân đầy mặt đáng tiếc tiễn hắn ra đại môn, vừa quay đầu khỏe miệng liền treo lên nụ cười. Tâm nhìn đã thành. Từ thị như bị Tiêu Diễn nhìn trúng, sau đó có thể một bước lên mây, nhưng hai người thân phận tất yếu bị lật qua lật lại tra cái rõ ràng, mới được cho phép làm bạn Vương Tử Diễn. An Hạ Vương Hậu an bài thân phận có thể hay không trải qua được dạng này kiểm chứng, Phùng Diệu Quân cũng không có nắm chắc. Cái này hiểm tốt nhất không bước lên. Chương 17, chớp mắt vạn dặm chân tướng. Còn nữa, Vân Ngai xem ra cùng Ngụy Quốc Vương thất có chút liên quan, nàng nếu là theo mẫu tiến đều, rời cái này người trong lúc vô hình liền càng gần, cái này cũng không phải nàng mong muốn. Trạng vạng tối, Từ Thị trở về, Phùng Diệu Quân đem việc này nói xong mới hỏi nàng, ngài có muốn hay không đi theo hắn? Ta không muốn. Từ Thị không chút nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, đối với ta, đối Phùng Ký có lẽ có ích, thế nhưng lại An An làm sao bây giờ? Ta không thể vì lợi ích một người, đưa ngươi đặt nguy hiểm ở trong. Lại nói, Vương Tử diễn nhân vật như vậy chú định bay ở trên trời, thật không phải chúng ta lương phối. Phùng Diệu Quân trong cổ hơi nghẹn, thật lâu mới cười, ngài yên tâm, hắn sẽ không lại tìm đến ngài. Dưỡng mẫu có thể thấy rõ trong đó lợi hại, kia thật là vô cùng tốt, không cần nàng lại tốn nước bọn. An An tự tin như vậy. Dưỡng nữ càng ngày càng làm nàng tin phục, cái này mạc danh biến hóa là khi nào bắt đầu. Tựa như từ Phùng Diệu Quân kia một lần mất tích về sau. Kia là đương nhiên. Nàng biết, vô luận cổ kim nội ngoại, có một loại nữ tử luôn luôn nhất chiêu nam nhân chán ghét. Hùng hổ dọa người. Nàng hôm nay đóng vai chính là như vậy nhân vật, hỏi Tiêu Diễn lại dùng tới tiểu kỹ xảo, không nói ngài có phải là yêu thích mẹ của ta thân, mà lấy ngài có phải là muốn làm ta bố dượng đến trộm đổi chủ thể, để Tiêu Diễn đem lực chú ý tập trung ở trên người nàng. Hắn đối Từ Thị tâm vốn cũng không thành, hiện tại không thích nàng, tự nhiên ngay tiếp theo cũng sẽ không thích Từ Thị, đây chính là rời tình tác dụng. Kỳ thật, ngày này buổi chiều Phùng Diệu Quân nếu như ra cửa trang lại đi sự cố ngày đó trải qua đường xưa, khi sẽ phát hiện dọc theo sông ngoài hai dặm một đoạn phế trên đê đứng đấy người quen. Nước sông tầm 10 năm trước sửa lại đạo, một đoạn này đê đập hoang phế đã lâu, đổ sụp nhiều chỗ, liền cỏ hoang đều lớn lên so với người cao hơn. Các tùy tùng chính đang bận rộn, Vân Ngai dưới chân dốc đứng đã bị dọn dẹp ra 5 trượng vuông, lộ ra dưới đáy bố trí một cái trận pháp tới. Trận pháp này là rất hợp quy tắc hình tròn, đường cong phức tạp, văn tự huyền ảo, đều lấy duệ khí nhập thạch 3 phần, không gặp một tia hỗn loạn. Trận pháp 4 cái phương vị bên trên phân biệt đục có tiểu tiểu lỗ khảm, lúc này đều là không. Đi ra Phùng gia trang Tiêu Diễn bước tới, ngồi xổm trên mặt đất tử tế quan sát, Thâm Sơn cùng cốc còn có bực này huyền cơ, chắc không được ngươi muốn đuổi tới. Trận pháp này chi phức tạp, là ta bình sinh ít thấy, làm gì dùng chỗ. Vân Ngai nhìn chăm chú nó, một bên đáp, đây là bàn sơn trận. Bàn sơn trận. Tiêu Diễn thực sự kinh ngạc, trong truyền thuyết có thể khiến người ta một bước phóng ra ở ngoài ngàn dặm bàn sơn trận, đây chính là. Không có khoa trương như vậy, nhưng vài trăm dặm luôn luôn có. Tiêu Diễn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, không phải đã sớm thất truyền, làm sao lại xuất hiện tại Tụ Bình Hương. Nó một lần cuối cùng xuất hiện là tại 40 năm trước. Trận pháp cho dù khó vẽ, thế nhưng là linh thạch khó được mới là nó thất truyền nguyên nhân chính. Vân Ngai cũng nửa ngồi xổm xuống, đưa tay thuận khe đá tìm tòi đến lỗ khảm, linh thạch liền khảm ở đây. Bàn sơn trận mỗi khởi động một lần, liền cần tiêu hao 4 khối màu tím linh thạch. Đắt như vậy. Tiêu Diễn tim một tiếng, thiên địa linh lực thời giảm, đã rất khó sẽ tìm đến phẩm chất cao linh thạch. Có thể một hơi xuất ra 4 khối màu tím linh thạch, loại người này trên đời giải rác. Cái này nhưng là có tiền mà không mua được đồ tốt, liền hắn đều không lấy được. Hắn nhìn Vân Ngai một chút, ngươi đã biết người kia là ai, muốn làm gì rồi. Mạc Đề Chuẩn. Danh tự này một khi nói ra, Tiêu Diễn sắc mặt lúc này trầm ngưng xuống tới, Mạc Đề Chuẩn. Tấn Quốc Mạc Đề Chuẩn. Vân Ngai khỏe miệng cong lên, ý cười cuối cùng đạt trong mắt, đồng nhiên đem hắn tiên trong họa bảng sấn đến vô cùng sinh động, hắn nghĩ đoạn cái hồ, không nghĩ tới bóp sai rồi thời gian. Chỉ sợ lúc này là lấy giỏ trúc mà múc nước, lịch công dã tràng. Còn bồi đi vào 4 khối màu tím linh thạch. Tiêu Diễn kinh ngạc nói, hắn nghĩ đoạn ai hồ. Lấy Mạc Đề Chuẩn thân phận, có thể bị hắn tiệt hồ người cũng là không như bình thường. Vân Ngai cười đến càng sáng lạn hơn, ta. Tiêu Diễn không rõ ràng cho lắm, Vân Ngai lại đứng lên vô bùn đất trên tay, ngươi mới vừa đi Phùng gia trang. Tiêu Diễn nhún vai, biết hắn không muốn nhiều lời cái trước chủ đề. Ngươi nhìn chúng cái kia quả phụ. Tiêu Diễn có chút giật mình, ngươi đây đều biết. Thật không hổ là. Ước đoán lòng người bản sự lợi hại. Ngươi muốn dẫn nàng lên đường. Phùng gia có rất đáng giá Tiêu Diễn quanh co tôn quang lâm. Đương nhiên là cái kia xinh đẹp quả phụ chủ nhân. Vị này vương tôn trời sinh tính gió lưu, động cơ không khó suy đoán. Thôi. Tiêu Diễn lại lắc đầu, hứng thú thẻ nhạt, đưa ngươi trở lại đều mới là ta chính sự. Lại mang nữ nhân trở về, phụ vương không biết như thế nào nhìn ta. Vân Ngai cũng không nhiều lời, tốt, chuyện chỗ này, chúng ta lên đường đi. Hắn đến tìm cái gì, tìm tới không? Tiêu Diễn không rõ ràng, lại đã thành thói quen hắn làm việc thần bí khó lường. Trước mắt vị này nhìn rất dễ nói chuyện, kỳ thật tùy hứng cực kỳ, nghĩ không mua ai sổ sách liền không mua ai sổ sách, mặc kệ nhưng là Tiêu Diễn vẫn là. Vân Ngai xoay người, dẫn đầu đi trở về. Sự thật đã rất rõ ràng. Mạc Đề Chuẩn trước đây cũng phát hiện Thăng Long đầm bên trong ngao ngư, hắn treo lên bản tính cùng Vân Nhai đồng dạng, cũng muốn thừa dịp nó hóa rồng lúc hái Long Châu. Nhưng nơi này là Đại Ngụy quốc cảnh nội, Thăng Long đầm phụ cận lại bị Vân Nhai từng dở trò, Mạc Đề Chuẩn mình cũng là tạp vụ quân thân, không tốt tấp nập đi tới đi lui, bởi vậy tại tụ Bình Hương xếp đặt cái bản sân trận, nghĩ đến Ngao Ngư Thăng Long ngày đó liền trực tiếp từ nơi này chuyển tống đến Thăng Long đầm đi. Hắn trận pháp này bày ra đi đã nhiều ngày, bởi vậy sườn núi bên trên một lần nữa mọc đầy cỏ dại, đem trận pháp che giấu đến cực kỳ chặt chẽ, tăng thêm nơi này nguyên bản liền nhân tế hy lưu đến, cũng liền không người phát giác. Về phần ngày đó Mạc Đề Chuẩn vì sao không có kịp thời đổi tới, ngược lại bị Vân Nhai thong dong chém giết Ngao Ngư, Vân Nhai chỉ có thể phỏng đoán hắn nhìn lầm Ngao Ngư đạo hạnh, cũng coi như sai rồi nó hóa rồng thời gian. Dù sao như thế sai lầm Vân Nhai mình cũng phạm qua, đầu này Ngao Ngư kiểm tra triệu chứng bệnh tật nhìn so với tuổi thật nhỏ hơn chút, dưới đây làm ra đến suy đoán cũng dễ dàng phạm sai lầm. Bất quá như thế sai lầm thực là quá mỹ diệu chút. Mạc Đề Chuẩn vận dụng linh thạch đuổi tới Thăng Long Đầm, lại phát hiện Ngao Ngư Long Châu sớm bị người nhanh chân đến trước, lúc ấy trên mặt hắn thần sắc nhất định rất đặc sắc. Giờ khắc này, Vân Nhai trên mặt nụ cười phát ra từ thực tình, bất quá rất nhanh liền lại giảm đi. Cho nên, đây chính là toàn sự kiện chân tướng sao. Mạc Đề Chuẩn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, không có ảnh hưởng đến hắn hái Long Châu còn bồi đi vào một cái bàn sân trận, hết thảy đều hướng phía hắn dự đoán phương hướng phát triển. Ngao Ngư Thăng Long cùng một ngày, tại tụ Bình Hương Phùng Gia Trang phát sinh kia lên tranh chấp cũng chỉ là một ngoài ý muốn. Vì sao đều cùng tụ Bình Hương có quan hệ, hẳn là thật sự là hắn đa tâm. Nhưng mà hắn vẫn mơ hồ cảm thấy, luôn có một chỗ không thích hợp. Tiêu Diễn phái người thanh lý sườn đê động tĩnh rất lớn. Bọn hắn nguyên cũng không có ý định man thiên quá hải, bởi vậy phụ cận hàng xóm láng giềng rất nhanh liền biết rồi, một truyền mười, mười truyền trăm, quý nhân rời đi về sau nơi này liền nên đón một nhóm lại một nhóm khách tới thăm. Phùng Diệu Quân nghe nói về sau, trong lòng không khỏi khẽ động, mang lên đồng bái cũng đi tham gia náo nhiệt. Quả nhiên trên đê đứng đấy mười mấy người qua đường, nhiều hai người bọn họ cũng chê ít. Sự chú ý của mọi người đều bị trên mặt đất kỳ quái đường cong hấp dẫn, coi trọng một hồi liền có người ồn ào choáng đầu. Phùng Diệu Quân tràn đầy đồng cảm, phảng phất ngưng thần tập trung đi vào, trên đất đường cong cũng giống như rắn du lịch động, thời gian mấy hơi liền cuốn đến người hoa mắt. Nhìn qua thế giới này đủ loại thần kỳ, nàng quay đầu xem xét đồng bái một chút, gặp hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu, thế nào rời khỏi đám người. Bọn hắn cũng không lưu ý đến, dài trong bụi cỏ có thân ảnh chợt lóe lên. Chương 18, người xấu chuyện tốt. Trở lại Phùng Trang, đồng bái trên mặt vẻ cổ quái cũng còn chưa rút đi, tiểu thư, đó là một trận pháp. Làm gì dùng? Không rõ ràng. Đồng bái có chút hổ thẹn, ta dùng qua không ít trận pháp, nhưng phức tạp như thế vẫn là đầu một lần gặp. Lấy bản lĩnh của ta, không giải được. Bay trận người tất là cao thủ trong cao thủ. Phùng Diệu Quân lừ một tiếng, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ ở trong. Kia đoạn sườn đê nàng là khá quen, tại nguyên chủ trong trí nhớ, đẩy mắng vương bà về sau nàng liền dọc theo sông mà đi, chạy tới nơi đó đi. Đoạn này đường dốc trượt đột ngột khó đi, cỏ dại trở ngại ánh mắt, nàng lúc ấy trong mắt lại ngấn đầy nước mắt mơ hồ tầm mắt, bởi vậy đi không lên mấy bước liền trượt chân. Có vẻ như, giống như, khả năng. Nàng trượt đến cái kia cổ quái trên đồ án đi. Ách, nàng mơ hồ minh bạch Phùng Diệu Quân tại sao lại xuất hiện ở giữa hàn đàm, 10/89 chính là trận pháp này giở trò quỷ a. Nha đầu này lúc ấy trực tiếp ngã sấp xuống, còn không biết chuyện gì xảy ra liền đã mất đi trí giác. Đợi đến thân thể này đổi chủ nhân lúc, đã được đưa đến giữa hàn đàm. Đồng bái trong mắt chậm rãi lộ ra sáng tỏ chi sắc, kinh hai nói, tiểu thư, ngày ấy, ngày đó ngài chẳng lẽ. Phùng Diệu Quân Mạc danh xuất hiện tại 400 dặm bên ngoài thâm sơn bên trong, hay là hắn tự mình đi tiếp trở về. Tay trói gà không chặt tiểu cô nương như thế nào không hàng tại loại địa phương kia. Hắn suy nghĩ nhiều ngày đều không hiểu được. Ngày hôm nay thấy trận pháp về sau, rốt cục rộng mở trong sáng. Xuyệt, tiến tĩnh. Phùng Diệu Quân ngay tại tâm niệm thay đổi thật nhanh bên trong, chê hắn quá ổn. Đồng bái ngậm miệng lại, tiến tĩnh như gà. Liên chính hắn cũng không ý thức được, Phùng Diệu Quân chỉ lệnh tại hắn nơi này càng ngày càng có phân lượng, hắn chấp hành đã không cần nghĩ ngợi. Phùng Diệu Quân lại cảm giác đau đầu. Nàng vốn là kỳ quái cỗ thân thể này làm sao lại xuất hiện tại hàn đàm, hiện tại bí ẩn ngược lại càng lăn càng lớn, trọng yếu nhất một cái đơn giản là. Trận pháp là ai họa? Đầu tiên loại bỏ Vân Nhai. Lý do rất đơn giản, nếu như hắn là kẻ đầu têu, cần phải sai người đặc biệt đem nó dọn dẹp ra đến A. Hiển nhiên vẽ trận pháp người một người khác hoàn toàn, đồng thời liền trình độ mà nói lại là một vị người có quyền. Như vậy cái này mang đến một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là, Vân Nhai nhìn thấy trận pháp về sau, hẳn là cho rằng truyền tống đi hàn đàm cũng là một vị khác đại nhân vật, mà không phải nàng cái này chiến đấu lực không đủ 0.1 nhỏ lão bách tính. Nói cách khác, dù là nàng nguyên bản trong mắt hắn còn có như vậy một tia hiểm nghi, hiện tại cũng nên tắm đến sạch sẽ. Như không phải còn có kế tiếp tin tức xấu áp trục, nàng quả thực nghĩ nhảy cẫng hoan hô. Bực mình sự tình là, ngày đó nàng giống như đoạt đi người ta mau lẹ thông đạo. Từ nàng tại trong hàn đàm tỉnh lại, mãi cho đến nắm lấy cá rời bỏ nước sôi đạo, ngoại trừ Vân Nhai bên ngoài nàng đều không thấy đến người thứ hai. Bố trí trận pháp người bỏ ra thế này đại lực khí lại từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện, chỉ có thể là một cái lý do. Nàng quẳng xuống sân đê, trong lúc vô tình trước hắn một bước dùng hết truyền tống trận pháp, mà cái đồ chơi này đại khái là duy nhất một lần. Cho nên, vị này không may ngư nhân không thể gặp phải ngao ngư thăng long ban đêm, từ đó bị Vân Nhai nhanh chân đến trước rồi. Thẳng đúng như đây, người này hiện tại nhất định phi thường nổi giận. Nếu như hắn biết Phùng Diệu Quân xấu chuyện tốt của hắn, đoán chừng sẽ đem nàng tháo thành tám khối A. Nghĩ tới đây, nàng phía sau lưng lập tức nhảy vọt tới một cỗ hàn ý. Cùng Vân Nhai khác biệt, người này từ đầu đến cuối ẩn từ một nơi bí mật gần đó, nàng liền đối phương hình dạng thế nào, là thân phận gì đều không rõ ràng, liền đem người ta làm mất lòng. Ha ha, nàng cái này đầy bụng oan khuất lại muốn hướng về ai thổ lộ hết. Phùng Diệu Quân đột nhiên đứng lên, tại trong phòng đi qua đi lại. Tụ bình hương nơi này, thật sự là không thể ngây người thêm. Tại cái này không biết tên địch nhân tìm tới cửa trước đó, nàng trước hết một bước rời đi nơi đây. Sáng ngày hôm sau, Tư thị mẹ con hợp bàn dùng cơm. Phùng Diệu Quân một đêm ngủ không ngon, trong miệng khô khốc, liền muốn ăn chút điểm thoải mái. Nàng nhìn một chút mặt bàn đơn giản hai ba dạng ăn uống liền quyết lên miệng nhỏ, tại sao không có bánh đậu ạ tù kỳ. Coi như hài tử chính là tốt, có thể chuyện đương nhiên tùy hứng. Tư thị vô vô đầu của nàng, Hồ Bình sáng nay không đến, ngươi trước đem liền ăn. Đãi nàng bắt đầu làm việc, ta làm cho nàng làm cho ngươi lạnh bánh ngọt. Bánh đậu ạ tù kỳ là dùng đậu đỏ làm một đạo điểm tâm, lạnh buốt thấm điểm lại sướng miệng. Qua hết cấp vũ, thời tiết liền càng ngày càng nóng, bọn nhỏ đều thích ăn khai vị ăn nhẹ. Phùng Diệu Quân lên tiếng, ngoan ngoan ăn cơm. Nguyên lai Hồ Bình thiện làm lạnh bánh ngọt, cái này đầu bếp nữ đã từng cùng nàng xuyên qua khẩu cung, là An Hạ Vương hậu lưu cho nàng người. Kết quả một bát hạt ý di cháo còn không có uống xong, vương bà án thẩm vấn kết quả là chuyển tới. Triệu đại Triệu quả nhiên là bị người chỉ điểm mới đi cáo quan. Người này thông qua Ngô Thẩm nói với hắn, cáo thắng Phùng gia có thể được rất lớn một khoản tiền tài. Có thể so sánh 50 lượng thêm ra mấy lần, gấp mấy chục lần, thế nào thua tình hình kinh tế căng thẳng 33 triệu đại triệu tâm động rồi, người này còn nói cho hắn biết, muốn bẩm báo trong huyện mới có tác dụng, vừa vặn mấy ngày nay trong huyện có quý nhân đi ngang qua, chỉ muốn người ta mở miệng hỗ trợ, hắn liền nhất định có thể đánh thắng kiện cáo. Người này, chính là đồng hương Trịnh Đại Hộ. Trịnh gia vốn là địa phương bên trên phú hộ, giống như Phùng gia làm lương thực mua bán, cửa hàng khắp ngũ hương, quy mô không nhỏ. Nhưng Phùng gia lão gia kinh doanh có phương pháp, cướp đi hắn không ít sinh ý, Trịnh gia làm địa đầu xà tự nhiên không phục. Phùng lão gia qua đời một năm, bọn hắn không ít cho Phùng ký ngột ngạt, lúc này càng muốn nhờ vào Triệu đại Triệu ra tay độc ác, đánh Phùng gia một cái lật không được thân. Về phần chìm giết lão mẫu sự tình, Triệu đại Triệu cho tới bây giờ một mực phủ nhận, thẳng đến cuối cùng nhịn không quá hình mới ấn tên. Hắn phẩm tính không hợp, gần nhất thua không ít tiền, hàng xóm liền lật ra rất nhiều năm xưa nợ cũ. Không chỉ một người nghe được hắn cược thua về nhà đánh chửi vương bà, lại động thủ cướp đoạt lao mẫu tiền mồ hôi nước mắt toàn bộ quá trình, thậm chí vương bà cũng cùng muốn tốt lao tỉ mội nôn qua ránh, bởi vậy động cơ giết người cũng có, giết mâu án ngồi vững tại trên đầu của hắn, lại không xong. Hứa huyện lệnh tìm hiểu nguồn gốc, đem Trịnh Phú Hộ mò ra, bởi vì Tiêu Diễn lúc trước biểu hiện ra yêu mến, vụ án này không phải là thẩm ra kết quả không thể, cho nên Trịnh Phú Hộ xối dục cùng mưu hại tội là chắc chắn chạy không thoát. Một đánh gậy xuống tới. Ngồi nữa 2 năm đại lao, Trịnh gia mặt mũi lớp vải lót đều cho ném hơn phân nửa, nguyên khí đại thương không nói, còn bị Phùng gia dây đến sinh tức cơ hội. Tư thị nghe xong, lại là vui vẻ lại là hà giận. Nhưng Phùng Diệu Quân đối Trịnh Phú Hộ hạ chàng không hứng thú, bởi vì nàng đã không có ý định tại tụ Bình Hương, thậm chí tại Truy huyện ở lâu. Cơm tất, nàng đem đồng bái kêu tới mình trong tiểu viện, năm đó vương hậu như thế nào đem ta nắm cho Phùng gia. Sinh thân mẫu thân phong hậu, mẫu tộc nhất định được dịu dắt. Tùy ý tuyển cái nào một nhà đều so Phùng gia có quyền có tiền có thế. Vì sao vương hậu cuối cùng tuyển tám gậy tre đều nhanh đánh không vào để Phùng thị vợ chồng. Ủy thác tiến hành có dự mưu, có kế hoạch, nói rõ An Hạ vương hậu trước đó khảo sát Phùng gia thật lâu, cái này mới an tâm đem nữ nhi bảo bối giao cho bọn hắn. Đồng bái nói, vương hậu cũng không trực tiếp ban thưởng, chỉ âm thầm chỉ mấy đơn sinh ý cho Phùng gia đi làm, người sau lòng dạ biết rõ. Vương hậu nói, Phùng Thụy Sơn vợ chồng khó được tại Thiết Thực Đôn Hậu nhưng không mất xoay tròn, đến bọn hắn chăm sóc, ngài nhất định có thể bình an thể diện trưởng thành, xuất giá. Đáng tiếc. Chương 19, đuổi kịp đến cửa. Hắn cười khổ một tiếng, thông minh như vương hậu, cũng không tính được tới Phùng Thụy Sơn đột nhiên bị bệnh qua đời. Hoàn toàn chính xác, người tính không bằng trời tính. Phùng Diệu Quân gật gật đầu, lại nói, vương hậu lưu cho ta cái gì? Đồng Bái hơi do dự, cửa hàng, điền sản ruộng đất một số, tại Ngụy Quốc, Tấn Quốc đều có, nguyên là cho phái qua mật thám che giấu thân phận chi dụng, nắm giữ tại quốc cứu trong tay, vương hậu lấy được cho ngài. Ngừng lại một chút, cẩn thận nhắc nhở nàng, những này đều có người chuyên quản lý. Vương hậu nói qua, những này muốn chờ ngài xuất giá hoặc là cập kê sau mới có thể giao cho ngài trưởng quản. Phùng Diệu Quân đánh gây hắn, nếu như ta không sống tới cập kê đâu. Cái này, lần này ngoài ý muốn ngươi cũng nhìn thấy, thủ hạ ngươi người đối vương bà xử trí không kịp, để Phùng gia ăn kiện cáo không nói, còn đưa tới Ngụy Quốc vương tôn. Cái này nhưng lại tại ngươi ngay dưới mắt, còn không phải xa cuối chân trời Ngụy Tấn sản nghiệp, ngươi chuyên gia quản lý đều ra chỗ sơ suất, lại nói trận pháp kia. Ta còn không biết trong lúc vô tình đắc tội với ai. Cứ theo đà này, ta nhưng không có lòng tin sống đầy 15 tuổi. Nàng lạnh hừ một tiếng, cái mạng nhỏ của mình, vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình tốt. Muốn sống được tốt, liền phải đem lực lượng nắm giữ ở trong tay chính mình. Đồng Bái mặt sầm lại. Lần này tai họa chẳng lẽ không phải là tiểu tổ tông bản thân gây ra. Bất quá nàng nói rất có lý, vương hậu an bài cho lực lượng của nàng tạm thời do hắn người quản lý, cũng không bị rất tốt lợi dụng. Thu thập giải quyết tốt hậu quả bất lực chỉ là một người trong đó biểu hiện. Lại nói chúng ta phía sau còn muốn dọn nhà, bằng vào dưỡng mẫu trong tay một chút kia vốn liếng còn thiếu rất nhiều. Đồng Bái hơi kinh hãi, ngài nghĩ rời xa truy huyện. Chẳng lẽ lại tại cái này nông thôn chỗ ở cả một đời. Cái kia trận pháp bị ta dùng, chủ nhân của nó sớm tối muốn tìm tới nơi này. Chúng ta không rời đi, chẳng lẽ trở lấy bị thu thập. Kỳ thật nàng còn nghĩ tới Vân Nhai cùng nàng đánh qua đối mặt, cũng thấy rõ nàng ngụy trang thân phận. Thậm chí biết Phùng Trang cùng vương bà tranh chấp vừa lúc cùng hắn thu lấy Ngao Ngư Long Châu phát sinh ở cùng một ngày. Vạn nhất đem đến hắn phát giác manh mối gì mà nàng còn ở tại tụ Bình Hương, chẳng lẽ không phải bị cái này sát tinh một chảo một cái chuẩn. Thừa dịp nguy cơ tạm thời quá khứ, tam thập lục kế đi hắn nương. Nô, nói đến đây cái, nàng còn phải khuyên động dưỡng mẫu. Tư thị muốn trông coi Phùng gia sản nghiệp, đại khái không muốn tùy tiện rời đi truy huyện. Trải qua mấy ngày nữa ở chung. Phùng Diệu Quân đã nhìn ra nàng là chân tâm thật ý đợi mình tốt, bởi vậy không thể lưu nàng lại trực diện tương lai không biết nguy hiểm. Có thể được phái đến Phùng Diệu Quân bên người, Đồng Bái trung thành lại không cứng nhắc, lúc này cũng nghĩ thông trong đó lợi hại, gật đầu nói, tiểu thư nói đúng. Đưa qua một viên hình cá ngọc phù, đây là tín vật, ngài hảo hảo thu về, nhân viên danh sách đều ghi tạc ta trong đầu, không hạ xuống giấy bút. Dứt lời, cùng nàng tinh tế nói tới. Cái này nói chuyện liền nói tới mặt trời lên cao, Phùng Diệu Quân đã được như nguyện. Rất là hài lòng. Đồng Bái đang muốn cáo lui, hai người trước mắt bỗng dưng tối sầm lại, có lực gió đập vào mặt. Đồng Bái vừa sải bước đến trước người nàng ngăn trở, nghiêm nghị nói, cẩn thận. Tầm mắt của nàng bị Đồng Bái ngăn trở, gặp không đến phía trước sự vật, chỉ mơ hồ cảm giác ra là người. Sau đó chính là phanh phanh hai tiếng vang, Đồng Bái gấp giọng nói, tiểu thư nhanh. Lời còn chưa dứt, chính là một cái kêu rên. Phùng Diệu Quân cũng không quay đầu lại, co cẳng liền hướng cửa sân chạy. Đồng Bái đều không đối phó được người. Nàng ở đây có thể đỉnh cái gì dùng? Tuy nói tai họa sát nách, nhưng nàng lập tức kịp phản ứng đối phương là tìm đến nàng. Không trốn nữa, mạng nhỏ thôi vậy. Tốc độ của nàng không chậm, bất quá còn chưa chạy đến cửa sân bên cạnh, thị vệ to như vậy thân thể từ phía sau ngồi chỗ cuối bay tới, trước nàng một bước đập ầm ầm tại tường viện bên trên, trượt xuống lúc đến rầm rầm đánh nát một mảng lớn loại hoa chậu sành, lại chặn hơn phân nửa cánh cửa. Phùng Diệu Quân thấy hoa mắt, trước cửa liền có thêm cái khách không mời mà đến, ha ha nặng cười hai tiếng. Đi đâu? Người này một thân trang phục, thân cao đến dọa người, hơi mở trước lĩnh mơ hồ có thể thấy được nâng lên màu đồng cổ cơ ngực. Mặt chữ quốc, tuổi chừng tại khoảng chừng 30 tuổi, trên hai má còn có râu quai nón. Ánh mắt của hắn rất sáng, Phùng Diệu Quân cùng hắn phương vừa đối mắt, liền cảm thấy hàn khí giống như từ trong mắt đối phương xâm nhập tới, đâm vào nàng não hải kịch liệt đau nhức, không khỏi hét lên một tiếng khom người xuống. Nàng không biết đây là khí thế cùng trên thực lực áp chế, lại cảm nhận được người này không che giấu chút nào ác ý. Người này nhanh chân tiến lên động tác đống nhiên dừng lại, nắm lên trên mặt đất Đồng Bái ném ở nàng bên chân, Phùng Diệu Quân. Đồng Bái kiếm mấy lần, sửng sốt không thể bỏ lên, hiển nhiên bản thân bị trọng thương. Phùng Diệu Quân khuôn mặt nhỏ tái nhợt, trừng mắt tráng hắn nói, ngươi là ai? Đối phương đều tìm đến nàng tiểu viện tới, nàng lại phủ nhận thân phận cũng vô dụng. Phùng gia cha người ít, trong nội viện phát sinh những này không tầm thường tiếng vang, cũng không có kinh động người bên ngoài. Tráng hắn này ánh mắt giống muốn ăn thịt người. Lại không còn lúc trước đâm nhói lòng người, ta bản sơn trận là bị ngươi dùng. Lời này giống như một thanh lưới dao, trực tiếp đâm vào Phùng Diệu Quân trên ngực. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nàng chính lo sợ âm thầm địch nhân, hắn liền tìm tới cửa. Tốc độ này thực sự nhanh đến mức dọa người, chẳng lẽ nghe được tiếng lòng của nàng. Dù là nàng từ trước đến nay trấn định, lần này cũng sợ đến hung ác, một trái tim cao cao nhấc lên, liền muốn điên cuồng loạn động. Nhưng nàng cưỡng chế lăn lộn không ngớt các loại suy nghĩ, bày ra giật mình lo lắng chi sắc, cái gì? Tráng hán lớn tiếng dọa người, chính là muốn bách nàng thất thố, nhưng lúc này không nghe thấy lòng của nàng luận hỗn loạn, cũng đang âm thầm lấy làm kỳ, ngoài miệng lại nói, đừng giả bộ, 11 ngày trước ngươi đẩy ngã cái lao bà tử kia về sau liền chạy ra khỏi gia môn, dọc theo bờ sông một đường đi phế đê, từ bàn sơn trận chuyển vào 400 dặm bên ngoài thăng long đầm bên trong. Cái gì thăng long đầm, ta làm gì đến đó a? Nàng run giọng nói, ngươi là ai, vì sao xông vào chỗ ở của ta? Là đòi tiền sao, mẫu thân của ta có tiền, có thể cho ngươi lấy tiền, ngươi đừng làm tổn thương ta. Tráng hán sắc mặt đen nặng, rắc rồi một tiếng xoay gãy bồng bái cẳng tay. Người sau vội vàng không kịp chuẩn bị, thảm hô ra tiếng. Phùng Diệu Quân thân thể nho nhỏ đi theo lắc một cái. Nàng lúc trước trải qua tính không được thuận buồm xuôi gió, nhưng từ không có người ở trước mặt nàng nhận qua thương tổn như vậy. Đồng bái là thị vệ của nàng, che chở nàng từ trong rừng sâu núi thẳm đi trở về nhà. Nàng dù sao không đành lòng để hắn bị này cực hình. Tráng hán liền gặp được trước mắt tiểu cô nương hoa một tiếng khóc lên, không nên thương tổn hắn, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Lấy thân phận của hắn, uy hiếp tiểu nữ hải cũng là đầu một lần, trong lòng mình đồng dạng không được tự nhiên, ta muốn chân tướng. Phùng Diệu Quân khóc đến quất thẳng tới khí, thế nhưng là ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nguyên lai trước kia đầm sâu gọi là thăng long đầm, ngược lại là rất chuẩn xác. Trong đầm chuyện phát sinh là nàng kiên kỵ, nàng không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, bao quát đồng bái. Tráng hán lạnh lùng nói, ngày ấy, trong ruộng có người nhìn thấy ngươi dọc theo hạ du sông bơi vào. Nàng lên tiếng giải thích, thế nhưng là ta khóc xong trở về Trang A. Thật sao? Tráng hán liếc mắt nhìn qua nàng, trong thanh âm giống tụ lên vụ băng, ta làm sao nghe nói ngươi vài ngày cũng chưa trở lại. Nàng một chút liền khóc đều đã quên, ngơ ngác nói, ngươi nghe ai nói? Nhà ngươi đầu bếp nữ, Hồ Bình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, Quốc sư Mạc để chuẩn. Nàng vì rất nói như vậy. Phùng Diệu Quân một mặt mơ hồ, trong lòng suy nghĩ không biết đổi qua nhiều ít cái. Hồ Bình là An Hạ Vương Hậu đưa cho nàng người, biểu hiện cùng thường nhân không khác, ngoại trừ tại huyện Nha thay nàng làm bộ chứng, chẳng lẽ điểm này bị Tráng Hán phát hiện. Thế nhưng là đồng bái đối nàng rất là tín nhiệm, hiển nhiên Hồ Bình miệng rất lao dựa vào, độ trung thành không cần phải hoài nghi. Tráng Hán lúc này nhắc lên nàng, hoặc là gạ hỏi một chút Phùng Diệu Quân, hoặc là đối Hồ Bình động hình, cầm tới mình muốn manh mối. Thế nhưng là Hồ Bình sẽ nói cái gì đó. Nghĩ tới đây, Phùng Diệu Quân trong lòng bồn chồn. Nàng mất tích mấy ngày nay hướng đi, đối vương bà án cũng không ảnh hưởng, huyện lệnh thậm chí không có hỏi. Nhưng chỉ có nàng tự mình biết, nếu như Vân Ngai phát hiện nàng có mấy ngày tung tích không rõ, chỉ sợ cũng sẽ đem nàng cùng Thăng Long Đầm liên hệ với nhau. Nguyên nhân chính là tầng này lo lắng, nàng mới đặc biệt căn dặn Hồ Bình, giả mạo chứng lúc cùng nhau thả ra Phùng Diệu Quân cùng vương bà xung đột sau mấy ngày đồng đều tại trên làng dùng cơm màn khói. Dù sao nàng là đầu bếp nữ, muốn hay không cho tiểu chủ nhân chuẩn bị cơm nàng rõ ràng nhất. Trong ruộng thu hoạch đều cao lớn, cả người ánh mắt, thường có nông bé con tránh ở bên trong chơi đùa. Cho dù có nhân vọng gặp Phùng Diệu Quân gia trang tử, cũng không thể chắc chắn nàng không có trở về. Phùng Diệu Quân cấp tốc tỉnh táo lại, thở phì phò nói, nàng nói hiệu nói vượng, ngươi gọi nàng đến cùng ta đối chết. Tráng hán nhìn qua ánh mắt của nàng mang tới yêu ớt chi ý, ngươi từ chối đến như vậy sạch sẽ, quả nhiên là để cho người ta thất vọng đau khổ. Phùng Diệu Quân cắn môi nói, ta chưa làm qua sự tình, ngươi cũng không thể cứng rắn cắm đến trên đầu ta. Huyện lệnh lao ra thẩm án còn muốn lý lẽ rõ ràng đâu. Ngươi nói ta đi cái kia. Cái gì đầm, có chứng cứ sao? Nếu có thể cầm tới trực tiếp vật chứng, hắn sẽ còn đối nàng khách khí như vậy. Hắn cười lạnh, Hồ Bình chính là nhân chứng. Phùng Diệu Quân nhìn chằm chằm hắn nói, vậy ngươi đem nàng kêu đi ra làm chứng, ta muốn nàng chính miệng nói với ta. Trách không được Hồ Bình sáng nay không đến bắt đầu làm việc, nguyên lai là bị quái nhân này trộm tới. Nếu nói mới nàng còn có hoài nghi, tại hai lần ba phen muốn gặp Hồ Bình mà không chiếm được về sau, liền cơ bản có thể xác nhận. Hồ Bình chết rồi. Gia hỏa này hình cầu nàng mà không phải thật tướng, đại khái tiện tay liền đem nàng giết, mình sờ lên Phùng Trang, chuẩn bị lừa dối Phùng Diệu Quân một thanh. Bằng không hắn đem Hồ Bình đưa đến trước mặt nàng, còn cần phí nhiều như vậy miệng lưỡi sao? Trách không được Tráng Hán mới có nói. Nàng đem trách nhiệm từ chối đến Hồ Bình trên thân sẽ để cho người ta thất vọng đau khổ. Nghĩ thông suốt tầng này, nàng cũng không có buông lỏng một hơi. Hồ Bình là giữ vững bí mật của nàng mà chết, cúc cung tận tụy, trong nội tâm nàng có thể nào không khó qua. Tuổi còn nhỏ, miệng còn rất cứng. Tráng Hán yếu ớt nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút, có phải là so xương cốt của hắn cứng rắn. Vừa dứt lời, cách ba một tiếng lại cố chấp gãy bồng bái cánh tay kia. Tiểu cô nương so hắn tưởng tượng bên trong càng thông minh, hắn là không có ý định cùng với nàng phân rõ phải trái. Lúc này bồng bái có chuẩn bị tâm lý, cắn chặt răng một tiếng không hử, lại đau đến tròn mắt tận nước. Phùng Diệu Quân xem hiểu ánh mắt của hắn, nhào tới dắt lấy tráng hán cánh tay thét to, ngươi giết hắn có làm được cái gì, thứ ngươi muốn ta cũng không biết. Giết hắn vô dụng. Tráng hán nhẹ gật đầu, như vậy từ thị đâu. Hắn gặp Phùng Diệu Quân ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ám đạo một câu lúc này mới đối. Tiểu cô nương lại là thút thít lại là thét lên, hắn lại không từ trong mắt nàng nhìn ra bao nhiêu sợ hãi, cho tới bây giờ bị hắn tóm lấy uy hiếp. Ngươi nói không nên lời ta nghĩ nghe, ta liền giết tử thị. Tráng hán gần từng chữ, nàng liền ở tại trang tử đầu đông, ta đi qua không cần mười hơi thời gian. Phùng Diệu Quân nước mắt bỗng nhiên không chảy. Nàng nháy mắt cũng không nháy mà nhìn xem hắn, sau đó cầm tay áo xoa xoa mặt, ngưng tiếng nói, ta trước tiên muốn biết, ngươi là ai. Nàng trước một giây còn điềm đạm đáng yêu, một giây sau liền chấn định tự nhiên, liền âm thanh đều lộ ra hai phần ý lạnh, đâu còn có nửa điểm dáng vẻ kinh hoàng. Quả nhiên là trang đến giống như. Tráng hán này mặt trầm xuống, đang muốn buông lời, nàng cũng đã giành nói, ngươi dám leo tường tiến đến uy hiếp phụ nữ trẻ em, lại không có can đảm cho biết tên họ sao. Ta kiến thức nếu là đối tiểu nhân nói lại cho truyền đi, hai mẹ con chúng ta vẫn là mất mạng, trước khi chết lại phải bị rất nhiều khổ. Chẳng bằng bị ngươi một trưởng vỗ chết ở chỗ này. Nàng càng nói càng kiên định, nước mắt tẩy qua ánh mắt cũng càng phát ra trong trẻo, đều làm rõ đây là nàng giới hạn thấp nhất. Nói như vậy, để hắn tự giới thiệu vẫn là nàng để mắt hắn. Tráng hán hôm nay thịnh nộ mà đến bây giờ phản cảm giác sự kiện tiến triển hoang đường làm cho người khác muốn cười. Hắn nâng lên ngón cái, nhẹ nhàng chọc lấy bộ ngực mình hai lần, đại tấn, mặc để chuẩn. Lời ít mà ý nhiều. Hắn chỉ từ báo nước đừng tìm họ và tên, Phùng Diệu Quân vẫn là không hiểu ra sao, đang muốn hỏi lại nghe ngửa trên mặt đất đồng bái một ngụm hơi lạnh quất đến già dài, nàng đều lo lắng hắn đau sốc hông. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đều là chấn kinh, ngươi thật sự là mạc đề chuẩn. Ngươi đúng là mạc đề chuẩn. Tráng hán khinh miệt hừ một tiếng, không có ngôn ngữ, nhưng ai cũng biết đáp án. Người này rất có danh tiếng. Phùng Diệu Quân cầu phổ cập khoa học. Đồng bái không đợi nàng đặt câu hỏi liền quay đầu lại, tiểu thư, mặc đề chuẩn là Tấn Quốc quốc sư đại nhân. Quốc sư. Nàng tại nguyên chủ trong trí nhớ lục tung, hơn nửa ngày quả nhiên đào ra một cái mơ hồ đã cực khái niệm, giống như kia thật là rất không tầm thường đại nhân vật. Thậm chí An Hạ chưa diệt trước đó, Trường Nhạc công chúa cũng đã gặp bổn quốc quốc sư vài lần. Chỉ bất quá Phùng Diệu Quân vị này chính chủ nhân trước 9 niên sinh mệnh đều tại ngây thơ chơi đùa bên trong vượt qua, cũng không sớm thông minh, bởi vậy đối quốc sư cũng không có rõ ràng định nghĩa. Nàng liên quính. Đỉnh lấy như thế đoan trang khí quyển xưng hào ngưu nhân, chẳng lẽ không nên cái trường bảo đồng bền, ra vẻ đạo mạo lao đầu dâu bạc sao? Thế nào lại là cảnh dương cương vị bên trên uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự võ đốc đầu hình tượng? Nàng cũng không sai phân biệt đồng bái trong giọng nói tràn đầy chấn kinh cùng sùng kính, cái này ít nhất nói rõ, mặc để chuẩn thanh danh vượt qua nước những khác hạn chế. Nàng trên dưới dò xét tráng hán vài lần, khẩu khí đổ đầy hoài nghi, thật sao, ngươi nói ngươi là mạc đề chuẩn, có chứng cứ. Muốn làm sao hướng một người xa lạ chứng minh ta chính là ta kinh điển như vậy nan đề đâu. Thế giới này lại không có thẻ căn cước. Tráng hán kéo ra khoe miệng, xuất ra một khối hắc thiết lệnh bài ở trước mặt nàng nhoáng một cái, thấy rõ ràng. Bảng hiệu hiện lên hình sợi dài, cấp trên lấy nàng phân biệt không ra cổ quái đầu thú vì nuốt miệng, ngoại trừ màu lót đen viền vàng, trên bảng hiệu không có cái khác hình dáng trang sức, chỉ đơn giản viết bốn chữ lớn. Phụng Thiên Thừa Vận. Mỗi một chữ đều là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, bá khí ầm ầm. Nàng mặt không biểu tình, xem không hiểu. Cầm khối có chữ viết mà lệnh bài ra, liền có thể chứng minh hắn là mạc đề chuẩn. Nói đùa, nàng đi phòng bếp cầm khối bánh trung thu mô bản cũng như thế lắc bên trên nhoáng một cái, liền dám nói mình là đại ngụy quốc quân. Tráng hán mặc, cưỡng chế tự tay bóp chết nàng xung động, sườn đê bên trên truyền tống trận pháp vì ta tự tay bố trí, gọi bàn sân trận, nhưng đưa một mình xa nhất đến bên ngoài mấy trăm dặm, chỉ có thể sử dụng một lần. Dừng một chút, lại lần nữa bổ sung, đương thời bên trong có thể vẽ bản sân trận, tổng cộng không cao hơn 3 người. Chương 21, Phệ Tâm Nghĩ. Đương kim trên đời có mấy vị quốc sư? 6. Một nước chỉ có một người. Nói cách khác, đa số quốc sư cũng sẽ không lạc. Cái này logic giống như. Cũng không sai. Như vậy, cái kia xinh đẹp ca ca nhìn thấy trận pháp về sau, liền đoán được ngươi là ai rồi. Tráng hán không lên tiếng, chấp nhận. Đồng bái ở một bên thấp giọng nói, mặc đại quốc sư lập qua thể, đời này quyết không đánh giết hài đồng. Chuyện này nổi danh, tứ hải đều biết. Cho nên, từ lúc người này hiện thân, lấy hồ bình mệnh, gãy bồng bái cánh tay, cứ việc hung thần ác sát nhưng không có đụng nàng một sợi tóc, chính là bởi vì lập thệ không thương tổn hài đồng. Kỳ thật từ hắn tự báo thân phận bắt đầu, Phùng Diệu Quân liền tin bảy phần, dù sao khí độ không lừa được người, sơn tặc coi như xông vào cửa kêu gào giết người cũng không phải bộ dáng này. Nàng cũng an tĩnh vài giây đồng hồ, sau đó nói, cho nên, Mạc Đại Quốc Sư đặc biệt chạy tới nhà của ta uy hiếp đứa bé. Mạc Đề Chuẩn đen nhánh bàng chậm rãi đỏ lên, không phải e lệ, mà là cho tức giận. Hắn kéo lên một cái vặn vẹo nụ cười, siết chặt đốt ngón tay phát ra lạc rồi vài tiếng giòn vang, ta thật hy vọng mình chưa hề phát qua cái kia thể. Một giây sau Phùng Diệu Quân liền nghiêm mặt nói, Mạc Đại Quốc Sư có thể bảo chứng lời ta nói sẽ không bị người thứ tư nghe thấy. Mạc Đề Chuẩn xì khẽ một tiếng, ta tiến trước khi đến liền bố trí xong kết giới, trong viện phát sinh hết thảy, ngoại nhân cũng không biết được. Khó trách nàng khóc nỉ non cùng đồng bái kêu thảm đều không có dẫn phát bất luận cái gì ngoại giới phản ứng, nguyên lai sớm đã bị cách ly, Từ Thị cùng bọn hạ nhân căn bản không nghe thấy. Thôi. Phùng Diệu Quân cắn cắn môi, dường như quyết định, ta liền nói cùng ngươi nghe. Kỳ thật, ngươi giết nhầm người. Mạc Đề Chuẩn nheo lại mắt, nghe nàng tiếp theo nói, ngày đó ta cùng vương bà lên xung đột, tức giận đến chạy ra cửa trang, Hồ Bình sợ ta xảy ra chuyện, đuổi tới, tại phế đê phụ cận đem ta ngăn cản, muốn ta theo nàng trở về. Ta không chịu, trong lúc tình thế cấp bách đẩy nàng một chút, liền. Mạc Đề Chuẩn nghiêm nghị nói, liền như thế nào? Nàng không có đứng vững, từ sườn núi bên trên tuột xuống, sau đó liền không gặp á. Phùng Diệu Quân ấp á ấp úng, ta xuống dưới đẩy ra bụi cỏ, lại tìm không gặp bóng dáng của nàng. Ta còn tưởng rằng nàng rớt xuống sườn đê, tại phụ cận tìm thật lâu đều không tìm được. Nào biết qua mấy ngày, nàng lại xuất hiện. Nàng ở trong lòng đối Hồ Bình yên lặng nói một tiếng thật xin lỗi. Thế nhưng là trung thành đầu bếp nữ là vì bảo vệ nàng mà chết, nàng không thể cô phụ Hồ Bình hảo ý. Sau đó, nàng nói với ta về, mình lăn tiến trong đầm sâu đi, bỏ ra rất nhiều sức lực mới ra ngoài. Nàng rụt rè dương mắt đi xem Mạc Đề Chuẩn, cho nên ngươi muốn tìm chính chủ nhân là nàng, ngươi ngược lại đem nàng giết. Mạc Đề Chuẩn bất động thanh sắc nghe xong, đông nhiên cười một tiếng, ý của ngươi là, rơi vào bản sơn trận chính là Hồ Bình, bị truyền đi đầm sâu cũng là Hồ Bình. Đông nhiên trở tay. Phanh một chút đem cửa sân chụp thành mảnh vỡ, lừa gạt 3 tuổi hải tử, ngươi trông cậy vào ta có thể tin. Nàng tế thanh tế khí, ta nói chính là sự thật, ngươi không tin cũng vô pháp. Đã là nàng tao ngộ, ngươi có cái gì không dám mở miệng, còn dám nói sẽ liên lụy mẹ con các ngươi. Mạc Đề Chuẩn lại không mắc mưu, thâm trầm nói, ta nhìn ngươi là thật sự không nghĩ bảo đảm Từ Thị mệnh. Không đợi nàng mở miệng, hắn từ trong ngực cầm ra một viên màu đỏ hạch đào bày tại lòng bàn tay, đối nó thề ngươi phương mới nói tất cả đều là nói thật. Ta liền tin ngươi. Nàng cảnh giác nhìn chằm chằm hạch đào, phát hiện nó màu sắc tiên diễm như máu, phía trên còn hiện đầy vô số nhỏ bé lỗ thủng, đây là cái gì? Nghĩ sao? Mạc Đề Chuẩn gõ gõ hạch đào, thế nào trong lỗ nhỏ liền chui ra tầm 10 con nhỏ kiến, mỗi một cái đều thật nhỏ như trần ai, lại mọc ra cùng thân thể kém xa miệng kìm, không sai biệt lắm chiếm được chiều cao một nửa, cái này gọi là phệ tâm nghĩ. Đừng thấy bọn nó tiểu, ăn sạch một người trưởng thành trái tim cũng bất quá là 5-6 hơi thở công phu. Như ngươi vậy tiểu hài, hắn đánh giá Phùng Diệu Quân một chút, nhiều nhất chỉ dùng 2 hơi đi. Phùng Diệu Quân hoảng sợ trừng mắt con kiến. Nàng vốn là rất sợ chết, không nói đến khủng bố như vậy thống khổ kiểu chết. Ta không thương tổn hài đồng, nhưng nếu ngươi làm trái với thể, tự có những vật nhỏ này thế thiên thu thập ngươi. Vậy liền không liên quan gì đến ta. Mạc Đề Chuẩn miết miệng, 2 hàm răng trắng lóe hàn quang, phát cái thề, ngươi đêm nay liền tính vượt qua kiểm tra, như thế nào? Miệng của nàng bế đến so vỏ sò còn muốn gấp. Thần sắc có chút hiểu xỉu. Ở cái này quái lực loạn thần thế giới, cơm có thể ăn bậy, thề không thể loạn phát, bởi vì, thật rất linh nghiệm à. Nàng đành phải chán nản túi đầu, được rồi, ngươi thắng. Nàng chỉ là làm sơ dãy rua, bởi vậy cũng không thấy đến đặc biệt thất vọng. Mạc Đề Chuẩn dù bận vận ung dung ôm cánh tay, liền nghe nàng nói, ngày đó ta ra trang tử, tâm tình không tốt, đi đến sườn đê bên trên liền té xuống nói qua mấy lần chi tiết không cần lại lắm lời, lược. Hắn ra mặt co rúm. Tiểu quỷ này hãy cùng đất lở không qua được đúng không? Vừa vặn ném tới bàn sơn trận bên trên, liền bị chuyển đến 4 ngoài 100 dặm. Hắn cũng có đột đáp. Nàng đặc biệt vô tội, ngươi đều biết còn hỏi ta. Mạc Đề Chuẩn giận quá thành cười, ngươi cho rằng ta như vậy tùy ý, tốn hao cự vạn bố trí bàn sơn trận là người liền có thể chuyển đi. Nói đùa cái gì, bàn sơn trận cần đặc biệt chú ngữ mới có thể khởi động. Nếu không kia phế đê mặc dù hoang vắng, nhưng ngẫu nhiên đi người, chạy cái gà rừng tiểu lộc cái gì cũng không kỳ quái. Chẳng lẽ trực tiếp liền đưa chúng nó truyền tống đi qua rồi? Ha ha, kia 4 khỏa màu tím linh thạch giá trị bản thân, đủ mua xuống 10 mấy cái tụ bình hương. Hắn lại hào cũng sẽ không như thế cùng tiền không qua được. Không đúng, kia phẩm giai linh thạch là có tiền cũng mua không đến. Nghĩ như vậy, hắn tâm lại muốn dỉ máu. Phùng Diệu Quân trên mặt không có chút rung động nào, ngươi là nói, ta mở ra trước ngươi truyền tống. Ân, bàn sơn trận, sau đó đem mình truyền tống đến 400 dặm bên ngoài. Xin hỏi, biết phương pháp người có bao nhiêu cái? Không cao hơn. 3 cái. Lời này là từ hắn trong kẽ răng lóe ra đến. Mặc Đề Chuẩn âm thầm đem đầu mâu chỉ hướng nàng thời điểm, cũng đã đem Phùng gia thô sơ giản lược điều tra một phen, Phùng Diệu Quân thân thế nhìn không có nghi điểm gì. Cái này đã nói lên, hoặc là nàng thật là một cái phổ thông thương nhân trí nữ, hoặc là ngụy trang đến phi thường cao minh. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không nên học được khởi động trận pháp chú ngữ. Ngoại trừ chính hắn, đương thời cận tồn hai người khác hắn đều là nhận ra. Tiểu cô nương này cùng bọn hắn tám gậy tre đều không dính nổi bờ. Đó là cái nói không thông bế tắc, nhưng cũng không phải là hắn tìm tòi nghiên cứu trọng điểm, cho nên hắn chỉ có thể im lặng, mắt lộ ra hung quang. Ta vừa tỉnh dậy liền thấy đáy nước có cái đại quái vật, long đầu thân cá Phùng Diệu Quân nhún nhún, đưa nàng tại Hàn Đàm kiến thức nói một lần, đương nhiên bỏ bất đi ngao ngư hồn phách cùng viên thứ hai Long Châu sự tình. Trong lời nói của nàng kinh tâm động phách kỳ thật rất có sức thuyết phục, Mặc Đề Chuẩn khảo cứu mấy chi tiết, nàng không cần nghĩ ngợi liền có thể trả lời, phá lệ lưu loát. Hắn nói ra vấn đề đừng nói là cái 11 tuổi trẻ con nữ, chính là nổi tiếng lâu đời phương sĩ đều chưa hẳn biết được, nàng chống rông tạo ra khả năng cực nhỏ, bởi vậy lúc này hắn căn bản là tin. Chương 22, lừa dối quá quan. Nghe được Vân Ngai bổ ra ngao ngư sọ não đào đi Long Châu, hắn trầm mặc hồi lâu mới nói, ngươi nhìn thật cẩn thận, hắn có nuốt vào hạt châu. Có. Hạt châu kia là dáng dấp ra sao? Cách xa, nhìn không rõ ràng, bị nước mưa tẩy một hồi liền cho bên trong trong suốt, có chút mà giống chân châu. Nàng nghĩ nghĩ, đưa tay khoa tay một chút, lớn như vậy. Vật kia nàng không chỉ có nhìn qua, sờ qua còn nếm qua, cho nên miêu tả cùng hắn biết hoàn toàn nhất trí, Mặc Đề Chuẩn bả vai lập tức đổ xuống dưới. Hắn dù mặt không biểu tình, Phùng Diệu Quân lại có thể cảm nhận được hắn phát ra vẻ bại. Hắn hai mắt đăm đăm, theo miệng hỏi, ngươi làm sao rời đi Thăng Long Đầm? Ta là nhảy xuống đầm đi. Thăng Long Đầm nhìn như phong bế, ngọn nguồn cống thoát nước lại cùng ngoại giới tương liên. Nàng vừa rồi liền đánh tốt nghĩ săn trong đầu, lúc này trả lời mắt cũng không nháy, trong đầm cá lớn đều vây quanh long đầu quái vật chuyển, không đếm xỉa tới ta. Ta thủy tính không sai, liền từ thủy đạo trốn ra được. Mặc Đề Chuẩn mặc dù thận trọng, dù sao cũng là đi tới đi lui lại năng, treo đeo lội suối như giẫm trên đất bằng, chỗ đó cần ẩm ướt cộc cộc đi lặn dòng nước ngầm. Bởi vậy hắn cũng căn bản không từng chứng kiến đầm nước trở xuống đến cỡ nào phức tạp khúc chiết. Khỏi cần phải nói, kia dài đến nửa dặm, toàn bộ hành trình hắc ám không ánh sáng thủy đạo liền tuyệt không phải một cái sống an nhàn sung sướng tiểu cô nương có thể còn sống đi đến. Nhưng mà hắn giờ phút này không quan tâm, cũng căn bản chưa hướng phương diện này suy nghĩ, chỉ là chỉ trên bàn nghĩ xảo, lập thệ. Phùng Diệu Quân lập tức đối kia một tổ tử mặt mũi tràn đầy hung tướng kiến lửa phát thệ, ta Phùng Diệu Quân nhìn trời phát thệ, mới vừa đối với Mạc Đại Quốc Sư lời nói đều là thật sự, tuyệt không một chữ hư giả. Nếu làm trái lời thề này, dạy ta bị phệ tâm mà chết. Dứt lời, nàng nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm con kiến. Vừa dứt lời, phệ tâm nghĩ nhóm liền di chuyển đôi chân dài, điên cuồng hướng nàng đánh tới. Lúc trước đứng tại tổ bên ngoài chỉ là lính gác, lần này dốc toàn bộ lực lượng, đen nhánh mặt bàn lập miền đầy, giống trải lên một tầng huyết hồng sắc mới nhung chăn chiên. Phùng Diệu Quân huyết dịch cả người đều nhanh đọng lại. May mắn cái này tổ kiến đi không ra hai thước liền chợt dừng bước, Phùng Diệu Quân còn có thể nhìn thấy chúng nó vướt vướt trên đầu xúc tu, sau đó lại lười biếng quay đầu, nối đuôi nhau chui về tổ bên trong đi. Bọn chúng xuất kích nhanh chóng như lôi đỉnh, đường về tốc độ so với rùa đen còn chậm hơn, phờ phạt mà, giống như là biết ngày hôm nay không có cơ hội thêm đồ ăn. Cái này tổ kiến quất cái gì điên? Phùng Diệu Quân không khỏi thở dài một hơi, lại nhìn Mạc Đề Chuẩn cũng là một mặt mặt danh. Lại đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong không có còn nhiều. Trong mắt hắn xem ra, mệnh của nàng khả năng còn so ra kém một đầu phệ tâm nghĩ trọng yêu a. Nhưng vô luận như thế nào, con kiến không có bổ nhào vào trên người nàng đã nói lên nàng không có nói láo. Kỳ thật mới nàng đối Mạc Đề Chuẩn lời nói, hoàn toàn chính xác chữ chữ đều là thật sự, chỉ bất quá che giấu ngao ngư hồn phách cùng viên thứ hai Long Châu cố sự. Mạc Đề Chuẩn đều chưa hề nghĩ tới còn có hai thứ đồ này, sao có thể khảo cứu sự tồn tại của bọn nó. Lại nói nàng rời đi đầm sâu phương thức, đích thật là từ thủy đạo trốn tới, chỉ bất quá khi đó ôm lấy một đuôi bị ngao ngư hồn phách phụ thân điều khiển cá lớn mới bơi ra. Chỉ bất quá một chút xíu văn tự trò chơi nhỏ, lão thiên gia cũng không thể phán định nàng nói láo à. Nàng đã thể về sau, Mặc Đề Chuẩn trong mắt một điểm cuối cùng chờ mong chỉ riêng cũng phai nhạt đi, ngồi thẳng lên. Phùng Diệu Quân đông nhiên minh bạch, nguyên lai ngươi là nghị xác nhận, hạt châu có phải là bị xinh đẹp ca ca nuốt lấy. Mặc Đề Chuẩn không có phủ nhận. Hắn đối Long Châu nhất định phải được, mới hoa vốn gốc bố trí bản sân trận, nào biết mình không có thể sử dụng bên trên, bị một cái nông thôn tiểu cô nương loạn nhập. Chờ hắn sáng sớm ngày thứ hai đuổi tới Thăng Long Đầm, cũng chỉ thấy được xác ngao ngư, lại tìm không gặp Long Châu. Từ trên người ngao ngư lưu lại miệng vết thương, hắn có thể cơ bản suy đoán nhanh chân đến trước người là ai, chờ ở tụ bình hương nhìn thấy Vân Nhai về sau, trong lòng của hắn lạnh hơn, nhưng còn có một phần một mười ngàn hy vọng. Vạn nhất Vân Nhai chỉ là đi ngang qua, cũng không có giết ngao lấy châu đâu. Kia Mạc Đề Chuẩn có phải là còn có cơ hội tìm về trí bảo. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn mới truy xét đến Phùng Gia Trang đến, nào biết quanh đi còn lại, cuối cùng Phùng Diệu Quân còn là cho hắn nhất không muốn nghe đến, nhưng lại không thể không tiếp nhận đáp án. Vân Ngai đã nuốt lấy Long Châu, hắn không có cơ hội. Mạc Đề Chuẩn lẩm bẩm nói, vì cái gì, hắn còn muốn trở về. Vân Ngai ăn hết Long Châu coi như đại công cáo thành, vì cái gì còn muốn đi vào tụ bình hương, còn muốn huy động nhân lực đào ra hắn chôn ở sườn đê bên trên bản sơn trận pháp. Vân Ngai còn đang tìm kiếm vật gì không, cùng Long Châu có không liên quan. Phùng Diệu Quân đông dưng lên tiếng, đánh gậy ý nghĩ của hắn, nguyên lai ngươi sợ hãi xinh đẹp ca ca không dám chọc hắn, mới tới tìm ta phiền phức. Thấy Mạc Đề Chuẩn tập trung tinh thần bộ dáng, nàng thực là có chút hãi hùng khiếp vía. Dù sao nàng cũng chột dạ, không muốn hắn ở đây nghĩ sâu, thế nào lên tiếng ngắt lời. Mạc Đề Chuẩn quả nhiên manh vừa trừng mắt, ta không dám trêu chọc Vân Ngai. Cái nào nói cho ngươi? Phùng Diệu Quân cười lạnh nói, trước mấy ngày hai ngươi đều ở nơi này, ngươi vì sao không trực tiếp hướng hắn cầu chứng, phản muốn lén lén lút lút giết ta đầu bếp nữ, làm tổn thương ta hộ vệ, lại bức hiếp cho ta đến biết rõ chân tướng. Mạc Đề Chuẩn lập tức nghẹn lại. Hắn đôi Vân Nhai hoàn toàn chính xác thật sâu kiêng kỵ. Lại nói, cho dù hắn là uy năng cường đại quốc sư, chui vào Ngụy quốc địa bàn cùng bực này cường địch công khai phân cao thấp cũng không phải cử chỉ sáng suốt, thậm chí khả năng bước lên hai nước xung đột. Thế nhưng là ở trong đó phức tạp đã cực lợi hại quan hệ, hắn muốn làm sao cùng cái 11 tuổi tiểu cô nương nói rõ. Hắn đáng sao? Mạc Đề Chuẩn một mặt mất hết cả hứng, làm gì cùng ngươi nhiều tốn nước bọn. Mở ra chân đang chờ rời đi, không ngoại ý muốn đầu đột nhiên có cái âm thanh trong trẻo vang lên. Mạc huynh đã đến nước ta làm khách, gì không thông báo Vân Ngai. Thực sự quá cũng khách khí. Thanh âm này lúc xa sắp tới, chợt nghe phía dưới gần ở bên hai, cẩn thận phân biệt cứu lại giống như là quanh quẩn tại toàn bộ tụ bình hương trên không. Người nói chuyện có một thanh tốt cuống họng, êm hai, lười biếng lại giàu tư tính, có loại để cho người ta nghĩ một mực nghe tiếp ma lực, dựa theo Phùng Diệu Quân thuyết pháp, lỗ thai đều muốn mang thai. Bất quá bây giờ nàng cùng Mạc Đề Chuẩn đều là trong lòng một lẫm. Vân Ngai thanh tuyến đặc biệt, nàng tại trong huyện nha nghe qua một lần liền sẽ không còn quên mất. Vô luận Vân Ngai tại bất cứ lúc nào xuất hiện, đều sẽ khiên động nàng mẫn cảm giác thần kinh, Mạc Đề Chuẩn lại là kinh hãi tại cái này cường địch rõ ràng đã rời đi truy huyện, đột lại giết cái hồi mã thương, tinh chuẩn bắt hắn một vừa vạn. Là cố ý gây nên. Mạc Đề Chuẩn hắc hắc hai tiếng, nhanh chân đi ra ngoài. Hắn không muốn cùng Vân Ngai xung đột chính diện. Nhưng là đối phương tìm tới trên đầu của hắn đến, hắn cũng bình thản tự nhiên không sợ. Mạc Đề Chuẩn như thế vừa đi, trong tiểu viện Phùng Diệu Quân lập tức dài thở một hơi dài nhẹ nhõm, ngã ngồi trên đất, chỉ cảm thấy phía sau lưng đều ướt đẫm. Chim sẻ tại diều hâu trước mặt là cái gì tâm tính, nàng vừa rồi tại Mạc Đề Chuẩn trước mặt chính là cái gì tâm tính. Tại loại này đại bột trước mặt, nàng muốn sống đều không nhất định có thể sống, muốn chết cũng không nhất định có thể chết, chỉ có thể nhấc lên tất cả tâm thần cùng hắn của nhau, lại phải cẩn thận không lòi đuôi. Chương 23, Vân Đại Quốc Sư. Nói thật, nàng kiếp trước nhiều nhất là cái tâm tư linh hoạt người bình thường, chưa hề nhận qua chuyên nghiệp trong lòng huấn luyện, có thể làm đến bước này đã là cạn kiệt mình có thể, cơ hồ hao hết toàn bộ tâm thần. Nàng biến mất trên trán mồ hôi lạnh, mới leo đến đồng bái bên cạnh nói, ta đi hô người, ngươi nhịn thêm. Đồng bái một mực kinh ngạc ngẩn người, nghe nàng mở miệng mới hồi phục tinh thần lại, nỗ lực nhấc thân dựa vào trên tàng cây, ta còn có thể đi, ngài đừng lo lắng. Mới Mạc Đề Chuẩn nói đến Vân Ngai cái tên này. Trong mắt của hắn mang theo tổn thương hoạn không nên có sáng tỏ. Phùng Diệu Quân gặp, đống dưng nhớ lại một cái bị nàng xem nhẹ chi tiết. Cứ việc nàng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm hiểu Vân Ngai thân phận chân thật, thậm chí từng hướng Tiêu Diễn chứng thực, lại chưa tại đồng bái trước mặt nhắc tới qua. Thế nhưng là đồng bái đã hiểu được Mạc Đề Chuẩn, như vậy có thể cùng Mạc Đề Chuẩn đánh đồng Vân Ngai, nàng vị này trung thành cảnh cảnh hộ vệ cũng không có đạo lý không biết ta. Người thông minh xử lý chuyện hồ đồ. Nàng thật sự là bỏ gốc lấy ngọn. Đại khái Vân Ngai một thân kỳ danh đối với nàng mà nói đã như ma chú, là sách cũng không muốn nhắc lên kiêng kỵ. Đúng. Phùng Diệu Quân ở trong lòng mặc niệm cái tên này, hoàn toàn như trước đây không thoải mái. Hắn vừa mới tiến vào Phùng Gia Trang rồi. Nếu là Vân Ngai có thể tinh chuẩn tìm tới Phùng Gia Trang đến chặn đường Mạc Đề Chuẩn, như vậy nàng quả thực chết chắc. Không. Đồng bái lắc đầu, nghe rất gần, kỳ thực Vân Ngai lớn. Vân Ngai không biết ở nơi đó. Hắn chỉ là mượn dùng cái này thần thông hướng Mạc để chuẩn tuyên chiến. Hắn miễn cưỡng đem đại nhân hai chữ thu về. Cứ việc Vân Ngai là địch quốc quốc sư, nhưng khi đó đánh bại Ôn Bạc Dương là đường đường chính chính quyết đấu, bọn hắn dạng này quân nhân nhất kính phục cường giả, quốc thủ nhà hận kia là mặt khác nói chuyện. Giống như là xác minh hắn, nơi xa truyền mấy cái nữa sấm rền cũng giống như tiếng vang, liên đối mặt đất đều chấn động không ngớt. Bên nàng thai phân biệt rõ ràng, tựa hồ phát sinh ở 7-8 dặm bên ngoài, vậy thì cùng Phùng Gia Trang vạn vạn kéo không lên quan hệ. Còn tốt, Vân Ngai mới không biết Mạc để chuẩn tại nàng trong viện. Phùng Diệu Quân chân chính đem một trái tim thả lại trong bụng, tứ chi cuối cùng khôi phục một chút khí lực. Nàng vọt ra viện tử, một đường thông suốt không trở ngại, hiển nhiên kết giới bởi vì Mạc để chuẩn rời đi mà biến mất. Lúc này nơi xa tiếng vang còn đang thỉnh thoảng truyền đến, lúc này không chỉ có chấn động, tựa hồ còn kèm theo cổ quái gào thét, không giống loài người phát ra thanh âm. Tình hình chiến đấu thăng cấp thành chứng mạn siêu nhân đánh quái thu sao. Nhớ tới thế giới này thần tiên ma quái hoành hành, không có gì có thể được xưng kinh thế hai tụ. Vân Ngai thần thông kinh động đến toàn bộ tụ Bình Hương, cũng bao gồm Phùng Gia Trang tất cả mọi người. Nàng theo tay nắm lấy một cái hạ nhân trong đêm đi mời chấn thương đại phu, lại cấp tốc trở về mình viện lạc, hỏi quan tâm nhất chủ đề. Vân Ngai? Là ai? Có thể để cho Mạc để chuẩn dạng này đầy người ngạo khí đại quốc sư cũng coi như kình địch. Hắn chính là Ngụy quốc quốc sư. Phùng Diệu Quân động dung. Nàng biết Vân Ngai tất nhiên là cái ngưu nhân, lại không biết được thân phận của hắn tôn quý như đây. Một nước mới có một cái danh ngạch đều để hắn chiếm đi. Con trẻ như vậy liền có thể lên làm quốc sư. Ta còn tưởng rằng vị trí này muốn từ càng đức cao vọng trọng người đến ngồi. Mà không phải một cái cấp độ yêu nghiệt Mỹ thiếu niên. Tốt ta, nàng thừa nhận mình trông mặt mà bắt hình dong. Đồng bái đầy mặt nghiêm túc, 5 năm trước, Ngụy quốc đột nhiên bổ nhiệm Vân Ngai vì quốc sư hộ quốc, trước đó ai cũng không có chú ý tới có nhân vật này. Bất quá hắn tiền nhiệm sau rất là đã làm một ít đại sự kinh thiên động địa. Nổi danh nhất một kiện chính là nói đến đây, hắn biết hầu hơi ngạnh, nuốt nước miếng mới nói, chính là khiêu chiến ta An Hạ quốc quốc sư Ôn Bạc Dương, cũng chính diện đánh giết chi. Phùng Diệu Quân trong đầu hiện lên một trương già nua bảng, ngũ quan đã rất mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra hình dáng. Đây là nguyên chủ trong trí nhớ An Hạ quốc sư diện mạo, nguyên lai người này là chết ở Vân Nhai trong tay. Quốc sư bảo vệ một nước chi quốc vận. Ôn Bạc Dương ngã xuống, An Hạ quốc thế nhanh quay ngược trở lại mà xuống, càng thấy suy vi. Về sau nói đến đây, đồng bái im ngay không nói. Về sau chuyện phát sinh, nàng đều biết. An Hạ Vương, hậu song song đền nợ nước, An Hạ quốc bị Ngụy quốc chiếm đoạt, từ đầu tới đuôi cả trong cả quá trình, Vân Ngai chỉ sợ cũng không thiếu xuất lực ý. Nàng nhíu mày, 5 năm trước. Lúc ấy Vân Ngai mới mấy tuổi tới. Nhìn Vân Ngai bề ngoài, phảng phất không đến nhược quán. 5 năm trước tối đa cũng chính là chừng 15 tuổi, có thể bảo vệ một nước chi vận thế rồi. Không biết. Đồng bái sắc bởi vì đau đớn mà càng phát ra tái nhợt, Ôn Bạc Dương đệ tử lúc trước gặp qua hắn, lúc ấy kinh động như gặp thiên nhân, đã nhiều năm như vậy, hắn giống như cũng không có thay đổi gì. Người này đánh chỗ nào xuất hiện, sẽ không phải là tinh quái biến A. Quốc sư chức vụ không phải người thường có thể mặc cho, Ngụy Vương hẳn là cha rõ lai lịch của hắn mới dám trọng dụng. Nói cũng phải, người ta muốn lên cương vị kia đến trải qua ba si ngũ cha, đến phiên nàng đến thao cái này tâm. Nàng đệ xuống trong lòng rất nhiều lo nghĩ. Đi đổ nước cho đồng bái uống. Chỉ một lúc sau đại phu đổi tới, cho đồng bái nôi xương bôi thuốc, lại mở đơn thuốc. Tụ Bình Hương địa phương tiểu, lui tới đều có quan hệ thân thích, đại phu này từ nhỏ là Phùng Lao gia bạn chơi, Phùng Diệu Quân khẩn cầu hắn thay đồng bái thương thế giữ bí mật, hắn vui vẻ đồng ý, lúc này mới cầm Phùng tiểu thư cho đại bạc đi. Vân Ngai khiêu chiến Mạc để chuẩn vào đêm đó, hộ vệ của nàng hai tay lại làm cho người bẻ gãy, lời này nếu là truyền ra. Người hưu tâm đại khái sẽ lòng nghi ngờ Mạc để chuẩn đêm đó người ở nơi nào, vì cái gì đi nơi đó. Nàng là vạn vạn không muốn cùng hai vị đại quốc sư nhắc lên một tơ một hào quan hệ. Theo đại phu cùng đi đến còn có dưỡng mẫu tử thị. Ngày hôm nay sự kiện không ngừng, nàng liền ngủ chưa đều ngủ không ngon. Cùng Phùng Diệu Quân dự đoán khác biệt, tử thị nhìn thấy đồng bái bị thương cũng không có kinh hoàng thất thố, mà là rất tỉnh táo đem tìm đại phu hạ nhân gọi, kín đáo đưa cho hắn hai lượng bạc bịt mồm, lúc này mới quay đầu tìm Phùng Diệu Quân muốn thuyết pháp. Phùng Diệu Quân đem mới vừa đối với Mạc để chuẩn lý do thoái thác thuật lại một lần, Từ thị nghe xong, nửa ngày im lặng, lúng đồng tiền xinh đẹp lặng yên chuyển bạch. Phùng Diệu Quân thừa cơ nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Đồng bái trải qua một phen dàn xếp, trạng thái có chuyển biến tốt, lúc này cũng rút hàng, tiểu thư đã quấn vào hắn cùng Mạc để chuẩn tranh chấp bên trong, vẫn là phải sớm cho kịp rời đi truy huyện tốt. Thân phận của Phùng Diệu Quân mẫn cảm giác chịu không được thứ đại nhân vật này truy tra, cũng đừng đến lúc đó thành môn thất hỏa. Bọn hắn gặp nạn, vậy nhưng thật không có chỗ ngồi nói rõ lý lẽ đi. Từ thị nhếch môi từ chối cho ý kiến. Nàng làm sao không biết dưỡng nữ nói có lý, thế nhưng là Phùng thị tổ nghiệp ở đây, mấy đời người cố gắng kinh doanh mới mở ra cục diện bây giờ. Làm cho nàng bỏ xuống vong phu coi trọng nhất căn cơ Lưu Vong Tha Hương, nàng thực sự không nỡ. Phùng Diệu Quân mấy ngày nay đến đối nàng tính cách đã có hiểu biết, liền thấp giọng nhắc nhở nàng, Phùng Ký ở đây nếm qua kiện cáo, người người đều biết. Mấy ngày nay sinh ý khó thực hiện a. Vương bà án huyên náo rất lớn, không gần như chỉ ở huyện thành khai thẩm, thậm chí còn kinh động đến Vương Tử Tiêu Diễn, dẫn động vô số người chú ý, tuy nói cuối cùng bắt được hung thủ là Triệu Đại Triệu, mọi người đối vô tội bị cuốn vào Từ thị mẹ con cũng ôm lấy đồng tình, nhưng mà chỉ muốn nhìn gặp Phùng Ký chiêu bài cùng thương hàng, ngay lập tức sẽ đem nó cùng một cái mạng quan liền cùng một chỗ. Chương 24, thành công rút lui. Đối với một cái nhãn hiệu tới nói, cái này là rất khó tiêu trừ mặt trái ấn tượng. Càng hỏng bét chính là Phùng Ký như làm những khác nghề nghiệp ngược lại cũng thôi, hết lần này tới lần khác làm chính là lương thực sinh ý, phải vào miệng đồ vật cùng huyết tinh án giết người liên tưởng cùng một chỗ, tổng giáo người ngán. Đây là người tiềm thức tại quái phá, cùng hỉ ác không quan hệ, cũng căn bản không thể nào vượt qua, cho nên Phùng Ký sinh ý từ án sau rất xuống ngàn trượng, Từ thị đã đau đầu rất nhiều ngày. Bất quá mọi người bệnh hay quên cũng lớn, lại trải qua thêm 1-2 tháng, vương bà án liền sẽ bị bách tính quên lãng. Phùng Ký sinh ý còn có thể một lần nữa náo nhiệt. Thế nhưng là chính như Phùng Diệu Quân lời nói, các nàng đại khái không có thời gian chờ đi xuống. Lại nói, cái này cùng trước mắt gặp được phiền phức căn bản không thể đánh đồng. Từ thị ngẩng đầu, tinh tế quan sát dưỡng nữ mặt mày, đống nhiên thở dài, là ta hồ đồ rồi, chỉ muốn trông coi Phùng gia sinh ý, lại đã quên ngươi càng lúc càng lớn. Phùng Diệu Quân biểu thị không hiểu ra sao. Nơi này nam nhân, làm sao xứng với nhà ta an an. Từ thị cười. Trên mặt ngược lại có một loại bản thân khuyên thoải mái, có thể lấy được căn an, cũng nên là giống như thần tiên nam tử. Ta nhìn vị này Vân Đại Quốc sư phong thái dáng vẻ ngược lại là rất không tệ nha, chỉ tiếc thể cốt không tốt lắm, nếu là cho ta làm con rể sau có chuyện bất chắc, nhà ta an an nhưng làm sao bây giờ nói càng về sau, thế mà mang bộ mặt sầu thảm. Ha ha, ai nguyện ý cùng kia tên sát tinh. Phùng Diệu Quân tranh thủ thời gian ho một tiếng, điều dưỡng mẫu từ nằm mơ ban ngày bên trong chấn hoàn hồn. Vân Ngai cho dù tốt đều chuyện không liên quan đến nàng, bọn hắn chính là hai cây vui vẻ đường thẳng song song. Từ thị tỉnh táo lại, mặt không đổi sắc nói. Vô luận như thế nào, ngươi phu mị cũng tuyệt không nên hương giã bị phu, áo vải thương nhân. Mặc kệ như thế nào, nàng đã từng là vương thân quốc thích, trước mắt tiểu cô nương đã từng là công chúa cao quý, nàng sao có thể để ô yếm dưỡng nữ tại loại này nông thôn địa phương nhỏ bồi một cái thô bị hán tử bình thản sống quãng đời còn lại, trôi qua như là phổ thông phụ nhân. Ngươi nói đúng. Chúng ta nên đổi chỗ tốt. A, Phùng Diệu Quân hơi ngạc nhiên, không ngờ đến dưỡng mẫu não mạch kín có thể từ cả nhà sinh tử tồn vong lập tức nhảy chuyển tới nàng trung thân đại sự bên trên. Bất quá chỉ cần có thể thuyết phục dưỡng mẫu, nàng có thể mặt dạn mày dày nhận, mẫu thân nói đúng cực, nơi này nam nhân căn bản không xứng với ta. Bị gạt sang một bên đồng bái. Tư thị lại giật mình, ngươi gọi ta cái gì? Nàng không nghe lầm thôi, Trường Nhạc công chúa nhận nàng vì dưỡng mẫu 2 năm qua. Cho dù có thị buộc ở đây cũng không hô mẫu thân nàng, bí mật càng là nhiều nhất một câu từ phu nhân. Nàng không nghĩ tới Phùng Diệu Quân có một ngày có thể đổi giọng. Mẫu thân nha. Phùng Diệu Quân thần thái tự nhiên, thừa dịp nàng kinh ngạc lập tại chỗ cơ sẽ nhanh chóng ôm lấy nàng, vừa chạm vào tức thả, ta đói, tựa như nghe đến cơm chiều hương khí. Lúc này thường trong nhà người ta đều là một ngày 2 bữa cơm, tức sớm cơm trưa, gọi quá trưa không ăn, nhà giàu có bên trong sẽ cho lớn thân thể hài tử khác thiên vị. Phùng Diệu Quân từ nhỏ đến song thân sủng ái, trong nhà vẫn hữu dụng cơm tối thói quen. Từ thị đối nàng vô cùng tốt, đổi giọng cũng là nên. Phùng Diệu Quân bản nhân không bỏ xuống được giá đỡ, nhưng nàng có thể. Bất quá nàng hiếm khi cùng người thân cận, lần này nhẹ ủng cũng đến cực hạn của nàng. Từ thị trong đôi mắt đẹp có khả nghi thủy quang chớp động, nàng vội vàng quay người đi ra ngoài, vừa nói, ta đi xem một chút, cơm tối phải làm đến phong phú chút xuyên qua hành lang, không cẩn thận còn bị cột gỗ vướt một cái. Hôm sau trời vừa sáng, Từ thị liền chạy về trong huyện Phùng gia nhà cũ đi làm chút bố trí. Người Phùng gia đinh không vượng, còn có 2 phòng ở tôn đều tại dị quốc, muốn thấy mặt một lần đều phải cách nhiều năm. Bây giờ tổ trạch cũng chỉ có 2-3 cái lao buộc trông coi, Từ thị hảo hảo nhắc nhở bàn giao một phen, lại chạy về 2 mẹ con tại truy huyện nhà. Nàng không dám tìm người dọn nhà, chỉ sợ động tĩnh quá lớn, chỉ chỉ huy mấy cái trung tâm nô tỳ thu thập tế nhuyễn cùng trọng yếu vật, chuẩn bị khinh xa đóng gói đơn giản xuất phát. Giả bộ như du lịch bộ dáng đi trước tụ bình hương mang hộ bên trên dưỡng nữ, lại thuận hướng đi hướng bên ngoài mấy chục dặm Diêu Thành, sau đó lại hướng đông tràn trọc. Nàng kế thừa trượng phu gia nghiệp, vốn sẽ phải hối hả ngược xuôi, Diêu Thành lại có Phùng Ký chi nhánh, Từ thị mẹ con hành vi không đến nỗi đột ngột.